Chương 350, để diệt tuyệt tự mình đến, chương 350, để diệt tuyệt tự mình đến. Đây, cái này sao có thể? Một tên nữ đệ tử che lấy miệng nhỏ tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong tràn đầy khó có thể tin run rẩy. Cái khác người cũng là nhịn không được rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Có thể cái kia chỉ ấn là ở chỗ này, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Người nam nhân trước mắt này nội lực đã hùng hồn ngưng tụ tới một cái các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới. Vừa rồi đối với Dương Quá xuất thủ dẫn đầu nữ đệ tử cũng nhìn thấy cái kia chỉ ấn, nàng cũng là con người bỗng nhiên co rút nhanh. Trong nháy mắt hồi tưởng lại tại sơn môn bên dưới, Dương Quá đem cái kia chín chuôi trường kiếm cái chăn tay vận thành bánh quai trèo khủng bố tình cảnh. Trong chốc lát, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nàng vô ý thức lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch. Vị nữ đệ tử này cũng rốt cuộc ý thức được, các nàng lần này trêu chọc, căn bản không phải một cái bình thường giang hồ cao thủ, mà là một cái võ công hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết phạm chủ quái vật. Nhưng mà, việc đã đến nước này, đã mất đường lui. Các nàng đại biểu không chỉ có riêng là mình, càng là toàn bộ Nga Mi phái. Đủ để cùng võ đang thiếu lâm so sánh Nga Mi phái. Càng huống hồ, các nàng nơi này khoảng chừng hơn 30 người, so vừa rồi sơn môn bên dưới 10 người nhiều không chỉ gấp hai. Nhân số, cho nàng cuối cùng một tia hư ảo dục khí. Chư vị sư tỷ sư muội, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Dẫn đầu nữ đệ tử cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, âm thanh bởi vì dùng sức quá độ mà lộ ra có chút bén nhọn, "Chúng sư muội, chúng ta cùng tiến lên." Trước bắt lấy tên dâm tặc này lại nói, cái khác người nghe vậy, cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Dương Quá lại mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ là một người mà thôi, mà các nàng, thế nhưng là có trọn vẹn hơn 30 người a. Giết. Bị sợ hãi cùng khuất nhục bức đến cực hạn chúng đệ tử, nghe vậy cũng bạo phát ra cuối cùng điên cuồng. Các nàng cùng kêu lên hét lớn, hơn 30 thanh trường kiếm đồng thời xuất vỏ, kiếm quang lấp lóe, nối thành một mảnh màu bạc hải dương, từ bốn phương tám hướng mang theo quyết tuyệt sát ý, cả đám hướng đến giữa sân Dương Quá cùng Chu Chỉ Nhược cuốn tới. Kiếm khí dày đặc, hàn ý thấu xương, toàn bộ bình đài nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Đại ca ca, Chu Chỉ Nhược dọa đến nhắm mắt lại, nho nhỏ thân thể gắt gao dán tại Dương Quá trên đùi. Một đám không biết sống chết đồ vật. Dương Quá trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đối mặt cái kia như là như sóng to gió lớn vọt tới hơn 30 thanh trường kiếm, hắn thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động mảy may. Chỉ thấy hắn cái kia một mực chống không tay trái, rộng lớn ống tay áo đột nhiên hướng về phía trước hất lên. Hô, một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc mênh mông vòi rồng chống rông xuất hiện. Cái kia rộng lớn tay áo vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo đường vòng cung, sinh ra một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi dẫn dắt chi lực. Cái kia hơn 30 thanh ra sức đâm tới trường kiếm, phản phất là đầu nhập vào to lớn nam châm phạm vi bên trong vụ sắt, trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Ken 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 ken, liên tiếp dày đặc tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh thúy mà chói tai. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, cái kia hơn 30 thanh trường kiếm lại bị cái kia cỗ khí kình cưỡng ép quấy lại với nhau, ở giữa không trung vận thành một đoàn to lớn màu bạc quả cầu kim loại. Đây vẫn chưa xong, không đợi những cái tia nữ đệ tử từ binh khí tuột tay trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Dương Quá cổ tay nhẹ nhàng chấn động, giang giác một tiếng phảng phất sấm sét giữa trời quang một dạng giòn vang vọng tung lũng. Đoàn kia bị quấy cùng một chỗ hơn 30 thanh trường kiếm lại đây chấn động phía dưới, đồng thời từ giữa đó cùng nhau đứt gãy, vô số cắt đứt kiếm mảnh vỡ như là xuống một trận tử vong kim loại mưa to lốp bốt mà giải rác đầy đất. Đây tất cả mọi người đều choáng váng, triệt để tê. Các nàng ngơ ngác nhìn trong tay mình chỉ còn lại có một nửa kiếm thành, nhìn lại một chút đầy đất lóe ra hàn quang đoạn nhận, trong đầu đã biến thành một mảnh bột não. Hất lên tay áo, quấy hơn 30 thanh trường kiếm, chấn động cổ tay, đứt hết hơn 30 thanh tinh cương lợi khí. Chơi ạ. Nhưng mà, Dương Quá công kích vừa mới bắt đầu. Còn không đợi các nàng từ đây hủy diệt tính tiến công bên trong lấy lại tinh thần, Dương Quá cái kia vung ra tay áo, trên không trung một cái lượn vòng, lần nữa hướng ra phía ngoài phất một cái. Lần này, trong cửa tay áo lôi cuốn, không còn là xoay tròn khí kình, mà là một đạo rời núi lấp biển, không thể địch nổi hùng hồn nội lực, như là lấp kín nhìn không thấy cự tường, ngang nhiên đập đi qua. Phanh 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 phanh. Hơn 30 tên Nga Mi đệ tử, thậm chí ngay cả cơ sở nhất kiếm trận trận hình cũng không tới kịp kết thành, liền được cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực chính diện đánh chúng. Rõ ràng chỉ là Dương Quá ống tay áo vung qua, có thể các nàng lại cảm giác tựa như là bị một đầu phi nước đại manh thú hung hăng đâm vào ngực. Chân khí hộ thân trong nháy mắt bị dễ như trở bàn tay đánh tan, từng cái miệng phun máu tươi, kêu thảm bay ngược ra ngoài, như là bị cuồng phong quét xuống lá cây, không có chút nào sức chống cự mà té ngã trên đất, lăn thành một mảnh, tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Toàn bộ bình đài trong nháy mắt bị thanh tràng. Dương Quá chậm rãi thu hồi ống tay áo, đứng chắp tay. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn đến đầy đất bừa bộn, rên thống khổ Nga Mi đệ tử, ánh mắt băng lãnh như vạn năm huyền băng. Ta vốn định cùng các ngươi hảo hảo tâm sự, giải thích rõ ràng hiểu lầm. Dương Quá thanh âm không lớn, lại mang theo một loại thấu xương hàn ý, đáng tiếc, các ngươi từng cái đều như vậy không biết tốt xấu, nhất định phải tự rước lấy nhục. Dẫn đầu nữ đệ tử kia dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến. Nàng che lấy kịch liệt đau nhức ngực, khóe môi nhếch lên tơ máu, nhìn đến Dương Quá ánh mắt, đã từ phẫn nộ cùng không cam lòng, triệt để biến thành phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dẫn đầu nữ đệ tử run rẩy bờ môi, dùng hết lực khí toàn thân hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Bây giờ muốn biết." Dương Quá nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, đã chậm. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã như thiểm điện xuất hiện ở nữ đệ trước mặt. Vị nữ đệ tử này chỉ cảm thấy hoa mắt, một cô to lớn âm ảnh đã bao phủ nàng. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn đến, là một cái đang tại không ngừng phóng đại đế dày. Bành! Dương Quá không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, một cước hung hăng giẫm tại nàng trên mặt. To lớn lực lượng chuyển đến, nữ đệ tử thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cả người liền bị cố lực lượng này mang theo ngã về phía sau. Nàng cái kia tấm nguyên bản coi như thanh tú mặt, bị đế giày gắt gao đặt ở trên mặt đất, cứng rắn nền đá mặt phảng phất cũng vì đó chấn động. Nàng gương mặt cùng mặt đất kịch liệt ma sát, trong nháy mắt, nửa gương mặt thật sâu lom tiến vào bụi đất cùng đá vụn bên trong. Không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức cùng cực hạn nhục nhã, như là hai cô ác độc nhất nham tương, lập tức tràn vào nàng trong lòng. Với tư cách Nga Mi phái người, mặc dù ngày bình thường không nói bao nhiêu tôn quý, nhưng cũng là bên người không ít người thổi phồng đối tượng. Nếu không, cũng sẽ không tính cách như vậy cố chấp. Có thể hôm nay, tại mình Nga Mi phái bên trong, bị người dùng chân đạp ở trên mặt, đây so giết nàng còn khó chịu hơn. Xấu hổ, phẫn nộ, oán độc, sợ hãi, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để nàng cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Dương qua dưới chân có chút dùng sức, cảm thụ được dưới chân thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong không có một tơ một hào gợn sóng. Hắn nhìn xuống cái này đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng nữ nhân, âm thanh như cùng đi từ cựu u địa ngục sắc lệnh, để diệt tuyệt cái kia lão ni cô tự mình đến. Chương 351, phong thủy luân chuyển, chương 351, phong thủy luân chuyển. Nói xong, mũi chân hắn bỗng nhiên vẩy một cái. Phanh. Vị nữ đệ tử này cái kia như là vải rách hoa hoa đồng dạng thân thể, bị hắn một cước này trực tiếp từ dưới đất đánh bay đứng lên, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà đâm vào nơi xa một gốc ôm hết thô trên đại thụ. Giang giác. Đại thụ kịch liệt lay động, trên cành cây xuất hiện từng đạo rạn nứt vết tích. Nữ đệ tử thân thể thuận theo thân cây trở xuống, ngã rầm trên mặt đất, phốc mà phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn kèm theo mấy quả vỡ vụn răng. Nàng toàn thân xương cốt phảng phất tất cả giải tán chiếc, vùng vây mấy lần, lại ngay cả bò lên đến khí lực cũng không có. Xung quanh những cái kia chỉ là thụ nội kình chấn động, thương thế nhẹ hơn đám nữ đệ tử. Nhìn đến mình đồng liêu như vậy thê thảm hạ trạng, từng cái dọa đến sợ vỡ mật. Các nàng từ dưới đất lộn nhào mà đứng lên, nhìn về phía Dương qua ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ đứng lên. Nhanh, đi mau, nhanh đi bẩm báo sư thái. Không biết là ai phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở thét lên. Câu nói này phảng phất là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Đi mau, đi mau a, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hơn 30 tên Nga Mi đệ tử, rốt cuộc không để ý tới môn phái nào tôn nghiêm, nhao nhao ném xuống trong tay một nửa kiếm thanh, dùng cả tay chân mà từ dưới đất bò dậy đến. Từng cái hoa dung thất sắc, kêu cha gọi mẹ, giống như điên hướng lấy đỉnh núi phương hướng bỏ chạy. Cái kia chật vật bộ dáng, so chó nhà có tang còn muốn không chịu nổi. Trong ngay mắt, nguyên bản ồn ào náo động bình đài, chỉ còn lại có đầy đất kiếm gãy cùng pha tạp vết máu, cùng cái kia bị một cước đá bay, không rõ sống chết nữ đệ tử. Dương Quá lạnh lùng liếc qua xung quanh tình huống, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người, vừa hay nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đang mở to một đôi hoảng sợ cùng sùng bái sen lẫn mắt to nhìn đến mình. Dương Quá hít sâu một hơi, đem đầy người sát khí thu liễm lại đến, một lần nữa rắc nàng tay nhỏ, đi thôi, Chỉ Nhược. Hắn âm thanh khôi phục ôn hòa, chúng ta đi gặp thấy một lần, đây Nga Mi phái trưởng môn. Chu Chỉ Nhược tức là hỏi, đại ca ca, làm gì không phải để ta đến bái nhập đây Nga Mi phái à? Dương Quá tức là hồi đáp, Nga Mi phái tại làm sao không tốt, cũng là danh môn chính tông, ở lại đây, đối với ngươi có tốt không có hỏng. Chu Chỉ Nhược nói ra, cái gì danh môn chính tông nha, các nàng rõ ràng yếu như vậy, ngay cả đại ca ca ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. A a, các nàng nếu có thể so ra mà vượt thì còn đến đâu? Nga Mi chẳng phải là muốn xưng bá thiên hạ? Dương Quá nói, về sau ngươi sẽ biết. Chu Chỉ Nhược tức là nói, đại ca ca, liền để ta đi theo ngươi cùng nhau luyện võ a. Chỉ Nhược không muốn đợi tại đây Nga Mi phái. Dương Quá đang muốn trả lời cái gì, đột nhiên hắn kinh ngạc sững sờ. Chờ chút, trang diện này như thế nào cùng Quách Tĩnh đưa mình đi toàn chân giáo không khác nhau chút nào? Đều là đưa hải tử bái sư, đều là được xưng hô vì dâm tặc, đều là đánh lên danh môn chính tông. Dương Quá sợ lên cằm, đây gọi cái gì? Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Phong thủy luân chuyển sao? Mình cuối cùng vẫn là sống thành năm đó Quách Bá Bá bộ dáng. Không bao lâu, Dương Quá mang theo Chu Chỉ Nhược tiếp tục đăng đỉnh Nam Y. Rất nhanh, xuyên qua cuối cùng một tòa mây mù lượn lờ đền thờ, trước mắt cảnh tượng phơi bày ra. Màu vàng ánh nắng đâm rách tầng mây, vẩy vào một mảnh rộng lớn vô ngân quảng trường khổng lồ bên trên. Đây cũng là Nga Mi Kim đỉnh diễn võ trường. Toàn bộ quảng trường từ từng khối to lớn màu xanh gạch đá kín kẽ chăn đệm nằm dưới đất liền mà thành. Vương vức như gương, đại khí bằng bạc, đủ để dung nạp mấy ngàn người tại đây diễn võ. Quảng trường ngay phía trước là Nga Mi phái chủ điện, Kim đỉnh hào quang, trang nghiêm túc mục. Mà tại thông hướng quảng trường lối vào, đứng sừng sững lấy một tòa cao khoảng một trượng to lớn địa đá. Phía trên dùng cứng cắc hữu lực bút pháp, giống bay phượng múa mà điêu khắc ba chữ to: Nga Mi phái. Mỗi một chữ đều vào đá ba phần. Đầu bút lông ở giữa lộ ra một cỗ sắc bén kiếm ý cùng ngâm nền, hiện lộ rõ ràng Nga Mi phái năm đó phong thái cùng khí phách. Mà giờ khắc này, mảnh này vốn nên thanh tịnh thánh địa, lại sớm đã là người người nhộn nháo, đằng đằng sát khí. Vừa rồi những cái kia chật vật trốn lên núi đệ tử, hiển nhiên đã đem tin tức truyền khắp toàn bộ sân môn. Giờ này khắc này, diễn võ trường bên trên, đen nghịt mà tụ tập khoảng chừng hơn 200 người, tuyệt đại đa số là thân mang các loại đạo bảo nữ đệ tử. Các nàng cầm trong tay trường kiếm, trên mặt vẻ giận dữ, phân loại tại quảng trường hai bên, tạo thành một cái to lớn vòng vây. Mà tại những nữ đệ tử này hậu phương, còn đứng lấy giải rác mấy tên nam đệ tử, bọn hắn phần lớn thần sắc xấu hổ. Tựa hồ tại loại này lấy nữ tính làm chủ môn phái bên trong địa vị cũng không cao, chỉ có thể xa xa quan sát. Đám người phía trước nhất, đứng đây phía trước là một vị niên kỷ dài bà lão. Lúc này, một tên lúc trước từ dưới núi trốn về đến nữ đệ tử, trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt cùng hoảng sợ, nàng rỗi ra run rẩy ngón tay, chỉ vào Dương Quá, đối với trước người bà lão kia âm thanh kêu lên, Tinh Huyền sư thúc. Đó là hắn. chính là cái này cuồng đồ dưới chân núi đã thương chúng ta hơn 30 vị sư tỷ muội. Cái kia được xưng là Tĩnh Huyền bà lão, cầm trong tay một cây phất trần, khuôn mặt gầy gò, trong đôi mắt tinh quang nội liễm. Hiển nhiên là Nga Mi phái bên trong đối phận cực cao, công lực thâm hậu lực lượng trung kiên. Nàng nghe vậy, sắc bén ánh mắt quét về phía Dương Quá. Mới vừa nghe đám đệ tử hốt hoảng hồi báo, nói người tới chỉ là vung tay lên liền đem các nàng trường kiếm toàn bộ vận thành bánh que trèo. Còn nói người này xuất thủ tàn nhẫn, 30, 40 người lại ngăn không được hắn phút chốc. Tĩnh Huyền còn tưởng rằng là cái nào thành danh đã lâu ma đầu đến đây gây hấn. Có thể nàng tận mắt thấy Dương Quá thì, nhưng trong lòng thì giật mình. Thật trẻ tuổi. Trước mắt nam tử này, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, nhìn cốt linh chắc chắn sẽ không vượt qua 20 tuổi. Tuổi như vậy, vì sao lại có như thế dọa người tu vi? Tĩnh Huyền đè xuống trong lòng kinh nghi, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao vô cớ xông ta Nga Mi sơn môn, còn ra tay trọng thương ta phái đệ tử? Dương Quá nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, lạnh nhạt nói, các ngươi không phải luôn miệng nói ta là dâm tặc sao? Làm sao hiện tại lại không nhận ra? Lời vừa nói ra, Tĩnh Huyền lập tức sững sờ. Nàng nhân vật bậc nào? Trong nháy mắt liền từ Dương Quá cái kia thản nhiên tự nhiên, thậm chí mang theo một tia khinh miệt trong thần thái đánh giá ra. Người trước mắt này, khí độ phi phàm, thực lực thâm bất khả trắc. Bằng chứng ấy tuổi, thực lực như thế, há lại sẽ đi làm vậy đợi chút nữa tam lạng mánh khỏe. Không cần nghĩ cũng biết, xem chừng hẳn là phía dưới của mình đám đệ tử kia nhóm là hiểu lầm. Các hạ chớ nói chi cười. Tĩnh Huyền ngữ khí hòa hoãn mấy phần, mang theo một tia thăm dò, ở trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Ta Nga Mi đệ tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nếu có ngôn ngữ va chạm chỗ, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. A, Dương Quá lông mày nhíu lên, hiện tại cũng biết là hiểu lầm. Đáng tiếc, đã chậm. Đám kia nữ đệ tử đều nói tại Nga Mi sơn đỉnh chờ đợi mình. Dương Quá há có thể bất toại bọn hắn nguyện. Chương 352, tính chữ lót cao thủ. Chương 352, tính chữ lót cao thủ. Tĩnh Huyền sắc mặt trầm xuống, phất trần bại xuống, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Các hạ lời này là có ý gì? Không phải là có chủ tâm muốn tại ta Nga Mi phái diêu vợ Dương Hoài không thành? Có Tĩnh Huyền sư thúc chỗ dựa. Đằng sau những cái kia nguyên bản câm như hến Nga Mi đám đệ tử dũng khí cũng tăng lên đứng lên. Nhao nhao quát mắng lên tiếng. Thật lớn lá gan. Tổn thương chúng ta sư tỷ muội còn dám lớn lối như thế. Ma đầu. Dám tại ta Nga Mi phái Dương Ai. Hôm nay nhất định phải ngươi hoàn lại. Trong đó một tên đứng ở hàng trước, nhìn lên đến rất có địa vị nữ đệ tử gào to nhất. Dương Quá chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Liền cái nhìn này. Một cỗ vô hình vô chất nhưng lại bàng bạc như sơn nhạc nội lực trong nháy mắt từ trong mắt của hắn bắn ra. Tên nữ đệ tử kia trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là vô tận sợ hãi. Nàng cảm giác mình giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập vào ngực. Cả người phanh một tiếng, hai chân cách mặt đất, bay ngược ra ngoài. Phúc. Nàng thân thể nặng nề mà đâm vào quảng trường lối vào khối kia khắc lấy Nga Mi phái ba chữ to lớn trên bia đá, phát ra một tiếng vang trầm. Cứng rắn bia đá bị xô ra một mảnh giống mạng nhện vết dạng. Còn nữ kia đệ tử tắc mềm mại mà trượt xuống trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Khi trận ngất đi, mắt thấy một màn này, trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn đến một màn này. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây là cỡ nào nội lực? Vẹn vẹn dùng ánh mắt, chỉ dùng một ánh mắt, liền đem các nàng bên này một cái công lực không tầm thường đệ tử cho trường bay ra ngoài. Đây, mặc dù ở đây có 20-30 người là gặp qua Dương Quá, nhưng còn lại 170 người là chưa từng gặp qua Dương Quá. Giờ phút này, nhìn đến Dương Quá một ánh mắt liền đem các nàng thực lực không ít thế giới cho đạp bay thời điểm, không ít nữ đệ tử nhịn không được che lấy miệng đỏ. Nhìn về phía Dương Quá ánh mắt, lại sợ hãi lại rung động. Không chỉ có là bọn hắn, Tĩnh Huyền cái kia trương bố đầy nếp nhăn trên mặt, màu máu cởi tận, lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Cách không đả thương người, nàng cũng có thể làm đến. Nhưng như đối phương như vậy hời hợt, chỉ dựa vào nội lực ngoại phóng uy áp liền có thể đem người đánh bay. Cảnh giới cỡ này, chớ nói mình, liền xem như trưởng môn đều chưa hẳn có thể làm đến. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Lập tức, một cỗ cực kỳ không ổn dự cảm xông lên nàng trong lòng, mới để cho bọn hắn đến thông chi diệt tuyệt. Dương Quá không tiếp tục để ý những cái kia sâu kiến, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại Tĩnh Huyền trên thân, mở miệng hỏi, ngươi chính là diệt tuyệt? Tĩnh Huyền trong lòng siết chặt, cố tự chấn định nói, trưởng môn đang tại bế quan thanh tu, không gặp khách lạ, Bần Ni Tĩnh Huyền, thẹn vì Nga Mi đệ tử, thay nắm chức trưởng môn. A, nói như vậy, ngươi không phải diệt tuyệt cái kia lão Nico? Dương Quá trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào khinh thị. Ngươi? Tĩnh Huyền lông mày chăm chú vận thành một đoàn, nộ khí dâng lên, các hạ thực lực tuy mạnh, nhưng xin mời thả tôn trọng chút. Ta to lớn Nga Mi phái, cũng không phải ngươi có thể nhục nhã. Ta nói, để diệt tuyệt tự mình đi ra thời ta. Dương Quá không kiên nhẫn liếc các nàng liếc mắt. Tĩnh Huyền cắn chặt hàm răng. Dương Quá triển lộ chiêu này đã triệt để chấn nhức nàng, lý trí nói cho nàng người trước mắt này tuyệt đối không có thể đối đầu. Nhưng nơi này là nơi nào? Nga Mi Kim Đỉnh a. Phía sau là hơn 200 tên đồng môn tiểu bối nhìn đến. Nàng thân là Tĩnh chữ lót Nga Mi phái trụ cột vững vàng, đại biểu không chỉ có riêng là mình, càng là cả môn phái mặt mũi. Mình quả quyết không có không đánh mà lui đạo lý. Còn nữa, giang hồ bên trên khi nào xuất hiện bậc này tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ? Tĩnh Huyền tự nhận là mình chưa nghe nói qua. Với lại 20 mấy tuổi niên kỷ, nội lực cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi. Có lẽ, vừa rồi cái kia một tay, nhất định là hắn thi triển cái gì mình chưa từng lưu ý âm vũ chiêu số. Xuất kỳ bất ý thôi. Nghĩ tới đây, lại cảm thấy mình đi Tĩnh Huyền nhìn chằm chằm Dương Quá nói, tốt một cái cuồng đồ. 5 lần 7 lượt khiêu khích thì cũng thôi đi, còn đả thương ta Nga Mi phái đệ tử, càng là đối với trưởng môn bất kính, ngươi cũng xứng thấy chúng ta trưởng môn. Nghĩ đến đây, Tĩnh Huyền không do dự nữa, hét lớn một tiếng. trong tay phất trần hất lên, mấy ngàn cây tơ bạc trong nháy mắt thẳng băng như cương châm, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng đến Dương Quá toàn thân đại huyệt bao phủ tới. Nàng tự nghĩ một chiêu này chính là suốt đời công lực chỗ tụ, tình thế bắt buộc, liền tính không thể gây tổn thương cho địch, cũng nhất định có thể nhô ra đối phương hư thực. Nếu ngươi quả thật có dạng này thực lực, mình cũng tốt lui một bước. Nhưng nếu ngươi không có nói, thử, vậy liền đừng trách bần mi vô tình. Nhưng mà đối mặt đây đầy trời thế công, Dương Quá ngay cả mí mắt cũng chưa từng khiêng một cái, hắn chỉ là vô cùng đơn giản mà bước về phía trước một bước, sau đó một quyền ném ra, không có rực rỡ chiêu thức, không có kinh thiên khí thế, đó là như vậy thường thường không có gì lạ một quyền. Với anh, quyền phong cùng phất trần chạm vào nhau trong nháy mắt, một tiếng nặng nề như lôi tiếng vang tại kim đỉnh bên trên nổ tung. Tĩnh Huyền chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đường ngự khủng bố lực lượng thuận theo phất trần tuôn ra mà đến, trong tay nàng tinh cương phất trần thanh trong nháy mắt đứt thành từng khúc, mà cỗ lực lượng kia không chút nào chưa giảm, bọc lấy bàng bạc nội lực, cách không hung hăng đánh vào nàng trên lồng ngực. Giang giác, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tĩnh Huyền thân thể như là gây mất dây chơi diều, lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Nàng bước lúc trước tên nữ đệ tử kia theo gót, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Dương Quá một quyền nện bay ra ngoài. Đồng dạng cũng là đâm vào viết Nga Mi phái trên tấm bia đá. Vang một tiếng, bia đá kịch liệt lay động, khói bụi tràn ngập. Nàng thuận theo bia đá vô lực trượt xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ánh mắt trong nháy mắt tan rã, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không dám tin. Nếu như nói vừa rồi liếc mắt chừng bay một vị Nga Mi phái đệ tử, chỉ là để bọn hắn cảm thấy rung động thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, ngay cả Tĩnh Huyền cũng đều không phải là trước mặt cái nam nhân này địch. Đây, người này trước mặt là ai? Đây chính là các nàng cựu sư thúc ca, là tại toàn bộ Nga Mi phái bên trong địa vị tôn sùng, gần với một đám trưởng môn sư bá cùng diệt tuyệt sư thái Tĩnh Huyền sư thúc ca. Tĩnh Huyền, không nói hắn thực lực đã siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng tuyệt đối là tính chữ lót bên trong cường giả đỉnh cao, là toàn bộ Nga Mi phái kình thiên chi trụ trí nhất. Phải biết, Nga Mi phái từ Quách Tương tổ sư khai phái đến nay, truyền thừa gần trăm năm, nội tình sao mà thâm hậu, tuyệt không phải chỉ có diệt tuyệt sư thái một người mạnh mẽ tuyệt đối đương thời. Tính chữ lót các sư tổ, từng cái đều là thân kinh bách chiến, nội lực tinh xảo giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Tại ỷ thiên hậu kỳ, hoàng sam nữ túc, nữ bóng đá, thật lợi hại đi. Có thể cho dù là nàng, tại đối mặt Nga Mi phái tính chữ lót cường giả thời điểm, nhưng cũng vẫn như cũ đến nghiêm túc đối đãi. Đây đủ để chứng minh Nga Mi phái không chỉ có riêng chỉ có diệt tuyệt một người thanh danh vang dội, to lớn Nga Mi phái cho tới bây giờ đều là không thể khinh thường tồn tại. Nhưng mà bây giờ, chính là như vậy một vị tại trong lòng các nàng như là định hải thần châm ý hệ sư môn trưởng bối. Vậy mà liền như vậy bại. Nếu chỉ là bại thì cũng thôi đi. Tính huyền bại thật sự là quá hoàn toàn. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, đã bị đánh gân cốt đứt gãy, không rõ sống chết. Đây có tính đột phá một màn, giống như là một thanh vô hình vạn quân trọng truy, hung hăng đập vỡ ở đây tất cả Nga Mi đệ tử nhận biết, kiêu ngạo cùng cuối cùng dũng khí phía trên. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sư môn, các nàng kính như thần linh trưởng bối. Tại cái này nam nhân trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Toàn bộ kim đỉnh quảng trường, trong nháy mắt lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tề kim rơi cũng nghe tiếng. Hơn 200 danh nữ đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân lạnh buốt, toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ, liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Các nàng nhìn đến cái kia đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm nam nhân, ánh mắt bên trong lại không nửa phần phẫn nộ cùng ý, chỉ còn lại có như là phàm nhân ngưỡng vọng thần ma một dạng sợ hãi cùng tuyệt vọng. 9. Cựu sư thúc, không biết là ai cái thứ nhất từ cực hạn trong kinh hãi lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở thê lương thét lên. Tiếng thét chói tai này như là một cái tín hiệu, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người cảm xúc. Cựu sư thúc, nhanh, mau đi xem một chút cựu sư thúc. Nguyên bản nghiêm chỉnh khắc nghiệt kiếm trận trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người đều giống như mất hồn đồng dạng. Các nàng nhao nhao bỏ xuống ở trong tay trường kiếm, nhanh chóng hướng đến bia đá phương hướng phóng đi, tranh nhau chen lấn đem trọng thương hấp hối Tĩnh Huyền vây quanh đứng lên. Cựu sư thúc, ngài thế nào? Nhanh cầm kim sang rượt đến. Từng tiếng la lên liên tiếp, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Các nàng luống cuống tay chân muốn đỡ dậy Tĩnh Huyền, nhưng lại sợ tăng thêm nàng thương thế, từng cái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Rốt cuộc không người dám nhìn nhiều Dương Quá liếc mắt. Chương 353, diệt tuyệt đích thân đến. Chương 353, diệt tuyệt đích thân đến. Tĩnh Huyền với tư cách thành danh đã lâu cao thủ, nội lực thâm hậu, đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà ngất đi. Tại mấy tên đệ tử nâng đỡ, nàng cố chống đỡ lấy một hơi, run run rẩy rẩy mà ý đồ đứng lên đến. Nhưng mà, vừa rồi một quyền kia lực đạo thực sự quá khủng bố, nàng chỉ cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều sai vị, trước ngực xương cốt càng là không biết gãy mất bao nhiêu cái, cả người giống như là bị một khối vạn cân cự thạch chính diện va chạm qua đồng dạng, khí huyết sôi trào, căn bản không vững vàng thân hình, hai chân mềm đến giống mì sợi. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức minh bạch, mình cùng trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này chênh lệch, đến tột cùng lớn đến loại nào làm người tuyệt vọng trình độ. Vậy căn bản không phải chiêu thức hoặc trên kỹ xảo chênh lệch, mà là thực lực tuyệt đối tầng thứ bên trên nghiền ép. Đối phương thực lực, sợ là đã vượt xa khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Phúc. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, Tĩnh Huyền lại một cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ trước người nền đá gạch. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tĩnh Huyền sắc mặt hôi bại như chết, nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, khàn khàn mà hỏi thăm, đến ta Nga Mi, đến tột cùng có gì? Có gì mục đích? Thực lực như thế, trên giang hồ tất nhiên không phải hạng người vô danh. Dương Quá chỉ là lãnh đạm nhìn đến nàng, ánh mắt bình tĩnh đến như là vạn năm đầm băng, ngay cả trả lời hứng thú đều không có, chắp hai tay sau lưng cũng không đáp lời. Từ đối phương cái kia không có chút nào ba động ánh mắt bên trong, Tĩnh Huyền trong nháy mắt ý thức được, đây người từ đầu đến cuối mục tiêu chỉ có một cái. Trưởng môn sư tỷ. Tĩnh Huyền tâm đột nhiên trầm xuống, nàng đắng chát mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một tên coi như trấn định nữ đệ tử, dùng hết lực khí toàn thân nói ra, đi. Về phía sau điện. Mời. Mời trưởng môn sư tỷ xuất quan. Tên nữ đệ tử kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia do dự cùng sợ hãi, nhưng nhìn đến Tĩnh Huyền sư thúc cái kia thê thảm bộ dáng, nàng cuối cùng vẫn nặng nề gật gật đầu, quay người bước nhanh xông về hậu điện. Nhưng mà, còn không đợi tên đệ tử kia tiến vào điện bên trong, dị biến nảy sinh. Siêu. Một đạo nhanh chóng như điện bóng người màu xám, nương theo lấy từng tiếng càng kiếm minh, từ chủ điện chỗ sâu bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên cầm trong tay trường kiếm lão ni cô đã tựa như tia chớp xuất hiện ở quảng trường bên trên. Nga Mi bên này phát sinh động tĩnh, há lại sẽ thoát khỏi đây ni cô cảm giác. Đây lão ni cô ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ. Dung mạo mặc dù tuổi già sức yếu, vẫn như cũ có thể phân rõ tính ra hắn lúc tuổi còn trẻ rất có tư sắc. Nhưng hai đầu lông mày nghiêng nghiêng rủ xuống, một bộ tướng mạo lộ ra liền mười phần quỷ dị, cơ hồ có chút trên sân khấu quỷ thắt cổ hương vị. Nàng người xuyên một bộ đạo bào màu xám, tay cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm chưa xuất vỏ, đã tản ra một cỗ lạnh lạnh hàn khí. Nàng chính là Nga Mi phái đời thứ ba trưởng môn, Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái vốn là nghe tiếng mà đến, nhưng mà vừa rơi xuống đất sau đó, Diệt Tuyệt liền lần đầu tiên liền thấy được đổ vào dưới tấm địa đá, bị đám người vây quanh Tĩnh Huyền. Nàng cái kia sắp xếp trước liền âm trầm mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen, nghiêm nghị quát, "Tĩnh Huyền, là ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái đích thân tới, tất cả Nga Mi đệ tử phảng phất tìm được tâm phúc. Trong lòng sợ hãi cùng bối rối lập tức tiêu giảm hơn phân nửa, nhao nhao hành lễ. Tĩnh Huyền muốn giải thích, nhưng mà, nàng còn chưa tới kịp mở miệng. Bên cạnh đã có đệ tử kìm nén không được, đưa tay chỉ Dương Quá, vừa sợ vừa giận kêu lên, "Trưởng môn, đó là hắn, chính là cái này cuồng đồ đả thương cựu sư thúc." Có Diệt Tuyệt sư thái ở đây, nhất là thấy được nàng trong tay chuôi này tượng trưng cho Nga Mi quyền lực chí cao cùng vũ lực ỷ thiên kiếm. Tất cả đệ tử đều an định xuống tới. Tại trong lòng các nàng, Tĩnh Huyền sư thúc không phải là đối thủ, nhưng trưởng môn sư thái cầm trong tay thần minh, nhất định có thể đem cái cuồng đồ này chạm dưới kiếm. Thật can đảm. Diệt Tuyệt sư thái giận tím mặt, sắc bén ánh mắt như dao bắn về phía Dương Quá, dám đến ta Nga Mi kim đỉnh Dương Ai. Chán sống. Trưởng môn sư tỷ. Tĩnh Huyền dãy rủa lấy mở miệng, muốn nhắc nhở nàng thực lực đối phương thâm bất khả trắc, các không thể chủ quan. Nhưng nói còn chưa nói ra, liên tác động nội phủ thương thế, đã dẫn phát một trận kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ. Trưởng môn, khụ khụ. Nghe được Tĩnh Huyền ho khan, Diệt Tuyệt sư thái quay đầu lại, nói với nàng, "Tĩnh Huyền, ngươi tốt nhất tại đây nghỉ ngơi chữa thương, tổn thương chúng ta phải đám người, việc này, ta nơi đến lý." Dứt lời, nàng chậm rãi đứng người lên, tay đẻ kiếm thanh, từng bước một đi hướng Dương Quá. Mỗi một bước đều để trên mặt đất gạch đá xanh có chút rung động. "Sư tỷ." Tĩnh Huyền muốn nói chuyện, có thể ho khan nhưng cố để nàng nửa điểm âm thanh đều không phát ra được. "Không phải, ta muốn cho ngươi dừng tay a." Mình bại liền bại. Nàng chỉ là một cái Nga Mi phái tính chữ lót bên trong người. Nếu là liên diệt tuyệt cũng bại, vậy bọn hắn Nga Mi phái mặt liền ném đi được rồi. Đáng tiếc, Tĩnh Huyền căn bản không phát ra được thanh âm nào. Mà Diệt Tuyệt bên này, nàng từng bước ép sát, giơ tay lên, chỉ vào Dương Quá, âm thanh lạnh đến giống như là có thể đồng kết không khí, đến cùng là ta Nga Mi phái quá cô lậu quả văn sao? Một cái tiểu tiểu hậu bối, cũng dám đến kim đỉnh Dương Ai. Dương Quá rốt cuộc mắt nhìn thẳng nàng một cái, nhìn từ trên xuống dưới vị này danh chấn giang hồ trưởng môn nhân, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là Diệt Tuyệt. Nghe được Dương Quá nói, Diệt Tuyệt sư thái cái kia tấm lạnh lùng như băng trên mặt, rốt cuộc có một tia ba động, nàng ngạo nghễ nói, chính là bản tọa. Dương Quá nhẹ gật đầu, ánh mắt tại nàng cái kia bởi vì quanh năm với mà lộ ra có chút cay nghiệt trên mặt đảo qua, ngữ khí bình đạm bình luận, "Ân, tuy nói lớn tuổi chút, cũng là coi như có mấy phần tư sắc, chỉ tiếc, cả ngày trừng mắt mắt dọc, lệ khí quá nặng, lãng phí một cách vô ích bộ này tối ra." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Xung quanh cái kia hơn 200 tên Nga Mi nữ đệ tử, từng cái toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin được mình lỗ tai. Các nàng trưởng môn sư thái, tại trong lòng các nàng là bực nào thần thánh uy nghiêm tồn tại. Ngày bình thường, đối mặt Diệt Tuyệt sư thái, các nàng ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có, sợ một cái bất kính ánh mắt liền sẽ đưa tới nghiêm khắc trách phạt. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, vậy mà cũng dám ngay trước tất cả mọi người mặt, như thế ngả ngớn mà bình phán trưởng môn sư thái dung mạo cùng tính tình. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là trần trụi nhục nhã. Làm càn, lớn mật cùng đồ, dám đối trưởng môn bất kính. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là đám đệ tử đè nén không được tiếng quát mắng, mà Diệt Tuyệt sư thái bản thân, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nàng tu đạo đến mấy chục năm, sớm đã tâm như giếng cổ, nhưng hôm nay lại bị một cái hậu bối như vậy nhục nhã. Nàng thái dương bên trên gân xanh từng cây bạo khởi, khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, nắm kiếm thanh ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà khớp xương rung động. Cùng đồ, thấy bản tọa còn dám như thế làm càn. Diệt Tuyệt tâm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên có chút sắc nhọn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, phía sau có gì môn phái. Hôm nay ngươi xông ta sân môn, tổn thương chúng ta người, chính là cùng ta Nga Mi phái không chết không thôi. Hiện tại, lập tức quỳ xuống, tự phế võ công. Ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Chương 354, hai chỉ kẹp lấy ỷ thiên kiếm, chương 354, hai chỉ kẹp lấy ỷ thiên kiếm. Dương Quá nghe vậy, lại giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng, khẽ khẽ lắc đầu, chắc không được ngươi môn hạ đệ tử cũng là như vậy hùng hổ do người, không thèm nói đạo lý, thì ra là thế, vấn đề là xuất hiện ở đầu nguồn nơi này a, quả thật là có hắn sư tất có danh đồ, hôm nay gặp mặt, ta xem như minh bạch. Nói đến đây, Dương Quá ngữ khí dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút băng lãnh, nhìn thẳng Diệt Tuyệt sư thái hai mắt, như thế xem ra, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi tìm chết. Câu này bình đạm nhưng lại cực kỳ tính vũ nhục nói, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Diệt Tuyệt sư thái cũng không còn cách nào duy trì một phái trưởng môn phong độ. Trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm thét. Long cong, từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh, vang tận mây xanh. Một đạo thu thủy một dạng hàn quang đột nhiên xuất vỏ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ kim đỉnh quảng trường. Quang mang kia lại như thế sáng chói, như thế sắc bén, cho đến trong không khí nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mấy phần. Tất cả mọi người đều cảm thấy trên da truyền đến một trận kim châm một dạng hàn ý, chính là Ỷ Thiên kiếm. Ỷ Thiên trong thế giới hai thanh thần binh chí nhất, chuôi này tượng trưng cho võ lâm chí tôn thần binh. Rốt cuộc tại nó chủ nhân trong tay, triển lộ ra tuyệt thế phong mang. Dương Qua ánh mắt rơi vào chuôi kiếm này bên trên, ánh mắt bên trong rốt cuộc toát ra một tia chân chính hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được, thanh kiếm này bên trong ẩn chứa lấy một cỗ không gì không phá duệ kim chi khí, đúng là khó gặp thần vật. Đương nhiên, muốn nói hiếm có, hắn tự nhiên là không có thèm. Dù sao, Ỷ Thiên kiếm đầu nguồn chính là Dương Quá trong tay thanh này huyền thiết trọng kiếm. Dương Quá huyền thiết trọng kiếm từ khi tại Thần Điêu nhất thống toàn cầu thời điểm, đã sớm bị hắn nhét vào hệ thống không gian bên trong hít bụi. Đương nhiên, hệ thống không gian bên trong không có sám, ngay cả sám đều ăn không được. Tự nhiên mà vậy, Dương Quá cũng đúng Ỷ Thiên kiếm không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá không có bao nhiêu hứng thú không giả, lại cũng không đại biểu hắn không muốn nhìn một cái Ỷ Thiên kiếm là bộ dáng gì. Ỷ Thiên kiếm a. Nhìn đến trước mặt Diệt Tuyệt, Dương Quá thấp giọng nói, thật sự là thật đáng sợ đâu. Dừng một chút, Dương Quá nói tiếp, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút, trôi này cái gọi là thiên hạ đệ nhất thần binh lợi khí, đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Diệt Tuyệt sư thái nghe được hắn lời nói này, càng là lửa giận công tâm. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương bộ dáng này, là đối với nàng, đối với Ỷ Thiên kiếm, đối với toàn bộ Nga Mi phái lớn nhất miệt thị. Chịu chết đi. Nàng không còn nói nhảm. Dưới chân một điểm, thân hình tựa như tia chớp hướng về phía trước bay ra. Trong tay Ỷ Thiên kiếm kéo lên một đóa chói lọi kiếm hoa, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dương Quá tim. Một kiếm này, ngưng tụ nàng suốt đời công lực cùng phẫn nộ. Kiếm chưa đến, cái tia sắc bén vô cùng kiếm khí đã xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Nhưng mà, đối mặt đây đủ để cho bất kỳ tông sư cấp cao thủ cũng vì đó biến sắc một kiếm. Dương Quá lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài động tác. Hắn không tránh không né, không khai không chiếc, chỉ là chậm rãi giơ lên mình tay phải. Sau đó, cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa. Cứ như vậy vô cùng đơn giản mà. Hướng đến cái kia đâm tới Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm nên đón tiếp lấy. Cái gì? Hai ngón tay đón đỡ Ỷ Thiên kiếm. Đây, ở đây người, nữ đệ tử cũng tốt, Tĩnh Huyền cũng được, đều bị Dương Quá chiêu này cho triệt để chấn động. Đây không phải là phàm vật, cũng không phải bình thường lợi khí. Đó là Ỷ Thiên kiếm a. Toàn bộ giang hồ bên trên người nào không biết Ỷ Thiên kiếm có bao nhiêu sắc bén. Kết quả đây, tiểu tử này lại lấy tay đi đón. Quá phế lối, quá không coi ai ra gì. Không chỉ có là bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệt Tuyệt sư thái đồng dạng cũng là giận tới cực điểm, cuồng vọng. Dung thịt chỉ đối cứng Ỷ Thiên kiếm phong mang. Đây là cỡ nào cuồng vọng tự đại. Vừa rồi nguyên bản còn muốn thu kình, nhưng bây giờ, thu ngươi sao? Lao nương một kiếm đâm chết ngươi. Diệt Tuyệt sư thái tăng lớn lực lượng, trực tiếp vung lên từ trước tới nay tối cường một kích. Mũi kiếm chỉ đến, chính là trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Nàng phảng phất đã thấy, đối phương ngón tay bị Ỷ Thiên kiếm cắt đứt. Sau đó kiếm thế không giảm, xuyên thủng trái tim của hắn máu tanh tràn diện. Vừa nghĩ đến đây, Diệt Tuyệt đem nội lực thôi động đến cực hạn. Ỷ Thiên kiếm trên mũi kiếm, thậm chí bắn ra một sợi dài gần tấc kiếm mang màu trắng. Tốc độ ánh sáng giữa, cái kia lóe ra tử vong hàn quang mũi kiếm, cùng cái kia hai cây nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút trắng non thanh tú ngón tay, rốt cuộc đụng vào nhau. Keng. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác tim đập nhanh nhẹ vang lên, tại tĩnh mịch kim đỉnh quảng trường bên trên đống nhiên vang lên. Không có dự đoán chúng kim thiết giao mình tiếng vang, cũng không có khí kình va chạm mênh minh. Thanh âm kia, phảng phất như là một giọt sáng sớm lộ châu, nhỏ xuống tại một mặt vạn năm hàn băng bên trên. Rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng đâm vào ở đây mỗi người mà nghĩ. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, đã thấy Dương Quá hai chỉ khép lại, tinh chuẩn kẹp lấy Ỷ Thiên kiếm. Nhìn đến một màn này trong nháy mắt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này phảng phất bị đông cứng. Phải biết, đây vung lên Ỷ Thiên kiếm người là ai? Là bọn hắn trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái a. Diệt Tuyệt sư thái thực lực mạnh bao nhiêu liền không cần nhiều lời. Có thể dù là như thế, lại vẫn bị đối phương cho hai ngón tay cho kẹp lấy. Đây, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn chăm chăm quảng trường trung ương cái kia không thể tưởng tượng một màn. Những cái kia Nga Mi đám nữ đệ tử, từng cái ngây ra như phỗng, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Các nàng thậm chí vô ý thức vuốt vuốt mình con mắt, hoài nghi mình có phải hay không bởi vì quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác. Đây chính là Ỷ Thiên kiếm a, là chém sắc như chém bùn, không gì không phá Ỷ Thiên kiếm. Là ngưng tụ trưởng môn sư thái suốt đời công lực một kích toàn lực. Làm sao có thể có thể? Làm sao có thể được hai ngón tay cứ như vậy hời hợt kẹp lấy? Khụ khụ. Nam ở phía xa Tĩnh Huyền, càng là toàn thân kịch chấn, một hơi không có đi lên, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Nàng con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Ánh mắt bên trong tràn đầy so trước đó bản thân bị một quyền đánh bay thì còn muốn nồng đậm gấp trăm lần kinh hãi cùng hoang đường. Với tư cách cùng Dương Quá giao thủ qua người, Tĩnh Huyền biết Dương Quá rất mạnh, đồng thời mạnh ngoại hạng, thậm chí tại Diệt Tuyệt xuất thủ thời điểm muốn ngăn cản, nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người có thể mạnh đến dùng thịt chỉ đối cứng Ỷ Thiên kiếm phong mang trình độ. Nhưng mà, chấn động nhất, sợ hãi nhất, không ai qua được thân là người trong cuộc Diệt Tuyệt sư thái. Mũi kiếm cùng cái kia hai ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, nàng không có cảm nhận được bất kỳ đón đỡ hoặc phản chấn lực đạo. Nàng chỉ cảm thấy mình cái kia đủ để vỡ bia nước đá, tồi sơn đoạn nhạc một kích toàn lực, phản phất đâm vào một mảnh vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy bông trong hải dương. Tất cả lực lượng đều tại trong nháy mắt bị thôn vệ, bị hóa giải, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông như vực sâu lực hút từ cái kia hai ngón tay bên trên truyền đến, đem Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm vững vàng dính tại nơi đó. Nàng Ỷ Thiên kiếm, vậy mà không cách nào lại tiến lên mảy may. Chương 355, ta vẫn là thích ngươi vênh váo hung hăng bộ dáng. Chương 355, ta vẫn là thích ngươi vênh váo hung hăng bộ dáng. Không có khả năng. Diệt Tuyệt Sư Thái ở trong lòng điên cuồng mà gào thét. Nàng không tin tà. Đem thể nội duy nhất Nga Mi Cửu Dương công chân khí không giữ lại chút nào mà điên cuồng rót vào thân kiếm. Cổ tay ra sức đẩy về trước, ý đồ đem chuôi này thần binh đưa vào đối phương cổ họng. Nhưng mà, Ỷ Thiên kiếm tại trong tay nàng kịch liệt vụ vụ run rẩy, thân kiếm quang hoa đại phóng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Phản phất tại nó cùng cái kia hai ngón tay giữa, cách một đạo vĩnh hằng bất biến danh trời. Càng làm cho Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt biến hóa là, khi nàng phát hiện vô pháp tiến thêm, muốn rút kiếm lui lại thì lại hoảng sợ phát hiện, Ỷ Thiên kiếm phản phất bị hàn chết tại đối phương giữa ngón tay, mặc cho nàng như thế nào dùng lực, cũng đều không thể rút trở về, và không thể ám sát đối phương, sau không thể nhận kiếm mà quay về. Đây, hai người cứ như vậy rằng co ngay tại chỗ. Một cái thần sắc lãnh đạm, mây trôi nước chảy. Một cái sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, đã dùng hết toàn thân khí lực, lại giống như kiến càng lay cây, vô pháp dung chuyển đối phương mảy may. Đúng lúc này, Dương Quá cái kia kẹp lấy mũi kiếm đầu ngón tay, đông nhiên nhỏ không thể thấy mà lắc một cái. Ông, một cỗ tần số cao lực chấn động, trong nháy mắt thông qua Ỷ Thiên kiếm thân kiếm, như dòng điện truyền đến Diệt Tuyệt Sư Thái trên cánh tay. Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ cảm thấy cánh tay phải kinh mạch đột nhiên tê dần, phản phất bị ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm vào. Nửa người cũng vì đó cứng đờ, cái kia cỗ tinh thuần nội lực trong nháy mắt liền được đánh tan. Nàng nắm kiếm thanh năm chỉ, không bị khống chế đột nhiên buông lỏng. Không tốt. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng kêu to, nhưng đã quá muộn. Thuật tay Ỷ Thiên kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, ở giữa không trung vạch ra một đạo chói lọi màu bạc hồ quang, đằng không mà lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa. Trước một cái hô hấp, Dương Quá vẫn chỉ là dùng hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, cùng Diệt Tuyệt giằng co. Sau một cái hô hấp, Ỷ Thiên kiếm đã thuật tay, bay lên cao cao. Không đợi đám người kịp phản ứng, Dương Quá cái kia chống không tay trái tùy ý hướng bên trên quơ tới, liền vững vàng đem chuôi này xoay tròn lấy Ỷ Thiên kiếm nắm tại ở trong tay. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thư giãn thích ý, phản phất chỉ là từ trên cây hái xuống một mảnh lá rụng đồng dạng. A, cho tới giờ khắc này, xung quanh đám nữ đệ tử mới phát ra một mảnh đè nén không được tiếng kinh hô. Tĩnh Huyền càng là mắt tối sầm lại, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Ỷ Thiên kiếm bị đoạn. Nga Mi phái truyền thừa trăm năm bảo vật chân phái, người trong võ lâm người cũng vì đó điên cuồng vô thượng thần minh. Cứ như vậy, tại trước mắt bao người, bị một ngoại nhân dễ dàng như vậy cướp đi. Đây không phải từ đệ tử trong tay cướp đi, cũng không phải từ Tĩnh Huyền trong tay cướp đi. Vừa rồi nắm Ỷ Thiên kiếm người là ai? Diệt Tuyệt Sư Thái a. Diệt Tuyệt Sư Thái có thể nói là toàn bộ Nga Mi đỉnh tiêm chiến lực. Có thể dù là như thế, vẫn như cũng bị đoạt đi Ỷ Thiên kiếm. Ngươi? Diệt Tuyệt Sư Thái cũng triệt để hoảng hồn. Nàng trong cả đời chưa từng như này thất thố qua. Ỷ Thiên kiếm đối nàng mà nói, không chỉ có là một thanh vũ khí, càng là sư phụ chuyển xuống di vật, là Nga Mi phái biểu tượng cùng vinh quang. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Nàng tuyệt đối không cho phép mình bội kiếm bị người khác thu hoạch. Nhưng mà, Dương Quá lại giống như là căn bản không có nghe được nàng âm thanh, càng không có liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là đem chuôi này đoạt đến trường kiếm nằm ngang ở trước mắt, phối hợp đánh ra đi đến. Dương Quá duỗi ra ngón tay, tại cái kia mỏng như cánh ve, hàn khí bức người trên lưới kiếm nhẹ nhàng gậy một cái. Keng. Thân kiếm phát ra một tiếng xa xăm réo rắt kiếm minh, dư âm lượn lờ, bên tai không dứt. Một đạo mắt trần có thể thấy hàn khí từ trên lưới kiếm tản mạn ra, trên không trung dập dờn. Không tệ. Dương Quá nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, đến cùng là danh chấn giang hồ Ỷ Thiên kiếm, cũng coi là bên trên là xảo đoạt thiên công. Còn ta kiếm đến. Rốt cuộc, Diệt Tuyệt Sư Thái không chịu nổi, nàng hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Mình cả đời này chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Bảo vật trấn phái bị đoạn, càng là tại Nga Mi phái Kim đỉnh bị đoạn. Điều này cũng làm cho nàng triệt để đã mất đi lý trí. Nàng đem thể nội còn thừa không có mấy Nga Mi Cựu Dương công chân khí thôi động đến cực hạn, nội lực ở trong kinh mạch cuồng bạo dâng trào, phát ra từng đợt đôm nốt bạo hưởng. Nàng chập ngón tay lại như dao, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, một trường mang theo ngọc thạch câu phần quyết tuyệt, hướng đến Dương Quá lồng ngực ngang nhiên đánh tới. Nhưng mà, đối mặt đây đem hết toàn lực một kích, Dương Quá thậm chí ngay cả nắm Ỷ Thiên kiếm tư thế đều không có cải biến. Hắn chỉ là chống không tay phải, tùy ý nâng lên, ngón trỏ hơi hợt hướng về phía trước một điểm. Căn kia ngón tay, nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Diệt Tuyệt Sư Thái vọt tới quỹ tích bên trên. Phốc phốc, Dương Quá đầu ngón tay, phảng phất phất lờ hộ thể chân khí tồn tại, dễ dàng xuyên thủng Diệt Tuyệt Sư Thái huyết nhục cùng xương cốt. Một đóa yêu diễm máu bắn tung tóe, tại nàng bên phải xương bả vai chỗ đột nhiên nở rộ. Lập tức, máu bắn tung tóe, Diệt Tuyệt Sư Thái đầu vai bị xỏ xuyên tới. A, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm vang vọng kim đỉnh. Diệt Tuyệt Sư Thái vọt tới trước, tình thế im bặt mà dừng. Cả người như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, lập tức mềm mại hướng sau ngã nhào trên đất. Đầu vai máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trên người nàng đạo bào màu xám. Trưởng môn, sư phụ. Bất thình lình một màn, để tất cả Nga Mi đệ tử đều điên. Các nàng rốt cuộc không để ý tới đối với Dương Quá sợ hãi, như thủy triều mà vọt lên. Tĩnh Huyền cũng không lo được mình thương thế, dãy rủa lấy bò lên, lão đạo bổ nhào vào Diệt Tuyệt Sư Thái bên người. Một bộ phận đệ tử cấp tốc đem trọng thương Diệt Tuyệt Sư Thái chen chúc ở giữa, vội vàng vì nàng điểm huyệt cầm máu. Một bộ phận khác đệ tử tắt rút ra trường kiếm, tạo thành một cái thưa thất kiếm trận. Mặt đầy bi phẫn mà cảnh giác đem Dương Quá vây quanh ở trung ương. Diệt Tuyệt Sư Thái tại đệ tử nâng đỡ, dây rủi lấy ngồi dậy. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Nhìn đến mình đầu vai cái kia sâu đủ thấy xương huyết động, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy, cầm trong tay ỷ thiên kiếm nam nhân. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt bên trong kinh hãi cùng sợ hãi, rốt cuộc triệt để thay thế tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng. Cùng Tĩnh Huyền đồng dạng, chỉ có chân chính cùng Dương Quá giao thủ lên sau đó, mới biết được mình cùng trước mặt cái nam nhân này giữa thực lực sai biệt đến cùng lớn bao nhiêu. Diệt Tuyệt vì sao sẽ trực tiếp động thủ? Tự nhiên cũng là gặp được Dương Quá cái kia không lớn nhân kỷ. Còn tưởng rằng rất tốt bắt, có thể sự tình phát triển đến nơi đây. Diệt Tuyệt thế mới biết mình đã phải là tâm sắt. Ngươi đến cùng là ai? Diệt Tuyệt cũng không có ngay từ đầu hùng hổ dọa người tư thế, âm thanh bởi vì kịch liệt đau nhức cùng suy yếu mà không chỗ ở run rẩy, đến từ môn phái nào, đang đỉnh ta Nga Mi phái đến cùng ý dục như thế nào? Dương Quá nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, so với hiện tại bộ này thương lượng ngữ khí, Lao Nico, ta vẫn là càng ưa thích ngươi vừa mới bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Chương 356, người quản lý ỷ thiên kiếm 7 năm, chương 356, người quản lý ỷ thiên kiếm 7 năm. Câu này trào phúng, giống một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Diệt Tuyệt sư thái trên mặt, để sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, khó chịu tới cực điểm. Bất quá, thường nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mình không chỉ có bại, càng là bị bại rối tinh rối mù. Không chỉ có mình bản thân bị trọng thương, ngay cả ỷ thiên kiếm đều bị đối phương cướp đi. Chuyện hôm nay nếu là lan truyền ra ngoài, Nga Mi phái trăm năm danh dự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng khuất nhục cùng oán độc. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ cường ngạnh cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Là lao thân có mắt như mù, mạo phạm các hạ. Diệt Tuyệt sư thái khó khăn mở miệng, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ, đem ỷ thiên kiếm trả lại ta Nga Mi phái. Tất có thâm tạng. Trả lại. Dương Quá giống như là nghe được cái gì cho cười, ta vốn là nghe nói Nga Mi phong quang, chính là chính phái nhân sĩ, chuyên đến kết giao, không ngờ toàn bộ Nga Mi phái lại là cá mẹ một lứa, từ trên xuống dưới, đều là ngang ngược vô lý thế hệ. Nghe được lời này, đám nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt. Sự tình nói cho cùng vẫn là từ bọn hắn nơi này bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới, trước mặt cái này tuổi trẻ nam nhân, thế mà thật đúng là một đường từ Nga Mi dưới chân núi đánh lên đến. Đánh lên đến cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác là bọn hắn tất cả mọi người đều không phải là đối thủ. Liền ngay cả tôn quý nhất trưởng môn cũng đều bị đối phương cho đánh ngã. Ỷ Thiên kiếm càng là rơi xuống đối phương trong tay. Giờ phút này, các nàng từng cái câm như hến, có xấu hổ, có hoảng sợ, nhưng càng nhiều vẫn là khó nói lên lời rung động. Dương Quá ánh mắt trở nên băng lãnh, đảo qua Diệt Tuyệt sư thái cái kia tấm bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, hắn nói tiếp, Ỷ Thiên kiếm bậc này thần minh, rơi vào ngươi dạng này ngang ngược vô lý, động một tí kêu đánh, kêu giết lão Nico trong tay, chắc hẳn những năm gần đây, trên giang hồ cũng không có thiếu náo ra gió tanh mưa máu a. Dừng một chút, Dương Quá dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói, nếu như thế, thanh kiếm này, ta liền thay vì đảm bảo 7 năm sau, ngươi tìm ra dáng đệ tử tiến về võ đang tìm ta, ta tự sẽ trả lại. 7 năm. Cái số này, giống như một đạo sấm sét, tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Xung quanh đám nữ đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người. Cướp đi bảo vật chân phái, còn muốn đảm bảo 7 năm. Đây là cỡ nào bá đạo? Tĩnh Huyền cũng là đầu góc trống rỗng, mặt đầy khó có thể tin. Mà Diệt Tuyệt sư thái, càng là khí huyết công tâm, mắt tối sầm lại, suýt nữa lại lần nữa ngất đi. 7 năm. Để Ỷ Thiên kiếm rời đi Nga Mi 7 năm. Đây so giết nàng còn khó chịu hơn. Ta không đồng ý. Diệt Tuyệt sư thái cơ hồ là gào thét lên tiếng, đầu vai kịch liệt đau nhức để nàng khuôn mặt vặn mèo, nhưng nàng lại không để ý tới những thứ này, Ỷ Thiên kiếm chính là ta Nga Mi bảo vật chân phái, tuyệt không thể rời núi 7 năm. Dương Quá thậm chí lười nhắc lại nhìn nàng liếc mắt, chỉ là lạnh nhạt nói, ta không phải tại cùng ngươi thương lượng. Đang khi nói chuyện, một cỗ nội lực lấy hắn làm điểm xuất phát, tại đây kim đỉnh bên trên lan tràn đi ra. Lập tức, ở đây nữ đệ tử cũng tốt, Diệt Tuyệt cũng được, đều cảm nhận được một cỗ cực lớn lực áp bách. Câu này hời hợt nói, lại trực tiếp để Diệt Tuyệt sư thái đằng sau nói toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, tức giận đến toàn thân phát run. Đúng lúc này, một mực duy trì bình tĩnh Tĩnh Huyền bỗng nhiên mở miệng, nàng âm thanh mang theo một tia thăm dò, các hạ, cùng võ đang phái là quan hệ như thế nào? Lời vừa nói ra, Diệt Tuyệt sư thái cũng đống nhiên lấy lại tinh thần. Là đối phương trước đó nói qua, 7 năm sau đó đi võ đang tìm hắn. Dương Quá liếc nàng liếc mắt, cũng không trực tiếp trả lời, các ngươi không cần biết. Tĩnh Huyền thấy đối phương không muốn nói chuyện nhiều, lập tức thông minh mà cải biến chủ đề, thái độ cũng càng cung kính, tiền bối, ngài mới vừa nói là chuyên đến kết giao, xin hỏi tiền bối đại giá quang lâm ta Nga Mi, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Nàng đối với Dương Quá xưng hô đã từ các hạ biến thành tiền bối. Người nam nhân trước mắt này, mặc dù nhìn như bất quá 20 mấy tuổi, nhưng thật sâu không lường được thực lực, quả quyết không phải tuổi tác có thể cân nhắc. Ta chính là mang theo cái nữ hoa này đến đây bái sư. Dương Quá nói đến, đem một mực trốn ở sau lưng Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Hắn ngữ khí trầm xuống, mang theo vài phần niềm ai, chỉ là không nghĩ tới, vừa tới dưới chân núi, liền được người đổ ập xuống mà mang theo dâm tặc xưng hô, còn muốn đem ta hai người ngay tại chỗ giết chết. Dâm tặc. Diệt Tuyệt sư thái như bị sét đánh, đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Thực lực như thế người, sẽ là một cái dâm tặc. Nàng đại não trong nháy mắt trống rỗng. Lập tức, một cỗ vô pháp ức chế lửa giận cùng hối hận xông lên đầu, tức giận đến nàng phổi đều phải nổ. Nếu không phải đây âm thanh dâm tặc, nàng Nga Mi phái hôm nay như thế nào lại rơi vào như thế ruộng đồng? Nếu không phải đây âm thanh dâm tặc, đối phương như thế nào lại nén giận xuất thủ, đánh lên kim đỉnh? Mình bản thân bị trọng thương, bảo vật trấn phái bị đoạt. Đây hết thể nguyên nhân gây ra, cũng chỉ là một cái ngu xuẩn đến cực điểm hiểu lầm. Diệt Tuyệt cắn chặt răng. Tốt, rất tốt. Là ai gây sự? Người tốt nhất cầu nguyện, chớ bị lao nương bắt tới. Diệt Tuyệt trong lòng căm phẫn khó bình. Đến đây bái sư. Vị này nữ hoa là? Tĩnh Huyền tức là cấp tốc đè xuống trong lòng khiếp sợ, tỉnh táo hỏi. Nàng gọi Chu Chỉ Nhược. Dương Qua ôn hòa sờ lên Chu Chỉ Nhược đầu, phụ mẫu đều mất, thân thế đáng thương, võ đàng sơn bên trên, đệ tử đều là nam tử, có nhiều bất tiện, càng nghĩ, Nga Mi phái chính là nàng tốt nhất chỗ. Tĩnh Huyền nghe vậy, trong lòng lập tức có so đo. Nàng bước nhanh đi đến Diệt Tuyệt bên cạnh, dùng sức kéo kéo nàng ống tay áo, đưa tới một cái vội vàng ánh mắt. Diệt Tuyệt sư thái nhìn đến Tĩnh Huyền ánh mắt, nhìn lại một chút Dương Quá trong tay chuôi này hàn quang lập loè ỷ thiên kiếm, trong nháy mắt minh bạch, nàng không có bất kỳ cái gì đàm phán tư cách. Ỷ thiên kiếm tại trên tay đối phương, không chút khách khí nói, mình tính mạng đều tại đối phương một ý niệm. Mặc dù Diệt Tuyệt biết đối phương cũng không có giết mình ý nghĩ, nhưng đối phương thực lực, bình định Nga Mi phái là tuyệt đối không có vấn đề. Dưới mắt, duy nhất phá cục chi pháp, ngay tại cái này gọi Chu Chỉ Nhược tiểu nữ hài trên thân. Nàng hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức cùng quất đủ, mở miệng nói, tiền bối ý là muốn ta Nga Mi nhận lấy Chu Chỉ Nhược. Dương Quá nhẹ gật đầu, không tệ. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hiểu rõ, biết mình nên làm như thế nào. Nàng trầm giọng nói, tốt, ta có thể nhận lấy nàng, cái kia ỷ thiên kiếm sự tình ta nói. Dương Quá đánh gãy nàng nói, 7 năm sau đó để ngươi phái bên trong ra một cái ra dáng chút đệ tử đi võ đàng sơn lấy kiếm. Diệt Tuyệt sư thái móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nàng cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể đem đây miệng huyết thủy cùng khuất nhục cùng nhau nuốt vào. Tốt, chỉ mong các hạ nói lời giữ lời. Chương 357, bên dưới Nga Mi. Chương 357, bên dưới Nga Mi. Nhìn thấy Diệt Tuyệt đáp ứng, đến một bước này, Dương Quá sự tình không sai biệt lắm cũng liền xử lý xong, mà một khi hoàn thành, liên đại biểu lấy mình muốn rời khỏi Nga Mi. Nhưng mà đúng lúc này, Chu Chỉ Nhược lại đi tới. Đại ca ca, ta không muốn ngươi đi. Chu Chỉ Nhược lại đi đến Dương Quá bên cạnh, chăm chú lôi kéo Dương Quá tay, trong mắt tràn đầy nước mắt. Chỉ Nhược ngoan. Nghe được Chu Chỉ Nhược câm thanh, Dương Quá ngồi xổm người xuống, ôn nhu an ủi, về sau ngươi ngay ở chỗ này học võ, muốn nghe các nàng nói. Có thể. Cần phải là các nàng khi dễ ta làm sao bây giờ? Chu Chỉ Nhược nhút nhát hỏi. Diệt Tuyệt, Tĩnh Huyền đám người khỏe miệng giật một cái. Khi dễ ngươi? Chúng ta dám sao? Dương Quá cười, hắn trong tươi cười tràn đầy để ở đây tất cả mọi người sợ hãi cương triều cùng bá đạo, có đại ca ca tại, còn có ngươi Trương gia gia tại, thiên hạ này không ai có thể khi dễ ngươi. Lời vừa nói ra, Diệt Tuyệt cùng Tĩnh Huyền, còn có xung quanh nữ đệ tử lập tức giật mình trong lòng. Đại ca ca, tự nhiên chỉ đó là chính hắn. Cái kia, Trương gia gia là ai? Nghĩ đến Dương Quá cùng Chu Chỉ Nhược lại là từ võ đang mà đến. Oanh, cái suy đoán này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Tại Tĩnh Huyền cùng tất cả Nga Mi đệ tử trong đầu nổ tung. Các nàng khó có thể tin nhìn đến cái kia yếu đuối tiểu nữ hải. Nàng thân phận, vậy mà có thể liên lụy đến võ đang sơn vị kia thần tiên sống đồng dạng nhân vật. Vương Đức Phát, ngoa tạo. Diệt Tuyệt sư thái cùng Tĩnh Huyền hai người càng là nhịn không được há to miệng. Triệt để ngây dại. Giờ phút này hai người hoàn toàn không có thế hệ trước trầm ổn bộ dáng. Dương Quá đứng người lên, đối với Diệt Tuyệt cùng Tĩnh Huyền nói, những năm này cực kỳ dạy bảo Chỉ Nhược, nếu để ta biết nàng ở chỗ này thụ nửa điểm bị khuất, tiền bối yên tâm. Không đợi hắn nói xong, Tĩnh Huyền liền ngay cả vội vàng không người hành lễ, chúng ta định đem hải tử này coi như con đẻ, dốc lòng dạy bảo, tuyệt không cho nàng chịu nửa điểm bị khuất. Diệt Tuyệt cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng phụ hòa nói, mời tiền bối yên tâm giao cho chúng ta. Nếu như thế, vậy ta an tâm. Dương Quá cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Chỉ Nhược, tại nàng lưu luyến không rời ánh mắt, cùng Diệt Tuyệt đám người hận không thể hắn lập tức biến mất phức tạp ánh mắt bên trong. Dương Quá xoay người, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn vừa đi, kim đỉnh bên trên bầu không khí rốt cục vẫn là thư giãn xuống. Xuống Nga Mi Sơn, chuôi này sắc bén vô cùng ỷ thiên kiếm đã sớm bị Dương Quá tiện tay ném vào hệ thống trong không gian hít bụi. Đứng tại Nga Mi Sơn dưới chân, quay đầu nhìn một cái mây mù lượn lờ kim đỉnh, trong lòng cũng không nhiều thiếu gợn sóng. Nga Mi sự tình với hắn mà nói bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Bất quá tiếp xuống Dương Quá ngược lại là gặp khó khăn. Mình nên đi nơi nào đi? Muốn đi võ đang, vẫn là đi địa phương khác đi đi? Ngay tại hắn suy tư lúc, trong bụng truyền đến một trận đủ cục tiếng kháng nghị. Hắn bật cười lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên tìm một nơi lót dạ một chút lại nói. Nói thật, nếu là năm đó mang theo Lý Mạc Sầu, Trình Anh các nàng, Dương Quá ngược lại là không ngại cho các nàng nấu cơm. Nhưng mình lẻ loi một mình, một thân một mình, một người ra ngoại hoang vu nhóm lửa nấu cơm, chung quy là quá mức phiền phức. Người sao đều có tính chờ, Dương Quá cũng không ngoại lệ, vẫn là đi tìm một chỗ lót dạ một chút lại nói. Hắn tại phụ cận tìm kiếm chỉ chốc lát, rốt cuộc tìm được một cái không lớn thôn trang. Thôn rất nhỏ, liếc nhìn lại bất quá hơn 30 gia đình. Gạch một lũy thành vách tường tại trong gió bong ra từng mảng, lộ ra vô cùng cằn cỗi cùng tiêu sắt. Dương Quá trong thôn tìm một vòng, mới tại một cái góc phát hiện một nhà cửa miệng treo ăn tự lá cờ vải tiểu điếm. Đẩy cửa vào, một cái hơn 60 tuổi lão nhân đang thân thể còn xuống tại bếp lò sau bận rộn. Nhìn thấy có khách tiến đến, lão nhân vẫn đục trong mắt lóe ra một tia sáng, liền vội vàng tiến lên chiêu đãi, "Khách quan, muốn ăn chút gì?" Cắt lượng cân thịt bò chín, lại đến một bình rượu ngon. Dương Quá tùy ý ngồi dưới, mở miệng nói ra. Nghe được Dương Quá chọn món, trên mặt lão nhân khoái trá đọc lại, hắn co quắp xoa xoa tay, thấp giọng nói, "Khách quan, thật xin lỗi, tiểu điếm. Không có thịt, cũng không có rượu.
A.
Dương Quá có chút ngoài ý muốn, vậy thì liền tùy tiện xào mấy cái thức ăn thức nhắm a. Lão nhân vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm nhỏ như rồi muỗi.
Cũng không có.
Dương Quá lần này là thật buồn bực, lão nhân ra, ngươi đây mở tiệm làm ăn, sao cái gì đều không chuẩn bị đầy đủ.
Ai.
Lão nhân thở dài một tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt viết đầy đắng chát, khách quan có chỗ không biết, bây giờ mấy năm liên tục thiên tai, thu hoạch không tốt, phía trên quan gia nhóm thúc ép đến lại gấp, siêu cao thuế nặng đồng dạng không ít. Tất cả mọi người là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, nơi nào còn có tiền dư bên dưới tiệm ăn. Tiểu lão nhân tiệm này, ngày bình thường cũng liền bán điểm bánh bột sống tạm thôi. Dương Quá nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Bây giờ thế đạo, cũng không phải hắn tại thần điêu thế giới bên trong đánh xuống cái kia an ổn thiên hạ. Khoai tây, bắp ngô những này cao sản thu hoạch còn chưa từng xuất hiện. Chí ít còn làm không được như là trong thần điêu như vậy có thể thực hiện toàn dân nhét đầy cái bao tử thời điểm. Tại đây ỷ thiên bên trong, dân chúng tầm thường ấm no, vẫn như cũng là lớn nhất nan đề. Vậy các ngươi nơi này có cái gì? Dương Quá hỏi.
Chỉ có
đồ hộp. Lão nhân có chút ngượng ngùng đáp.
Tốt, vậy liền đến một bát đồ hộp a.
Dương Quá nhẹ gật đầu. Làm sao nói cũng là từ không tới có đi tới. Sơn chân hải vị cũng hưởng qua. Thanh thang quải diện cũng không phải chưa ăn qua. Ở phương diện này, Dương Quá cũng không phải là mười phần để ý.
Ai, được rồi.
Nghe được Dương Quá nói, lão nhân liền vội vàng gật đầu. Rất nhanh, một bát nóng hôi hổi, ngay cả rau xanh đều không có đồ hộp liền bị đã bưng lên. Mì nước thanh đạm, nhưng mùi thơm nước núi. Dương Quá vừa cầm lấy đũa, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy la lên, "Ra ra." Hắn nhìn lại, đã thấy một cái ước chừng 7-8 tuổi, lim bim tóc sừng dê tiểu nữ hài từ ngoài cửa chạy vào. Lão nhân vội vàng giải thích nói, "Khách quan, đây là ta tôn nữ." Dương Quá mỉm cười gật gật đầu. Tiểu nữ hài trên mặt dính đầy cho bụi, giống con tiểu hoa miêu, nhưng một đôi mắt lại đen bóng có thần. Nàng hiến vật quý giống như đưa trong tay nắm nuốt một chút ít rau dại đưa cho lão nhân, hưng phấn mà nói, "Ra ra, ngươi nhìn, ta đào được rau dại. Đêm nay chúng ta có thể dùng nữa. Nhà chúng ta đình đình thật lợi hại." Lão nhân tiếp nhận rau dại, trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Dương Quá nhìn đến đây ấm áp một màn, khóe miệng đường cong cũng không tự giác mà nhu hòa rất nhiều. Hắn túi lầu xuống, bắt đầu ăn mì. Mì sợi mặc dù đơn giản, nhưng cửa vào gần nói, mang theo thuần túy mạch hương. Nhìn ra được, lão nhân ra tay nghề vẫn là rất không tệ. Nhưng mà, hắn vừa ăn vài miếng, liền phát giác được một đạo ánh mắt một mực rơi vào trên người mình. Dương Quá ngẩng đầu, phát hiện tiểu nữ hải kia đang không nháy mắt nhìn đến trước mặt mình mà chén. Miệng nhỏ có chút dương, thỉnh thoảng làm ra nuốt nước miếng động tác. "Tiểu cô nương, vì sao nhìn ta?" Dương Quá ôn hòa hỏi. Tiểu nữ hải bị giật nảy mình, hốt hoảng khoát tay, lớn tiếng nói, "Ta mới không đói bụng đâu." Chương 358, đến một cái thần tiên, chương 358, đến một cái thần tiên. Dương Quá mỉm cười. Mình đều còn không có hỏi cái gì. Cái này gọi là đỉnh đỉnh tiểu nữ hài liền không đánh đắc khai. Dương Quá cũng là bị nàng đáng yêu làm cho tức cười.
Ung ngu cục.
Bất quá. Đỉnh đỉnh lúc này mới vừa nói xong. Nàng bất tranh khí bụng liền phát ra một trận vang dội tiếng kêu. Dương Quá bật cười lắc đầu, bụng đều gọi, đói bụng liền đi ăn cơm đi. Tiểu nữ hài nghe vậy, trông mong nhìn về phía một bên ra ra, cũng không dám nói chuyện. Lão nhân cười xấu hổ cười, đối với Dương Quá nói ra, "Khách quan, không có gì đáng ngại, tiểu hài tử ra không hiểu chuyện, chúng ta tối nay lại ăn, buổi tối ăn no rồi mới tốt đi ngủ, không dễ dàng đói." Dương Quá nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì khẽ than thở một tiếng. Thế đạo hỗn loạn, phần lớn gia đình nghèo một ngày chỉ ăn hai bữa, thậm chí một trận. Tiểu nữ hoa trong tay cái kia một thanh rau dại, đối bọn hắn mà nói, chỉ sợ đều coi là khó được xa xỉ phẩm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tăng nhanh tốc độ, thuần thục liền đem một tô mì ăn đến sạch sẽ, ngay cả canh đều uống xong. Hắn thả xuống chén, tựa hồ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đối với lão nhân nói, "Thêm một chén nữa." Lão nhân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra khó xử thân sắc. Dương Quá nhìn đến bọn hắn tổ tôn hai người, liền nghĩ tới tiểu nữ hài vừa rồi cái kia hôn tạp khát vọng cùng chờ đợi ánh mắt, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, "Lão nhân già, chẳng lẽ
không có mặt?"
Lão nhân trên mặt lóe qua một tia giãy giụa cùng quất bách, hắn cố chống đỡ nói ra, "Có, làm sao biết không có đâu. Chỉ là, đầu năm nay không yên ổn, dù sao cũng phải lưu chút lương thực dư, cố kỵ tiếp xuống thời gian.
Yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi."
Dương Quá còn tưởng rằng lão nhân gia là sợ hãi mình không trả tiền, hắn vừa cười vừa nói, nhưng mà lão nhân vẫn như cũ chần chờ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tới Dương Quá. Dương Quá nhìn thấy lão giả chậm chạp không có đi phòng bếp, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn đem vươn hướng trong ngực tay thu hồi lại, ngựa khí bình thản hỏi, "Lão nhân gia, trong nhà các ngươi bánh bột hẳn là đã thấy đấy đi." Cảm nhận được Dương Quá cái kia phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm ánh mắt, lão nhân căng cứng thân thể rốt cuộc sụ xuống. Hắn xấu hổ cúi đầu, cuối cùng vô lực nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một mực trốn ở ra ra sau lưng tiểu nữ hài đình đình lại nhịn không được ủy khuất nói, "Ra ra, ngày hôm qua không phải nói cuối cùng điểm này bột mì là giữ lại cho ta làm bún mọc ăn sao?" Vừa rồi sở dĩ ngơ ngác nhìn đến Dương Quá, chính là vì vậy mà đến. Phần này bánh bột chính là lưu cho tiểu nữ hải, chỉ bất quá Dương Quá đến vừa lúc đưa nàng cái kia một phần ăn hết. "Ngươi hải tử này, chớ có nói bậy." Lão nhân lập tức quá sợ hãi, vội vàng quay đầu trừng tôn nữ liếc mắt, lập tức lại cuốn quýt hướng Dương Quá giải thích nói, khách quan ngài đừng nghe hải tử này nói mỏ, nàng không hiểu chuyện." Dương Quá nhìn đến lão nhân cái kia tấm sợ hãi lại tràn ngập quẫn bách mặt, làm sao không biết tình huống thật. Hắn không có vạch trần, ngược lại lộ ra ôn hòa nụ cười, đưa mắt nhìn sang cái kia đang lẻ lưỡi, biết mình nói sai tiểu nữ hải.
"Đình Đình, có đúng không? Ngươi có muốn hay không ăn xong ăn?"
Dương Quá cười nhìn đến nàng. Đình Đình mắt to trong nháy mắt sáng lên đứng lên, tràn đầy ngây thơ chờ đợi, "Đại ca ca, ngươi..."
ngươi biết làm tốt ăn sao? Đình đình, không thể đối với khách quan vô lễ. Lão nhân vội vàng quát lớn, sợ chọc giận vị này nhìn lên đến liền không dễ chọc khách nhân. Không có gì đáng ngại, lão nhân ra. Dương Quá khoát tay áo, lập tức đứng người lên, đình đình, tin hay không đại ca ca có thể cho ngươi biến ra một trận phong phú cơm chưa đến. Biến? Biến ra? Đình đình mở ra miệng nhỏ, nhìn đến mình ra ra, lại nhìn đến trước mặt Dương Quá. Lão nhân ra, có thể mượn các ngươi phòng bếp dùng một lát. Dương Quá không có cố kỵ đình đình cái kia chờ mong ánh mắt, mà là hướng đến lão nhân nói. Lão nhân ngây ngẩn cả người, khách quan, ngài, ngài muốn làm gì? Rất nhanh liền biết. Dương Quá cười thần bí. Vẫn là câu nói kia, nếu là một mình hắn, Dương Quá lười nhác nấu cơm. Nhưng nếu là có người nguyện ý nhấm nháp, Dương Quá ngược lại là không ngại bộc lộ tài năng. Nhất là nhìn đến đình đình cặp kia trong mắt trong suốt bên trong không che giấu chút nào khát vọng thì, một loại đã lâu mềm mại xúc động hắn tiếng lòng. Thỏa mãn một cái tiểu nữ hài nguyện vọng, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nói xong, Dương Quá trực tiếp đi vào gian kia nhỏ hẹp hôn ám phòng bếp. Lão nhân cùng đình đình đều hiếu kỳ mà nhìn xem Dương Quá, Dương Quá tức là nói, các ngươi tại bên ngoài chờ lấy a. Chỉ thấy Dương Quá chỉ là ở bên trong đứng vững, cũng không tìm kiếm bọn hắn vốn là trống rỗng vại gạo cùng món ăn rọ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến động tĩnh. Đầu tiên là đông 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 thái dao âm thanh, thanh thúy mà giàu có tiết tấu. Ngay sau đó là xoẹt xẹt một tiếng, là dầu nóng vào nồi âm thanh. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có tỏi hương, bá đạo từ trong phòng bếp bay ra. Đinh đinh dùng sức mà hít hít cái mũi nhỏ, con mắt chừng đến căng tròn. Lão nhân tức là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhà hắn trong phòng bếp có cái gì chính hắn rõ ràng nhất. Đừng nói thịt, ngay cả da dáng giọt nước sôi con đều tìm không ra mấy giọt. Vừa rồi Dương Quá nói hắn biết biến, hắn chỉ coi làm là nói đùa. Nhưng bây giờ xem ra, ta thích cái ai ra, ngươi thật đúng là biết biến a. Cũng không lâu lắm, Dương Quá liền từ trong phòng bếp đi ra. Hắn đôi tay bình ổn mà bưng một cái đại một bàn. Trên mâm, thình lình trưng bày ba món ăn một món canh. Một bàn màu sắc đỏ lượng, mập mà không ngán thịt kho tàu, từng khối phương chính sung mãn, bị đậm đặc nước canh bao vây lấy, tản ra mê người điểm hương. Một bàn rau xanh xảo thì sơ, bích lục xinh xanh lam, nhìn lên đến tươi non nước át. Còn có một bàn vàng óng rối bù hành thái trứng tráng. Ở giữa tức là một bát lớn màu trắng sữa đầu cá đậu hũ canh, mì nước bên trên còn vung lấy mấy hạt xanh biết hành thái. Ăn mặn tố phối hợp, sắc hương vị đều đủ. Khi đây mâm đồ ăn được bày tại trước mặt, cái kia xông vào mũi hương khí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đơn sơ tiểu điếm. Đinh đinh bị triệt để rung động đến, nàng miệng nhỏ mở đến thật to, cơ hồ có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nước bọt không bị khống chế bài tiết lấy, chỉ có thể hung hăng mà nuốt. Cực kỳ trong ánh mắt mang theo 10 vạn cái vì cái gì? Ngàn vạn ngôn ngữ hội tụ ở trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đại ca ca thật là lợi hại. Mà vị lão nhân kia, tức thì bị cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chính hắn đó là cái đầu bếp, cả một đời đều tại cùng nồi chén muôi buồn liên hệ, tự nhận là chủ nghệ coi như không tệ. Nhưng nhìn lấy trước mặt đây mấy món ăn, vô luận là từ bề ngoài, hỏa hầu vẫn là cố này để hắn muốn ăn đại động hương khí đến xem, đều vượt xa khỏi hắn nhận biết. Đây là cái gì cách làm? Với lại mấu chốt nhất là, những này mới mẹ thịt, cá, trứng cùng rau quả, lại là từ đâu tới đây? Hắn cảm giác mình đầu óc đều bối rối, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Ngay tại tổ tôn hai người rung động thời khắc, Dương Quá lại quay người tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, không ngờ đem tới một cái nóng hôi hổi thùng gỗ nồi cơm. Hắn mở ra nắp nồi, một cỗ tươi mát cơm hương khí tràn ngập ra. Cái nồi bên trong là tràn đầy áp đặt đến vừa đúng cơm. Toàn bộ đều là thượng đẳng gạo trắng, hạt tròn sung mãn, trong suốt sáng long lanh. Tại hôn ám dưới ánh đèn thậm chí hiện ra một tầng chân như bôi dầu rực rỡ. Nhìn đến đây một nồi trắng như tuyết gạo trắng cơm, lão nhân triệt để bị đánh sụp. Môi hắn run rẩy, nhìn đến Dương Quá ánh mắt đã từ nhìn một người khách nhân biến thành nhìn một cái trống rỗng biến ra đồ ăn thần tiên. Hôm nay mình trong tiểu điếm vậy mà đến một cái thần tiên. Chương 359, xuất thần nhập hóa chủ nghệ. Chương 359, xuất thần nhập hóa chủ nghệ. Dương Quá đem một đôi sạch sẽ đũa nhẹ nhàng đưa tới tiểu nữ hài trước mặt, ôn hòa cười nói, ăn đi. Đình đình trong mắt to tràn đầy khát vọng, mỹ vị như vậy mùi thơm nước mũi đồ ăn, nàng đương nhiên muốn ăn. Nhưng nghĩ tới bình thường giáo dục mình muốn không nhặt của rơi ra ra, nàng vẫn là vô ý thức nhìn về phía ra ra, tay nhỏ khẩn trương nắm nuốt góc áo, không biết làm sao. Lão nhân gia cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay, âm thanh đều có chút run rẩy, không được, không được. Khách quan, đây, đây như thế nào khiến cho? Đây quả thực như là tiên nhân ban thưởng ăn đồng dạng quý giá chi vật. Hắn một cái phàm phu tục tử, sao dám hưởng dụng? Dương Quá nhìn ra hắn câu nệ cùng tính sợ, nụ cười càng sâu, giọng nói nhẹ nhàng nói, lão nhân gia, thoải mái tinh thần, coi như là chúng ta hữu duyên, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa. Bữa cơm này, không cần trả tiền. Nghe được không cần trả tiền bốn chữ, lão nhân trong lòng một tảng đá lớn phảng phất rơi xuống. Bất quá hắn vẫn kiên trì nói, thiếu hiệp, ta biết ngươi tâm ý, bất quá vẫn là quên đi thôi. Cứ việc đình đình cũng nuốt nước bọt, nhưng nghe đến ra ra cự tuyệt, nàng cũng là hiểu chuyện nói ra, đại ca ca, không cần, đình đình không nói bụng. Có câu nói hay lắm, người là sắt, cơm là thép, một hơi làm như vậy nhiều đồ ăn, ta cũng ăn không hết, nếu là chờ một lúc lãng phí, đây chính là phải ngã rơi à. Dương Quá bỗng nhiên nói ra, nghe được phải ngã rơi. Đình đình cùng lão nhân ra nhau nhau trừng lớn mắt con mắt. Lão nhân ra tự nhiên biết Dương Quá là cố ý nói như vậy, hắn nói, vẫn là thôi đi. Dương Quá cười nói, vậy ta chờ một lúc sẽ phải vứt sạch. Lão nhân ra do dự, đây, cho nên Dương Quá cười, cùng một chỗ ăn đi, tạm thời cho là kết duyên. Lão nhân ra thấy thế, bản thân hắn không phải ham tiện nghi người, nhưng đã Dương Quá đều nói như vậy, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với tôn nữ nhẹ gật đầu, âm thanh trong mang theo vẻ kích động, đình đình, nhanh, nhanh cảm ơn đại ca ca, sau đó nếm thử. Đạt được gia gia cho phép, Đình Đình rốt cuộc kìm nén không được, nàng giòn tan mà một giọng nói cảm ơn đại ca ca. Nói đến, liền cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối thịt kho tàu. Cái kia khối thịt tại dưới chiếc đũa có chút rung động, bóng loáng nước tương cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống. Nàng đem thịt đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Đó là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua mỹ rượu tư vị, chất thịt nhu nhuyễn, vào miệng tan đi, mặt bên trong mang ngọt nồng đậm tương hương tại trong miệng đột nhiên nổ tung, cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt tràn đầy nàng toàn bộ thân thể. Ăn ngon. Nàng mơ hồ không rõ mà hô, trên mặt tràn đầy thuần túy nhất khoái hoạt, ra ra. Ăn quá ngon. Dương Quá cười nhìn về phía lão nhân gia, ngươi cũng tới nếm thử, đừng đứng đây nữa. Lão nhân vội vàng khoát tay, ta không đói bụng, ta không đói bụng, thiếu hiệp ngài cùng hài tử ăn, ta nhìn liền cao hứng. Vốn là đến chiêu đãi các ngươi, chúng ta cùng một chỗ ăn, nhiều người mới náo nhiệt. Dương Quá cười, không nói lời gì đem lão nhân kéo đến trên chỗ ngồi, lại đưa cho hắn một đôi đũa. Nói tới cái mức này, nhìn lại trên bàn cái kia hương khí bốn phía đồ ăn, nghe cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thịt, muốn nói không đói bụng, đây tuyệt đối là dối mình dối người. Lão nhân ra bụng đã sớm làm cho so với ai khác đều vang lên. Nhìn thấy một màn này, hắn không chối từ nữa, trước cảm kích hướng đến Dương Quá nói lời cảm tạ. Sau đó thái cầm lấy đũa, trịnh trọng nói, cái kia tiểu lão nhân liền không khách khí. Vốn là nên như thế. Dương Quá gật đầu ra hiệu. Một trận ấm áp dạ yến như vậy bắt đầu. Lão nhân đầu tiên là kẹp một cái rau xanh xào thì sơ, rau quả cửa vào thanh thúy sướng miệng, mang theo một cỗ tự nhiên ngọt, hỏa hầu nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao, đem rau quả bản thân trình độ cùng vị tươi hoàn mỹ khóa lại. Hắn lại nếm thử một miếng canh cá, màu sắc nước trà trắng sữa, ngon vô cùng, không có chút nào mùi tanh, chỉ có hiếp đáp tươi cùng đậu hũ chân mềm giao hòa cùng một chỗ, ấm áp mà trượt vào trong dạ dày, ủi thiếp ngũ tạng lục phủ. Làm một cái đầu bếp, hắn càng có thể phẩm vị ra ở trong đó ẩn chứa kinh người chủ nghệ. Đây tuyệt không đơn giản đun nấu, mà là đối với nguyên liệu nấu ăn, hỏa hầu, gia vị lý giải đến cực hạn thể hiện. Ăn ngon thật. Lão nhân từ đáy lòng mà tán thán nói, hốc mắt lại có chút ướt át. Hắn đã không nhớ rõ, mình bao lâu chưa từng ăn qua dạng này một trận ra dáng cơm. Dương Quá cũng cho tự mình xối một bát trong suốt sung mãn cơm, an tình ăn đứng lên. Đối với hắn mà nói, đồ ăn hương vị cố nhiên không tồi, nhưng càng làm cho hắn hưởng thụ là giờ phút này không khí. Tiểu nữ hài ăn như hổ đói bộ dáng khả ái. Lão nhân xuất phát từ nội tâm thỏa mãn cùng cảm khái. Đây hết thảy đều so bất kỳ sơn chân hải vị càng có thể làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Chỉ chốc lát sau, trên bàn ba món ăn một món canh liền bị quét sạch sành sanh. Ngay cả trong mâm nước canh đều bị Đình Đình dùng cơm nhúng đến sạch sẽ. Nàng sờ lấy mình tròn vo bụng nhỏ, thỏa mãn mà ở một cái. Tựa ở ra ra trong ngực, hạnh phúc mà híp mắt nói, ăn ngon no bụng a. Đại ca ca làm món ăn là trên đời này món ngon nhất. Lão nhân yêu thương vuốt ve tôn nữ tóc, đối với Dương Quá chắp tay, tràn đầy kính nể nói, thiếu hiệp chủ nghệ, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, tiểu lão nhân bội phục cực kỳ. Dương Quá mỉm cười khoát tay áo, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, đặt lên bàn, nói ra, đây là cái kia một bát đồ hộp tiền. Không được, tuyệt đối không được. Thiếu hiệp, ngài đây là chết sát ta a. Lão nhân thấy thế, như là bị đạp đôi miêu đồng dạng, đông nhiên đứng lên đến, liên tục khoát tay. Ăn về ăn, một mã thì một mã, ta gọi tô mì, thì nên trả mặt tiền. Dương Quá kiên trì nói. Không được, tuyệt đối không đi. Lão nhân thái độ kiên quyết, thậm chí có chút kích động, chúng ta hai ông cháu ăn ngài như vậy một trận phong phú đồ ăn, đây đã là thiên đại ban ân. Nếu là lại thu ngài tiền, ta tấm mặt mo này còn cần hay không? Cầu thiếu hiệp ngài nhanh thu hồi đi thôi. Dương Quá nhìn đến lão nhân cái kia không thể nghi ngờ thần sắc, biết lại kiên trì xuống dưới sẽ chỉ làm hắn khó chịu. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đành phải đem bạc thu hồi lại. Giờ phút này, Dương Quá nhìn thoáng qua ngoài phòng, bóng đêm đã thâm trầm như mực, mấy quả sơ tinh tại màn trời bên trên lấp lóe. Hắn mở miệng hỏi, lão nhân gia, xin hỏi đây phụ cận có thể đặt chân chỗ ở? A, đây. Lão nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, sắp trời đã tối, thôn này nhỏ, cũng không có khách sạn, thiếu hiệp nếu là không chê chúng ta nơi này đơn sơ, ngay tại tiểu lão nhân chỗ này chấp nhận một đêm a? Có thể chứ? Có thể hay không quá quấy rầy? Không quấy rầy, không quấy rầy. Làm sao biết quấy rầy đâu? Lão nhân mừng rỡ, có thể làm cho vị này phi phàm ân nhân ở lại, là hắn cầu còn không được, Đình Đình. Tại. Tiểu nữ hài nghe xong Dương Quá muốn ở lại, cao hứng kém chút nhảy lên đến, vang dội mà lên tiếng. Nhanh, đi đem buồng trong thu thập một chút, đem ra cái kia giường tân đệm chăn lấy ra cho đại ca ca trải lên. Tốt ra. Đình Đình reo hò một tiếng, giống con khoái hoặc tiểu điệu chạy vào buồng trong, quá tốt rồi. Đại ca ca muốn ở lại rồi. Ta đi cấp đại ca ca dọn dẹp phòng ở. Chương 360, sơn tặc vây thôn, chương 360, sơn tặc vây thôn. Rất nhanh, gian phòng liền thu thập thỏa khi. Đó là một gian không lớn phòng nhỏ, nhưng bị đánh quét đến sạch sẽ. Trên giường phủ lên mặc dù đã tắm đến trắng bệnh nhưng lại mang theo ánh nắng hương vị đẹp chăn. Vì để cho Dương Quá ngủ được an ổn, lão nhân thậm chí còn từ một cái chân tàng bình nhỏ bên trong vây ra một chút phơi khô lá ngải cứu, đặt ở một cái trong đĩa nhỏ nhóm lửa, để mà xua đuổi con muỗi. Cái kia nhàn nhạt mang theo cỏ cây mùi thơm ngát hơi khói trong phòng tràn ngập ra, làm cho tâm thần người an ninh. Làm phiền. Dương Quá đối với phần này giản dị tâm ý cảm thấy ấm áp. Thiếu hiệp khách khí, ngài sớm đi nghỉ ngơi. Lão nhân mang theo Đình Đình lui ra ngoài, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Trời tối người yên, Dương Quá nằm tại hơi có chút cứng rắn giường gỗ bên trên, bên hai là ngoài cửa sổ rất nhỏ côn trùng kêu vang. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy Đình Đình tràn ngập sức sống la lên, đại ca ca, rời giường rồi. Gia gia nói cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Nhưng mà, trong phòng im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. A. Đinh Đinh méo một chút cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Nàng lại tăng lên khí lực, lần nữa gõ cửa một cái. Đông đông đông. Đại ca ca, người đã tỉnh chưa? Vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Một loại bất an cảm giác xông lên đầu. Đinh Đinh không lại chờ đợi, nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái kia quạt hở khép cửa phòng. Trong phòng không có mờ hay. Trên giường cái kia giường mang theo ánh nắng hương vị đệm chăn, được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề, ngăn nắp, tựa như một khối khối đậu hũ. Trên bàn ly trà đã rửa giấy sạch sẽ, móc ngược ở trên bàn. Cả phòng sạch sẽ đến phảng phất đêm qua chưa hề có người ở qua đồng dạng. Đại ca ca, người đâu? Đinh Đinh ánh mắt trong nháy mắt bối rối đứng lên, sáng tỏ trong đôi mắt cấp tốc bịt kín một tầng hơi nước, là đi rồi sao? Nàng bước nhanh chạy đến bên giường, rồi ra tay nhỏ sờ lên cái kia xếp xong chăn mền. Phía trên tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không nhiệt độ. Ra ra, ra ra. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở chạy ra ngoài, nghe tiếng mà đến lao nhân đi vào phòng. Nhìn đến đây sạch sẽ như lúc ban đầu gian phòng, nhìn lại một chút tôn nữ cái kia sắp khóc lên bộ dáng, hắn trong lòng hiểu rõ, cuối cùng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Đi, liền đi a. Hắn đem tôn nữ ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi, Đình Đình không khóc, ra ra nhìn ra được, vị kia đại ca ca không phải người bình thường. Hắn là trên trời thần long, sớm muộn muốn đi, chúng ta cái này tiểu tiểu hồ nước, lưu không được hắn, hắn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm. Lão nhân mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng tràn đầy thất lạc. Dương quá đi rồi sao? Tự nhiên không có. Khi lão nhân tại trong tiểu điểm ôm lấy tôn nữ, dùng trên trời thần long để hình dung cái kia bèo nước gặp nhau ân nhân thì, chân chính thần long đang tại lúc tờ mở sáng trong rừng sâu núi thẳm ghé qua. Núi rừng u tĩnh, sương sớm chưa tan hết. Dương quá thân ảnh tựa như tia chớp giữa khu rừng lấp lóe, hắn cảm quan bị phóng đại đến cực hạn, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Đối với Dương quá đến nói, đi săn bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy mấy đạo kiếm quang xuống tới, Dương quá đã bước lên đường về đường. Tay trái như là mang theo mấy sâu tỏi, dễ dàng mà dẫn theo ba cái sớm đã khí tuyệt trưởng thành hiệu sao. Mà hắn tay phải, tắt vững vàng nâng một đầu răng nanh lộ ra ngoài, thể trọng chí ít 200 cân hung manh heo rừng. Đây là hắn lần này lên núi chỗ đi săn xuống tới thành quả. Đây bốn cái thêm đứng lên gần ngàn cân vật nặng, có tại Dương quá trong tay phảng phất không có chút nào phất lượng. Trên đường, Dương quá cũng đụng phải không ít lên núi đi săn thợ săn. Những thợ săn kia từng cái thân hình đũ hãn, con cung nỏ, eo đeo đao bổ củi, mặt đầy gian nan vất vả. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến từ nơi núi rừng sâu xa đi ra Dương quá, cùng hắn trong tay cái kia khoa trương tới cực điểm chiến lợi phẩm thì, tất cả mọi người đều giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Đây, như vậy nhiều. Có chút thợ săn kinh hô nhìn đến Dương quá. Đây là ai bộ tướng, hắn từ nơi nào đánh tới? Lại có một chút thợ săn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đến một màn này. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi tôn tính đại danh a? Thậm chí chủ động lôi kéo làm quen. Liền giống với câu cá lao muốn biết đây cá là từ đâu đánh tới đồng dạng. Mắt bốc kim quang nhìn đến Dương quá. Đối với cái này, Dương quá chỉ là cười ha ha. Chân đạp khinh công, trong vòng mấy cái hít thở liền rời đi nơi này. Nhìn sắc trời một chút, giờ phút này thời gian cũng tới đến giữa trưa. Dương quá bước nhanh hơn, mau chóng đem con ngồi trả lại trở về. Rất nhanh, Dương quá đi ra núi rừng. Cái kia cằn cỗi thôn trang nhỏ đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Thế nhưng là, ngay một khắc này, Dương quá cái kia nguyên bản bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy thôn trang lối vào, 10 cái tay cầm dao thương, khuôn mặt dữ tợn hán tử đem duy nhất con đường phá hỏng. Mà tại thôn nội bộ, mấy chỗ nhà lá đỉnh đang bốc lên quần quần khói đặc. Ánh lửa ngút trời bên trong, còn kèm theo thôn dân hoảng sợ thét lên cùng tiếng la khóc, đâm rách buổi chiều yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Dương quá sắc mặt từ từ đóng băng xuống dưới. Giống như nay tình huống đến xem, không cần nghĩ cũng biết, thôn đây là gặp sơn tặc căn cướp. Dương quá tiện tay đem cái kia gần ngàn cân con mồi ném ở ven đường bụi cỏ bên trong. Lão nhân gia sẽ có hay không có sự tỉnh? Đình Đình có thể hay không sợ hãi? Nghĩ tới đây, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân hình như là một sợi như khói xanh biến mất ở chỗ này. Ẩn nấp thân hình, Dương quá từ một bên khác thưa thất rừng cây bên trong tiệm nhập thôn trang. Trước sau sau không đến mấy hơi thở thời gian, hắn đi tới lão nhân tiểu điểm trước. Ngày xưa mặc dù cũ nát nhưng coi như sạch sẽ mặt tiền cửa hàng giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Cái bàn bị hất tung ở mặt đất, chén dĩa nát một chỗ, khối kia viết ăn tự lá cờ vải cũng bị xé rách đến rách tung tóe. Tại cánh cửa bên trong trên mặt đất, mấy giọt chưa khô cạn vết máu màu đỏ sậm, lộ ra vô cùng chói mắt. Dương quá ánh mắt càng băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu, một vệt lạnh thấu xương sát ý bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc này, cách đó không xa đường đi bên trên truyền đến lô mãng đối thoại âm thanh. Đều lục soát xong tất sao? Yên tâm, đều đã lục soát xong tất, tất cả người đều bị chúng ta chạy tới trung ương trên quảng trường đi. Dương quá nghe được động tĩnh, quảng trường. Nghe được cái này động tĩnh, thân hình hắn nhoáng một cái. Mấy cái lên xuống liền lặng yên không một tiếng động leo lên một chỗ nóc nhà, hướng đến trong thôn quảng trường phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia phiến tiểu tiểu trên đất trống. Giờ phút này tụ tập trong thôn tất cả nam nữ già trẻ, ước chừng 180 nhiều người. Bọn hắn bị một đám sơn tặc dùng sáng loáng trường đao bao bọc vây quanh. Từng cái trên mặt sợ hãi, run lẩy bẩy. Phàm là có cái nào hán tử có chút phản kháng ý đồ, hoặc là cái nào phụ nữ trẻ em tiếng la khóc hơi lớn, sơn tặc liền sẽ không chút lưu tình dùng sống đao nện xuống, hoặc là dùng lưỡi đao tại trên mặt bọn họ khoa tay, dẫn tới từng đợt kiểm chế kinh hô. Dương quá ánh mắt cấp tốc trong đám người đảo qua, rất nhanh liền tìm được hắn muốn tìm người. Lão nhân cùng Đình Đình đang bị chen trong đám người, lão nhân cánh tay trái vô lực bùng phóng, ống tay áo bên trên chảy ra từng mảnh vết máu, hiển nhiên là bị thương. Hắn dùng mình còn xuống thân thể tận lực che chở trong ngực tôn nữ, mà Đình Đình khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sớm đã không có hôm qua hồn nhiên ngây thơ, chỉ là chăm chú mà rúc vào da da trong ngực, toàn thân run rẩy không ngừng.
Chương 361, nữ trại chủ cùng Mẫn Mẫn, chương 361, nữ trại chủ cùng Mẫn Mẫn. Đúng lúc này, trong đám sơn tặc tách ra một con đường. Sau đó, một cái thân mặc màu lửa đỏ trang phục, tư thái xinh đẹp nữ nhân, bên hông treo lấy một thanh loan đao, trong tay nắm một cái tiểu nữ hài, nàng lắc mông chi đi lên quảng trường trung ương một cái lâm thời dựng lên đến giản dị lôi đài. Đi vào lôi đài bên trên sau đó, nữ nhân vẫn nhìn đài bên dưới hoảng sợ thôn dân, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười. Các vị hương thân phụ lão, nàng âm thanh thanh thúy, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp, chúng ta Hắc Phong trại tỷ muội các huynh đệ, hôm nay đến Đắc Bảo Địa, chỉ vì cầu tài, không muốn thương tổn tính mạng người. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà quản gia bên trong tất cả đáng tiền đồ vật đều giao ra, chúng ta cam đoan, tuyệt bất động các ngươi một cọng tóc gáy. Cần phải là có người muốn đùa nghịch đa dạng, hoặc là tàng tư. Nàng lời còn chưa dứt, tiện tay từ bên hông rút ra loan đao, hàn quang chợt lóe. Bên cạnh một cái dùng để buộc như có gỗ, lại bị nàng đồng loạt chặt đứt. Đây có gỗ, đó là các ngươi hạ tràng. Tại nữ trại chủ cái kia tràn ngập uy hiếp lời nói cùng lưu loát dưới một đao, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt câm như hến. Đám thôn dân ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ hãi như là băng lãnh rắn độc, quấn quanh lấy mỗi người trái tim. Bọn hắn cúi đầu, không dám nhìn tới đài bên trên nữ nhân, sợ một cái lơ đạng ánh mắt liền sẽ đưa tới họa sát thân. Mà tại cái kia tư thái xinh đẹp nữ trại chủ bên cạnh, cái kia bị nàng nắm tiểu nữ hài, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Nữ hài này ước chừng mười mấy tuổi, mặc một thân cùng đây cẩn cỗi thôn xóm không hợp nhau lộng lẫy gấm vóc, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù non nớt, nhưng thần sắc lại là một mảnh cùng tuổi tác không hợp tiêu căng. Nàng đôi tay ôm ở trước ngực, cằm nhỏ có chút nâng lên, dùng một loại xem kỹ, thậm chí mang theo vài phần nghiền ngẫm ánh mắt quét mắt đài bên dưới run lẩy bẩy thôn dân. Trước mắt bộ này lấy mạnh hiếp yếu, đám người sợ phục cảnh tượng, tựa hồ cũng không để nàng cảm thấy mảy may sợ hãi hoặc không đành lòng. Ngược lại để nàng tiểu tiểu trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quan mang, phảng phất tại thưởng thức một trận cực kỳ thú vị hí kịch. Đài bên dưới tĩnh mịch kéo dài phút chốc, rốt cuộc một cái lớn tuổi thôn chính run run rẩy rẩy mà đứng dậy, âm thanh phát run mà cầu khẩn nói: "Nữ hiệp, chúng ta đây thâm sơn cùng cốc, thật sự là không có cái gì tiền tài a." "Không có tiền?" Nữ trại chủ cười lạnh một tiếng, âm thanh đột nhiên cất cao: "Không có tiền cũng tốt làm. Vậy liền bắt người đến chống đỡ. Ta Hắc Phong trại gần nhất đang tại tu sửa sân môn, đang cần một nhóm có thể làm việc khổ lực. Ta nhìn trong thôn các ngươi nam nhân, từng cái mặc dù gầy điểm, nhưng gân cốt coi như rắn chắc. Đã cho không ra tiền, vậy liền theo ta lên núi làm việc, làm đến lúc nào trả tiền lại đủ, lúc nào lại thả các ngươi trở về." Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức vang lên một mảnh kiềm chế kinh hô cùng tiếng khóc. Bị Hắc Phong trại người trộm tới làm lao động, cái kia còn có thể có mệnh trở về sao? Ai cũng biết, tiến vào sơn tặc qua, chẳng khác nào một chân bước vào quỷ môn quan. Đây so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Ta có tiền. Ta có tiền. Trong đám người, một cái nhìn lên đến hơi có vẻ phúc hậu thân hảo nông thôn rốt cuộc không chịu nổi, hắn lộn nhào mà chen đến phía trước, khắp khuôn mặt là mồ hôi, trong nhà của ta còn có một số tích xúc, ta nguyện ý. Nguyện ý toàn bộ hiến cho các vị hảo hán. Cầu nữ hiệp dơ cao đánh khẽ, không cần bắt người. A. Nữ trại chủ cao ngạo ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, lúc này mới đúng sao? Nàng cúi đầu xuống, cương triều mà sờ lên bên cạnh tiểu nữ hài đầu, ôn nhu nói, "Mẫn Mẫn, đi, giúp cô đem tiền thu hồi lại." "Ân." Gọi Mẫn Mẫn nữ hài nặng nề gật gật đầu, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nàng từ một cái sơn tặc trong tay tiếp nhận một cái cao cỡ nửa người thùng gỗ, bước đến nhẹ nhàng mà kiêu ngạo nhịp bước, đi xuống lôi đài. Có người đầu tiên cầm đầu, đám thôn dân phảng phất thấy được duy nhất sinh lộ. Tại xác nhận đối phương thật chỉ là cố gắng tiền tài về sau, cầu sinh bản năng áp đảo tất cả. Mọi người nhao nhao cởi xuống mình giấu ở thiếp thân trong quần áo túi tiền, lấy xuống thê tử nữ nhi trên đầu cái kia duy nhất ngân châm. Thậm chí có người chạy về trong nhà, đem vại gạo phía dưới chôn lấy mấy cái tiền đồng đều đào lên. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đương đương âm thanh bên tai không dứt. Đồng tiền, bạc vụn, đồ trang sức, đám thôn dân cuối cùng tài sản bị từng kiện từng chuỗi mà ném vào Mẫn Mẫn bưng lấy cái kia trong thùng gỗ. Mẫn Mẫn trên mặt thủy chung treo hưng phấn nụ cười, nàng hưởng thụ lấy loại này muốn gì cứ lấy quyền lực cảm giác. Mỗi khi có người đem tài vật ném vào thùng gỗ, nàng đều sẽ dùng cặp kia sáng tỏ con mắt nhìn chằm chằm đối phương, thẳng đến đối phương xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng từng cái mà cố gắng quá khứ, thùng gỗ cũng biến thành càng ngày càng nặng. Rất nhanh, nàng đi tới lao nhân cùng Đình Đình trước mặt, đưa tiền. Mẫn Mẫn âm thanh thanh thúy, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Đình Đình dọa đến ôm chặt lấy ra chân, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn sau lưng. Lão nhân mặt xám như tro, hắn dùng mình thụ thương cánh tay bảo vệ tôn nữ, bờ môi run rẩy, dùng mấy không thể nghe thấy âm thanh nói ra: "Tiểu cô nương, chúng ta thật một đồng tiền cũng không có." Mẫn Mẫn nụ cười cứng ở trên mặt. Đài bên trên nữ trại chủ cũng chú ý tới nơi này đình trệ, nàng chân mày lá liêu vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Không có tiền, vậy liền không có gì để nói nhiều, người đến, đem hắn mang cho ta đi." Là hai cái thân thể khỏe mạnh sơn tặc lập tức tiến lên, một thanh liền tóm lấy lão nhân cánh tay. "Không cần, các ngươi thả ta ra." Đình Đình kinh hoàng kêu to đứng lên. Vừa rồi, nàng nguyên bản còn mười phần sợ hãi trốn ở lão nhân ra trong ngực. Nhưng bây giờ, vừa nghe đến đối phương muốn đem mình ra cho mang đi, nàng cái kia bởi vì sợ hãi mà run rẩy nhỏ gầy thân thể, giờ phút này lại không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ dũng khí. Bỗng nhiên từ ra sau lưng vọt ra, giang hai cánh tay, gắt gao ngăn tại trước mặt ra. Đinh Đinh dùng hết lực khí toàn thân hô to, không cho phép các ngươi mang ta đi ra. "Hắc, lấy ở đâu dã nha đầu, cùng ngay." Trong đó một cái sơn tặc không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, tiện tay đẩy. Phanh một tiếng. Đinh Đinh cái kia tiểu thân thể tựa như một mảnh lá rụng, bị dễ như trở bàn tay mà đạp đổ trên mặt đất. Nàng mặc dù lấy hết dũng khí, nhưng tại người trưởng thành tuyệt đối lực lượng trước mặt, đây chút dũng khí lộ ra như thế tái nhợt bất lực.
Bọn sơn tặc không tiếp tục để ý nàng, dựng lên không ngừng dãy rủa lão nhân liền muốn ra bên ngoài kéo. Không cần bắt ra ta. Đinh Đinh mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng lúc này nàng cũng không lo được trên thân đau đớn cùng cho bụi. Dùng cả tay chân mà bò lên đến, Đinh Đinh lần nữa xuống tới. Lần này, nàng gắt gao ôm lấy một cái sơn tặc bắt đuổi. Đinh Đinh miệng bên trong lớn tiếng hướng đến sơn tặc hô to, "Không cần, không cần mang ta đi ra." Chương 362, ô giấy dầu bên dưới dương quá, chương 362, ô giấy dầu bên dưới dương quá. Ân. Cái kia sơn tặc cảm giác trên đùi siết chặt, túi đầu xem xét, phát hiện là cái tiểu nha đầu kia. Hắn chỉ là khinh thường run lên chân, một cỗ to lớn lực lượng truyền đến, Đinh Đinh lập khắc liền được quăng mở đi ra. Mặc dù lại lần nữa bị quăng ra, có thể Đinh Đinh tựa như một cái không chịu từ bỏ ấu thú. Lại một lần nữa đầy bụi đất mà bò lên, xông đi lên, gắt gao ôm lấy người kia chân. Lần này, nàng thậm chí hé miệng, đã dùng hết mình tất cả khí lực, hung hăng cắn lấy sơn tặc bắp chân trên bụng. Gào. Cái kia sơn tặc phát ra một tiếng bị đau kêu thảm. Túi đầu nhìn đến chân của mình bên trên cái kia tiểu tiểu thân ảnh, lập tức giận tím mặt, "Mẹ, ngươi đây dã nha đầu, muốn chết." Hắn nâng lên cái chân còn lại, không chút lưu tình một cước đá vào Đinh Đinh trên bụng. "Ố a." Đinh Đinh phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cả người bị đạp bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trong cổ họng phun lên một cấu ngọc canh, lại ngay cả kêu khóc khí lực cũng không có. Nàng chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Trơ mắt nhìn ra ra bị đám kia ác ma càng kéo càng xa. Ra ra cái kia trương bố đầy nước mắt cùng tuyệt vọng mặt mò, là nàng trong tầm mắt cuối cùng hình ảnh. Ngoại trừ lao nhân ra, trong thôn còn có cái khác mấy cái thực sự trả tiền không nổi trắng đinh, cũng cùng nhau bị dây thường buộc. Áp đứng lên. Tại vơ vét xong tất cả thôn dân tiền tài về sau, Hát Phong trại người lại xâm nhập các gia các hộ, đem vốn cũng không nhiều lương thực vơ vét một phen. Bọn hắn cũng là đúng như cái kia nữ trại chủ nói, không có đuổi tận giết tuyệt. Từng nhà đều lưu lại một chút xíu miễn cưỡng có thể sống qua ngày khẩu lương. Nhưng mặc dù không đến mức chết đói, nhưng bọn hắn hành vi không thể nghi ngờ là để cái này vốn là nghèo khó thôn trang đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm xong đây hết thảy, đài bên trên nữ trại chủ thỏa mãn nhìn đến mình chiến quả nàng nắm vừa lòng thỏa ý mẫn mẫn, vung tay lên, "Chúng ta đi." Ra lệnh một tiếng. Trên trăm danh sơn tặc tựa như thủy triều, mang theo vơ vét đến tài vật cùng bắt thôn dân, trùng trùng điệp điệp mà thối lui ra khỏi thôn trang, biến mất tại núi rừng phương hướng. Mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng quan trường, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đám thôn dân tại đã trải qua trận gió lốc này sau đó, từng cái đều như là chim sợ cánh cong. Bọn hắn không để ý tới đi xem quảng trường trung ương cái kia chơi chọi tiểu nữ hải, chỉ là cuống quýt mà đỡ lấy mình người nhà, kiểm tra bản thân tổn thất. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng thở dài đan vào một chỗ, nhưng không ai đi hướng Đinh Đinh. Nương theo lấy các gia các hộ rời đi, to lớn quảng trường bên trên chỉ còn lại có Đinh Đinh một người. Nàng ghé vào băng lãnh trên mặt đất, thân thể kịch liệt đau nhức cùng trong lòng tuyệt vọng đan vào một chỗ. Gia gia bị bắt đi, cái kia mỗi ngày nấu cơm cho nàng kể chuyện xưa, dùng hắn cái kia còn xuống thân thể vì nàng che gió che mưa, gia gia bị bắt đi. Một dọn, hai dọn. Nóng hổi nước mắt từ nàng đóng chặt khóe mắt trở xuống, nhỏ vào trong bụi đất. Rốt cuộc, căn kia căng cứng đến cực hạn dây cung gây mất. Hoa, ra ra, ra ra, cũng không dừng được nữa bi thương, như là vỡ đê hồng thủy, từ nàng tiểu tiểu trong thân thể phun ra ngoài. Nàng nằm trên mặt đất, dùng hết toàn thân khí lực gào khóc đứng lên. Tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Quanh quần tại trống trải mà bừa bộn quảng trường trên không. Chẳng biết lúc nào, bầu trời cũng âm trầm xuống. Màu xám tầng mây càng áp càng thấp, to như hạt đậu hạt mưa không có dấu hiệu nào giảm xuống. Đầu tiên là rất thưa thớt, rất nhanh liền ngay cả thành dây. Băng lanh nước mưa cọ rửa trên mặt đất vết máu cùng bụi đất, cũng vô tình mà đánh vào Đinh Đinh gầy yếu trên thân, đưa nàng đơn bạc quần áo trong nháy mắt thấm thấu. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt. Đinh Đinh tiếng khóc từ từ trở nên yếu ớt, băng lanh nước mưa mang đi trên người nàng cuối cùng một tia nhiệt độ, một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực bọc lấy nàng. Nàng cảm giác lạnh quá, mệt mỏi quá, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Minh Liên muốn cùng ra ra đồng dạng, bị cái này băng lãnh thế giới từ bỏ sao? Mà liên tại nàng toàn thân ướt đẫm, loại kia thấu xương cảm giác bất lực để nàng cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Đồng nhiên, đỉnh đầu mưa ngừng. Không, không phải vũ đỉnh. Mưa còn tại dưới, sở dĩ chân mình bên dưới không có nước mưa, đó là một thanh phong cách cổ xưa ô giấy dầu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng bên cạnh, vì nàng chống lên một mảnh tiểu tiểu khô giáo thiên địa. Ngoại giới mưa to, trong nháy mắt bị ngăn cách ra, chỉ còn lại có mặt dù bên trên lốp bốp thanh thúy thanh tiếng vang. Đinh Đinh ngây ngẩn cả người, nàng khó khăn ngẩng đầu, cái kia treo đầy nước mắt cùng bùn ô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi đỏ bừng trong mắt tràn đầy mờ mịt. Một giây sau, ánh vào nàng tầm mắt là một tấm quen thuộc, mang theo vài phần lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp mặt. Đinh Đinh con ngươi từ vừa mới bắt đầu tuyệt vọng đến sau đó kinh hỉ, là ngày hôm qua cái biến ra thật nhiều ăn ngon đại ca ca. Giờ phút này, Đinh Đinh nước mắt trong nháy mắt đã ngừng lại, nhìn đến vì chính mình bung rủ dương quá, nàng một loại khó nói lên lời ủy khuất cùng sống sót sau hai nạn hy vọng, đột nhiên xông lên trong lòng. Đinh Đinh há to miệng, dùng khàn khàn, run rẩy âm thanh phát ra mang theo vô tận ý lại la lên, đại, đại ca ca. Nghe Đinh Đinh đây ủy khuất âm thanh, Dương Quá cũng biết lần này nàng ăn thật nhiều khổ. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, Dương Quá đều tại một bên nhìn đến, liền như là một con ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó lực ứng, đem phía dưới phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Nói thật, sớm tại cái thứ nhất sơn tặc đưa tay đi bắt lão nhân một khắc này, Dương Quá liền đã dự định xuất thủ. Nói là sơn tặc, nhưng trên thực tế tại Dương Quá trong mắt, bất quá là một đám người ô hợp. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể hóa thành một đạo tử thần ảnh tử, trong nháy mắt thu hoạch rơi đám này đám ô hợp tính mạng. Nhưng mà, Dương Quá cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại. Mình có thể cứu bọn họ một lần, nhưng có thể cứu bọn hắn cả một đời sao? Cái này thế đạo, vốn là một đầu nuốt sống người ta manh thú. Hôm nay đến Hắc Phong trại, ngày mai có lẽ liền sẽ có Bạch Thủy trại, Hoàng Thổ pha trại loại hình. Mình chung quy là cái khách qua đường, không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ tại cái này tiểu thôn trang, cùng cho bọn hắn một lần hư ảo an toàn, không bằng để cho bọn hắn, nhất là để cái này đối với hắn ôm lấy ngây thơ ảo tưởng tiểu nữ hài, tận mắt xem xét cái thế giới này chân thật diện mạo. Thấy rõ ràng hiện thực tàn khốc, thấy rõ ràng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là dũng khí cùng nước mắt là bao nhiêu tái nhận bất lực. Thấy rõ ràng mình nhỏ bé, mới có thể sinh ra chân chính khát vọng cường đại tâm. Đây có lẽ là một loại tàn nhẫn giáo dục, nhưng đối với Dương Quá mà nói, cái này mới là khắc sâu nhất, hữu hiệu nhất trải nghiệm. Còn nữa, đám sơn tặc này cũng không có lấy tính mạng người ta ý nghĩ. Đây cũng là Dương Quá không có trước tiên xuất thủ ý vào. Đãi bọn hắn rời đi sau đó, Dương Quá lúc này mới chậm chậm từ trong bóng tối đi ra, lại nói đình đình. Nhìn đến Dương Quá xuất hiện, nàng giống như sắp chìm vong người bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như. Đại ca ca. Đây một tiếng la lên, phản phất đã dùng hết đình đình tất cả khí lực. Sau một khắc, nàng cũng nhịn không được nữa, thất hồn lạc phách đánh tới, một đầu đâm vào Dương Quá trong ngực. Chương 363, chúng ta tại bay hay, chương 363, chúng ta tại bay hay. Lúc này, đình đình tiểu đầu chăm chú mà chôn ở Dương Quá kiên cố phần bụng. Phản phất muốn đem mình cả người đều khảm đi vào. Bị nước mưa thẩm thấu băng lãnh thân thể, giờ phút này chính kịch mạnh mà run rẩy. Bị đè nén rất lâu sợ hãi, ủy khuất, bi thương và tuyệt vọng, khi tìm thấy cái này ấm áp mà kiên cố dựa vào về sau, triệt để bạo phát. Ô ô ô. Đại ca ca, ngươi đã đi đâu? Ra hắn. Đinh đinh tiếng khóc oi bức tại Dương Quá trong quần áo, đứt quãng, từng chữ khóc nước mắt. Dương Quá duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng mà đặt ở nàng ướt sũng đỉnh đầu, ta tại trong núi đi săn, muốn cho các ngươi bồi bổ thân thể, vừa vặn đi săn trở về, liền thấy bên này bốc cháy. Hắn âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an nhân tâm lực lượng. Đinh đinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghĩ mà sợ cùng lo lắng, đại ca ca, ngươi trở về thời điểm, bọn hắn không có đem ngươi thế nào a? Ta không sao, bọn hắn không có phát hiện ta. Dương Quá lạnh nhạt nói. Nghe được hắn bình an vô sự, đình đình trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, nhưng lập tức càng lớn bi thương dâng lên. Đại ca ca, gia gia bị bọn hắn bắt đi. Bọn hắn nói gia gia không có tiền, phải bắt gia gia đi làm khổ lực. Ô ô ô, đều là ta vô dụng, ta bảo vệ không được gia gia. Ta biết. Dương Quá trả lời vẫn như cũ đơn giản, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại phản chiếu lấy tiểu nữ hải cái kia trương bố đầy nước mắt mặt. Ngươi có muốn hay không cứu ngươi gia gia? Đình đình tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng có chút khó có thể tin nhìn đến Dương Quá. Cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt, một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt quan mang. Nàng nhớ tới gia nói qua nói đại ca ca là trên trời thần long. Đại ca ca. Nàng âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng vô hạn chờ đợi, ngươi có biện pháp không? Tự nhiên có biện pháp. Dương Quá ngữ khí bình tĩnh như trước như nước. Thật sao? Đình đình ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin được mình lỗ thai. Đám kia hung thần ác sát, cầm trong tay lưỡi dao sơ tặc. Tại nàng trong mắt là không thể chiến thắng ác ma. Thế nhưng là tại đại ca ca trong miệng, nhìn lên đến lại giống như là căn bản không đáng giá nhắc tới nhân vật. Đây là tự nhiên. Dương Quá nói đến, từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, động tác êm ái vì nàng lau sạch lấy trên mặt nước mưa cùng nước bùn. Hắn động tác rất cẩn thận, phản phất tại lau một kiện chân quý đồ sứ. Khăn tay bên trên truyền đến khô ráo cùng ấm áp, để đình đình băng lãnh tâm cảm nhận được một kia ấm áp. Hy vọng hỏa diễm ở trong lòng cháy hừng hực đứng lên, nàng một phát bắt được Dương Quá tay, vội vàng nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đi trễ, ra hắn sẽ có nguy hiểm. Không đổi. Dương Quá lại lắc đầu. Không đổi. Vì cái gì? Đình đình hơi nghi hoặc một chút. Ra bị bắt đi, nàng đừng đề cập đến cỡ nào tuyệt vọng. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này. Dương Quá chỉ nàng ướt đẫm quần áo cùng run lẩy bẩy thân thể, còn chưa tới Hắc Phong trại, mình trước hết đông lạnh bệnh, bị cảm coi như không xong. Thế nhưng là cứu ra trọng yếu, đều trọng yếu. Dương Quá thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nhìn chăm chú lên đình đình con mắt, nghiêm túc nói ra, về trước đi đổi một thân sạch sẽ quần áo, đem thân thể ấm áp tới, cứu ngươi ra sự tình, giao cho ta. Nói đến đây, Dương Quá lại bổ sung một câu, nghe lời. Nhìn đến Dương Quá cặp kia thâm thúy mà kiên định con mắt, đình đình trong lòng lo lắng cùng bối rối, bất chi bất giác bình phục xuống dưới. Đối trước mắt cái này đại ca ca, đình đình cũng không biết vì sao, trong lòng cơ hồ là có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Cuối cùng, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ân. Ta nghe đại ca ca. Dương Quá thu hồi ô giấy dầu, lôi kéo nàng tay nhỏ, đi trở về dàn kia rách nát tiểu điếm. Trong tiệm một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã lật, mảnh sứ vỡ phiến đầy đất đều là. Đình đình nhìn đến đây quen thuộc ra biến thành bộ dáng này, vành mắt lại là một đỏ. Nhưng nàng cắn môi một cái, không tiếp tục khóc. Nàng biết, bây giờ không phải là khóc thời điểm, cũng biết khóc không tác dụng. Ta đi lên thay quần áo. Nàng đối với Dương Quá nói một tiếng, liền dẫm lên kẹt kẹt rung động thang lầu gỗ, chạy lên lầu hai mình phòng nhỏ. Dương Quá đứng ở dưới lầu, ánh mắt đảo qua trên mặt đất bừa bộn, cuối cùng dừng lại tại cái kia mấy giọt sớm đã ngưng kết vết máu màu đỏ sẫm bên trên. Đó là lão nhân gia thụ thương thì lưu lại. Hắn ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng rét lạnh. Rất nhanh, đình đình liền xuống đến. Nàng đổi lại một thân mặc dù cổ xưa nhưng rất sạch sẽ vải thô y phục, tóc cũng đơn giản xoa xoa. Đại khái là vừa rồi hy vọng cùng Dương Quá tồn tại cho nàng lực lượng. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không có trước đó tuyệt vọng, thay vào đó là một loại cùng tuổi tác không hợp kiên định. Nhắc tới cũng kỳ,
Trận này xảy ra bất ngờ mưa to, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Liền đây trong một giây lát công phu, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đã ngừng. Mây đen tan đi, một sợi màu vàng ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu xạ tại mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa bên trên. Đại ca ca, chúng ta đi thôi. Đinh Đinh chạy đến Dương Quá bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vội vàng nói, vạn nhất chúng ta đi trễ, gia gia cũng không cần ta. Dương Quá nhìn đến nàng, nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cực kỳ nhạt mỉm cười, tốt. Hắn rũi ra khoan hậu ấm áp bàn tay lớn, giáp Đinh Đinh lạnh buốt tay nhỏ, nắm chặt. Vừa dứt lời, Đinh Đinh chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng đem mình nhẹ nhàng một vùng. Sau một khắc, nàng liền phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, cả người đã theo Dương Quá phóng lên tận trời. A, nàng vô ý thức che mình miệng nhỏ, ánh mắt lại bởi vì khiếp sợ mà trừng đến căng tròn. Bọn hắn tại bay. Dưới chân thôn trang tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc thu nhỏ, những cái kia mới vừa rồi còn lộ ra cao lớn phong ốc, qua trong giây lát liền biến thành hài đồng đồ chơi. Xung quanh cảnh sắc không còn là rõ ràng cây cối cùng đồng ruộng, mà là hóa thành từng đạo phi tốc hướng phía sau lao đi màu lục cùng màu vàng qua mang. Cuồng phong từ bên thai gào thét mà qua, thổi đến nàng tóc cùng quần áo bay phất phới. Nhưng này gió lại bị một cỗ vô hình khí tường ngăn tại bên ngoài, cũng không để nàng cảm thấy mảy may rét lạnh hoặc ngạt thở. Đinh Đinh bị Dương Quá vững vàng nắm tay, thân thể nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng. Loại cảm giác này, so trong mộng bay lượn còn muốn kỳ diệu, còn muốn không chân thực. Đinh Đinh nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía dưới núi non sông ngòi đều như là bức tranh tại dưới chân triển khai, đồng thời nhanh chóng hướng phía sau di động. Nàng rốt cuộc minh bạch, gia gia vì sao lại nói đại ca ca là trên trời thần long? Thế này sao lại là nhân gian kinh công? Đây rõ ràng đó là thần tiên pháp thuật. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a! Đinh Đinh nhịn không được xuất phát từ nội tâm mà tán thán nói, âm thanh bên trong tràn đầy không gì sánh kịp sùng bái cùng rung động. Chương 364, đầu nào đạo bên trên bằng hữu. Chương 364, đầu nào đạo bên trên bằng hữu. Tại Dương Quá cái kia thần hồ kỳ kỹ khinh công phía dưới, bất quá là ngắn ngủi một nén nhang công phu, bọn hắn cũng đã vượt qua thường nhân cần đi đến hơn nửa ngày đường núi. Dương Quá nắm Đinh Đinh, lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ sườn núi cự thạch, sau đó thân hình không có mang theo một tia tiếng gió. Từ nơi này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, phía dưới con đường nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, một đám nhân mã thân ảnh liền xuất hiện ở con đường cuối cùng. Khói bụi cuồn cuộn, chính là vừa rồi cướp sạch thôn trang Hắc Phong trại đám người. Bọn hắn áp giải bị bắt thôn dân, đầy đổ đầy tài vật cùng lương thực xe ba gác, đang dương dương đắc ý hướng lấy sơn trại phương hướng tiến lên. Đại ca ca, bọn hắn ngay ở phía trước. Đinh Đinh tay nhỏ nắm thật chặt Dương Quá ống tay áo, âm thanh trong mang theo đè nén không được hận trương cùng tiêu hận. Ân, ta biết. Dương Quá âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hắn chỉ là lấy tay nhẹ nhàng vô vô Đinh Đinh phía sau lưng, ra hiệu nàng an tâm. Mà Dương Quá ánh mắt tức là như chim ưng sắc bén khóa chặt chi đội ngũ kia. Giờ phút này, tại sơn tặc trong đội ngũ, bầu không khí chính là một mảnh vui sướng. Cái kia được xưng là Mẫn Mẫn tiểu nữ hải, giờ phút này đang cưỡi tại một thất thần tuấn tiểu hồng lập tức. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy vẻ hưng phấn, không có chút nào đường xá xa xôi mỏi mệt. Thúc giục tiểu mã, chạy đến cái kia cưỡi ngựa cao to nóng bỏng nữ trại chủ bên người, ngửa đầu, dùng thanh thúy âm thanh cười nói, cô. Đây cướp bóc, nhưng so sánh tại trong vương phủ đọc sách có ý tứ nhiều. Những người kia nhìn đến chúng ta liền dọa đến phát run, đem tất cả đồ tốt đều giao ra, thật sự là chơi thật vui. Nữ trại chủ, cũng chính là Triệu Mẫn cô. Nghe vậy phát ra một trận sảng khoái mà vũ mị tiếng cười. Nàng đưa tay cưng Triệu mà vớt một cái Triệu Mẫn tiểu xảo cái mũi. Nữ trại chủ cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, đã sớm nên nghe cô nói, vụ trộm từ trong nhà chạy ra ngoài. Trong vương phủ quy củ nhiều như vậy, nào có chúng ta như vậy tiêu dao khoái hoạt. Đó là. Triệu Mẫn dùng sức gật cái đầu nhỏ, một mặt tán đồng, sớm biết chơi vui như vậy, ta năm ngoái liền nên đi theo cô chạy ra ngoài. Cha cả ngày để ta học những cái kia trị quốc an bang đại đạo lý, phiền đều phiền chết. Ngay tại cô cháu hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một thân ảnh từ đội ngũ hậu phương yên lặng đi tới. Đó là một cái nhìn lên đến ước chừng hơn 50 tuổi lão nhân. Thân hình hắn có chút còng xuống, mặc một thân không đáng chú ý màu xám áo vải, nhưng bước chân trầm ổn, khí tức kéo dài, hiển nhiên là cái nội gia cao thủ. Lão nhân trong tay bưng một cái hộp cơm, cung kính đi tới Triệu Mẫn trước ngựa. Tiểu con chúa, không còn sớm sủa, nên dùng nữa. Lão nhân âm thanh khàn khàn mà cung kính. Nhìn đến lão nhân này, Triệu Mẫn trên mặt cái kia hưng phấn nụ cười trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, nàng lông mày chăm chú nhíu một cái, không vui nói ra, "Trần thúc, ta không phải mới nói, để cha đừng quản ta sao? Ngươi làm sao còn vụng trộm đi theo ta?" Được xưng Trần thúc lão nhân có chút không người, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cười khổ, "Lão nô cũng là phụ mệnh làm việc, nhất định phải cam đoan tiểu quận chúa ngài an toàn. Có cô ta tại như vậy đủ rồi." Triệu Mẫn cong lên miệng, chỉ vào bên cạnh nữ trại chủ, cô võ công cao như vậy, ai có thể tổn thương được ta? Ngươi ở chỗ này, vướng chân vướng tay, thật đáng ghét." Trần thúc lại không hề bị lay động, chỉ là kiên trì nói, "Đây là vương gia mệnh lệnh, vương gia nói, tiểu quận chúa thiên kim thân thể, không cho sơ thất, mong rằng tiểu quận chúa rộng lòng tha thứ." "Hừ." Triệu Mẫn thấy vô pháp thuyết phục hắn, chỉ có thể tức giận lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng phàn nàn nói, "Thật sự là, vốn cho rằng lần này là vụng trộm chạy đến, có thể vô câu vô thúc mà chơi thông khoái, không nghĩ tới vẫn là bị cha phái người giám thị, một điểm ý tứ đều không có." Nữ trại chủ thấy thế, vội vàng hòa giải an ủi, tốt, Mẫn Mẫn, đừng nóng giận, đại ca cũng là lo lắng ngươi an toàn nha, ngươi cũng đừng trách Trần tổng quản." Đang khi nói chuyện, nữ trại chủ hét lớn một tiếng, "Ngừng." Nương theo lấy nàng một tiếng uống, tất cả mọi người đều dừng lại. Nữ trại chủ nói, "Đuổi đến lâu như vậy đường, mọi người đều đói đi, tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ, ăn một chút gì chúng ta ở trên đường." Là, phía dưới người nhao nhao ô quyền, bọn hắn cũng có chút mệt mỏi. Rất nhanh,
đám đội ngũ bắt đầu riêng phần mình hành động, có nhặt củi lửa, có đi múc nước, có trực tiếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Ngay bản thân cô để toàn bộ đội ngừng lại. Triệu Mẫn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng chung quy là tính tình trẻ con, người được trong hộp cơm bay ra mùi thơm, bụng cũng xác thực đói bụng. Nàng từ trên ngựa nhảy xuống, tiếp nhận Trần Thúc chuyển tinh xảo đồ ăn, tức giận ngồi vào một bên trên tảng đá, phối hợp ăn đứng lên. Trần Thúc nhìn đến Triệu Mẫn ăn như hổ đói bộ dáng, cái kia trương bố đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra hiền lành mà cương triều nụ cười. Nhưng mà, ngay tại đây một mảnh nhìn như an lành bầu không khí bên trong, dị biến nảy sinh. Người nào? Trần Thúc trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản lộ ra có chút vẩn đục trong mắt, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo dọa người tinh quang. Hắn quát to một tiếng, như là sét đánh mặt đất, làm cho cả đội ngũ trong nháy mắt bạo động đứng lên. Những cái kia nguyên bản còn tại vui cười bọn sơn tặc nhau sững sờ, lập tức khẩn trương nắm chặt ở trong tay binh khí. Nữ trại chủ đến cùng là quanh năm tại trên mũi đao liếm với người, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Tại Trần Thúc tiếng quát lối ra trong nháy mắt, nàng cơ hồ là bản năng từ trên yên ngựa rút ra chuôi này hàn quang lập loè loan đao, một cái xoay người rơi vào Triệu Mẫn trước người, đem bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trần Thúc. Mà Trần Thúc giờ phút này đang nhìn chằm chằm đội ngũ phía sau cái kia phiến rậm rạp rừng cây, hắn còn xuống thân thể có chút thẳng tắp, toàn thân khí thế cũng thay đổi, từ một cái không đáng chú ý lão buộc, trong nháy mắt biến thành một đầu thủ thế chờ đợi mãnh hổ. Các hạ là đầu nào đạo bên trên bằng hữu? Đã đến, sao không hiện thân một lần? Trần Thúc âm thanh không còn khàn khàn, mà là tràn đầy trung khí mười phần uy nghiêm. Rừng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Bọn sơn tặc khẩn trương làm thành một vòng tròn, đao kiếm xuất vỏ, nhắm ngay cái kia phiến thâm thúy rừng rậm. Sau một lát, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, rừng bên trong trong bóng tối, chậm rãi đi ra hai người. Một cái cao lớn nam nhân, nắm một cái nhỏ gầy tiểu nữ hài. Nam nhân mặc một thân đơn giản một ghế thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, nhưng thần sắc lạnh lùng đến như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Tiểu nữ hài mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là bị nam nhân nắm, cũng có được một cỗ cực lớn dũng khí. Người đến tự nhiên chính là Dương Quá. Hắn nắm tiểu nữ hài tay, từng bước từ rừng bên trong đi ra. Bước chân không nhanh không chậm, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách. Phản phất hắn không phải đi tại con đường bên trên, mà là đi tại bản thân trong đình viện. Mà bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia, chính là Đình Đình. Khi Triệu Mẫn thấy rõ ràng Đình Đình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn thì, nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức cặp kia sáng tỏ con mắt có chút hiếp đứng lên, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, "Là ngươi à?" Chương 365, đây là muốn đánh nhau sao? Chương 365, đây là muốn đánh nhau sao? Hiển nhiên, đối mặt đối với cái này trước đây không lâu còn tại quảng trường bên trên gào khóc, bị nàng coi là con kiến hôi tồn tại nông thôn nha đầu, còn có lưu mấy phần ấn tượng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới cái nha đầu này cũng dám đuổi tới nơi này đến. Là ai cho nàng dũng khí? Lương tĩnh như sao? Bất quá, đối với Đình Đình bên người nam nhân kia, Triệu Mẫn liền không nhận ra. Nhìn liếc qua một chút, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy cái nam nhân này mặc dù nhìn lên đến bình thường, nhưng trên thân cố này lạnh lùng khí chất, lại để nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng mà, Triệu Mẫn mặc dù tuổi nhỏ, kinh nghiệm giang hồ còn thấp, nhìn không ra trong đó sâu cạn. Nhưng nữ trại chủ cùng vị kia Trần Thúc, lại là tại Dương Quá hiện thân trong nháy mắt đó, toàn thân lông tơ đều cơ hồ phải ngã dựng thẳng lên đến. Bọn hắn tự nhiên không nhận ra Dương Quá, nhưng không nhận ra về không nhận ra, đây không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối với nguy hiểm bản năng cảm giác. Dương Quá chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho bọn hắn một loại một tòa núi lớn ngăn ở phía trước, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác áp bách. Tại nữ trại chủ trong cảm giác, người nam nhân trước mắt này tựa như là một thanh xuất vỏ tuyệt thế thần binh. Mặc dù giờ phút này yên tĩnh mà đứng ở đó, không có bất kỳ cái gì phong mang tất lộ tư thái, nhưng này nội liễm, cơ hồ muốn đem không khí đều ngưng kết nguyệt khí, lại để nàng cảm giác mình cổ họng cùng trái tim đều bị một thanh vô hình lưỡi dao chống đỡ. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, mình liền sẽ máu tươi tại chỗ. Nàng nắm loan đao lòng bàn tay, đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mà đối với Trần Thúc vị này lâu trải qua giang hồ, thường thấy sóng gió lao nhân mà nói, loại cảm giác này càng thêm cụ thể, cũng càng thêm khủng bố. Trước mặt nam tử này khí cơ như là một tấm vô biên vô hạn lưới lớn, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tại trong cái lưới này, mình tất cả đường lui, tất cả sơ hở đều vô cùng rõ ràng địa bạo lộ tại đối phương cảm giác phía dưới. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phản phất mình không phải tại đối mặt một người, mà là tại đối mặt một mảnh sâu không thấy đáy u ám thâm nguyên. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đây tuyệt không phải bình thường cao thủ có khả năng nắm giữ khí tràng. Đây chí ít cũng là cùng đương đại tông sư đứng tại cùng một tầng thứ kinh khủng tồn tại. Rung động về rung động, nhưng là khi hai người hướng đến Dương Quá nhìn qua thời điểm, trong nháy mắt, hai người cũng kinh ngạc tại chỗ. Người nam nhân trước mắt này, khuôn mặt tuấn lãng, hình dáng rõ ràng, hai đầu lông mày mặc dù mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cùng tăng thương, nhưng nhìn có tướng, rõ ràng chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, như thế nào có thể nắm giữ như vậy vực sâu núi cao, thâm bất khả trắc tu vi? Đây hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Giang hồ bên trong, khi nào ra như vậy một cái như yêu nghiệt nhân vật? Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Trung binh là Trần Thúc kiến thức rộng rãi, tâm tính càng hơi trầm xuống hơn ổn. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kiếp sợ, đi về phía trước ra một bước, đối Dương Quá xa xa liền ôm quyền, âm thanh trầm ổn, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, tại hạ Nhữ Dương Vương phủ tổng quản Trần Lý, không biết các hạ cao tính đại danh. Ngăn lại ta chờ đường đi, cần làm chuyện gì? Hắn cố ý điểm ra Nhữ Dương Vương phủ danh hảo, chính là muốn dùng khối này biện chữ vàng đến sò xét một cái đối phương phản ứng. Ở trên vùng đất này, Nhữ Dương Vương phủ danh hảo, đủ để cho tuyệt đại đa số người giang hồ vì đó kiêng kỵ. Nhưng mà Dương Quá phản ứng lại bình đạm đến làm cho bọn hắn thất vọng. Hắn cặp kia không hề bận tâm đôi mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, đi ngang qua. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đi ngang qua. Nghe được hai chữ này, Trần Thúc khỏe mắt không dễ phát hiện mà có quắc một cái. Phía sau hắn nữ trại chủ càng là tức giận đến chân mày lá liễu dựng thẳng, suýt nữa liền muốn phát tác. Đây quả thực là Trần Chuỷ Mật Thị. Đi ngang qua. Loại chuyện hoang đường này, nói ra ngay cả cậu đều sẽ không tin. Nơi đây trước không thôn, sau không cửa hàng, duy nhất con đường chính là thông hướng bọn hắn Hắc Phong trại hang ổ. Dân chúng tầm thường tránh chi e sợ cho không bằng. Người trong giang hồ nếu không có chuyện quan trọng cũng sẽ không tùy tiện đặt chân. Càng huống hồ, ngươi còn mang theo một cái mới vừa cùng chúng ta kết xuống cửu đoán tiểu nha đầu. Nhưng Trần Lý trên mặt vẫn như cũ duy trì khách khí, chỉ là trong giọng nói nhiều một tia lanh ý, các hạ nói đùa, nơi đây hoang vắng, chính là ta Hắc Phong trại khu vực, đường thường người có thể không biết đi đến nơi này đến. Càng huống hồ, các hạ bên người vị tiểu cô nương này, trước đây tựa hồ cùng chúng ta có chút hiểu lầm. Nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng các hạ chỉ rõ. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt. Đã chỉ ra nơi này là bọn hắn địa bàn, lại đem vấn đề dẫn tới đỉnh đỉnh trên thân. Ám chỉ Dương Quá không cần chuyện bé xé ra to. Chỉ rõ. Dương Quá rốt cuộc đem ánh mắt từ phương xa thu hồi, rơi vào Trần Lý trên mặt. Ánh mắt kia băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, các ngươi bắt không nên bắt người. Hắn lời nói đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Lời vừa nói ra, hiện trường bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Nữ trại chủ rốt cuộc kìm nén không được, nàng tiến lên một bước, cùng Trần Lý đứng song vai, trong tay loan đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lạnh hàn mang. Nàng nhìn chằm chằm Dương Quá, cười lạnh nói, không nên bắt người. Cho cười. Ta Hắc Phong trại tại mảnh đất này dưới bên trên, muốn bắt hai liền bắt hai. Lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Cô, đây là muốn đánh nhau sao? Một bên Triệu Mẫn thấy thế, không những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn đứng lên, nàng cảm thấy đây so trước đó ăn cướp thôn chàng còn muốn kích thích. Trước đó ăn cướp thời điểm, trong thôn người căn bản không dám phản kháng. Mặc dù mới mẻ, nhưng vốn thiếu một chút hương vị. Bản thân cô cùng Trần Thúc thực lực, Triệu Mẫn là rõ ràng. Đồng dạng người muốn thắng qua bọn hắn, quả thực là người si nói mộng. Không nghĩ tới đã rời đi thôn một đoạn thời gian, nhưng vẫn là bị trong thôn người đuổi theo. Triệu Mẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Dương Quá không để ý đến nữ trại chủ kêu gào, hắn ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào hậu phương những cái kia bị dây thừng buộc chặt, mặt đầy hoảng sợ trên người thôn dân, cuối cùng tại một vị có quắp tại nơi hẻo lánh lao nhân trên thân dừng lại một cái chớp mắt. "Thả bọn hắn." Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. "Thả bọn hắn." Nữ trại chủ giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, nàng ngửa đầu cười to đứng lên, tiếng cười thanh thúy lại tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Chúng ta tân tân khổ khổ bắt tới người, và ngươi một câu liền muốn chúng ta thả. Vậy ta Hắc Phong trại mặt mũi đặt ở nơi nào? Chúng ta về sau còn thế nào tại con đường này bên trên lan lộn?" "Mặt mũi?" Dương Quá khoe miệng, rốt cuộc khơi gợi lên một vệt băng lạnh thấu xương đường cong, "Các ngươi mặt, tại ta chỗ này, không đáng một đồng. Ngươi muốn chết?" Câu nói này, triệt để đốt lên nữ trại chủ lửa giận. Với tư cách Hắc Phong trại đại đương gia, Nhựa Dương Vương gia cô em vợ, nàng chưa từng nhận qua bậc này vô cùng nhục nhã. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén sát khí từ trên người nàng bộc phát ra. Chương 366, Triệu Mẫn rung động, chương 366, Triệu Mẫn rung động. Nàng đã không còn bất cứ chút do dự nào, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Thân hình như là một cái rời dây cung báo cái, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách. Trong tay loan đao vạch ra một đạo thê mỹ màu bạc đường vòng cung, mang theo xé rách không khí duyệt khiếu, chém thẳng vào Dương Quá mặt. Một đao kia, vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, là nàng thành danh đã lâu tuyệt kỹ truy hồn trảm. Hạng người tầm thường tại đây chiêu phía dưới, cũng đoạn không may miễn lý lẽ. Nàng thế tất yếu đem cái này cuồng vọng tiểu tử nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà, đối mặt đây lôi đỉnh vạn quân một kích, Dương Quá lại ngay cả mí mắt đều không có khiên một cái. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, phản phất trước mắt bổ tới không phải chí mạng lưỡi đao, mà là một trận quất vào mặt thanh phong. Ngay tại lưỡi đao cách hắn mặt không đủ ba tấc, cái kia sắc bén đao phong đã thổi đến hắn trên trán tóc đen bay phấp phới thời khắc, hắn rốt cuộc động. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy hắn tùy ý nâng lên tay phải, đưa ra khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa. Keng. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng sắt thép va chạm vang vọng tung lũng. Thời gian, tại thời khắc này phản phất dừng lại. Tất cả mọi người đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thấy được để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chôi này thế không thể đỡ, nhanh như thiểm điện loan đao. Bị hai cây nhìn lên đến thường thường không có gì lạ ngón tay, thời hợt kẹp lấy. Lưỡi đao khoảng cách Dương Quá mi tâm. Chỉ có một chỉ chi cách, cũng rốt cuộc vô pháp tiến thêm mảy may. Nữ trại chủ trên mặt giữ tợn cùng sắc ý, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là tột đỉnh khiếp sợ cùng sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ tràn trề kinh khủng khủng bố lực đạo từ trên thân đao truyền đến, đưa nàng đao vững vàng cầm cố lại, vô luận nàng như thế nào thôi động nội lực, đều không thể để lưỡi đao tiếp tục tiến lên một tơ một hào, thậm chí rút liên tục đao lui lại đều làm không được. Cái kia hai ngón tay, phản phất là trên thế giới này kiên cố nhất kim sắt, ẩn chứa để nàng cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Ỷ Thiên kiếm đều tóm được, huống chi là thanh này tiểu tiểu bội đao. Đây, điều đó không có khả năng. Nữ trại chủ la thất thanh. Không có gì không có khả năng. Dương Quá lạnh nhạt nói, kẹp lấy lưỡi đao ngón tay có chút một sai. Giang giác. Một tiếng vang dọn, trôi này từ bách luyện tinh cương chế tạo loan đao, lại như cùng yếu ớt như đồ sứ, từ đó đứt gãy. Cùng lúc đó, Trần Lý thấy thế, hắn cũng cấp tốc động đứng lên. Mới vừa cùng Dương Quá đối mặt thời điểm, hắn liền đã nhận ra hôm nay là gặp bình sinh không thấy cường địch. Tại nữ trại chủ công kích trong nháy mắt, hắn cũng đã tích xúc tốt toàn thân công lực. Giờ phút này thấy nữ trại chủ bị quản chế, hắn không chút do dự xuất thủ. Trần Lý không có đi công kích Dương Quá, mà là thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp vây quanh Dương Quá khía cạnh, năm chỉ thành trảo, mang theo một cỗ âm lãnh bình phòng, thẳng đến Dương Quá nắm đỉnh đỉnh cái tay trái kia cổ tay. Hắn một chiêu này âm phong trào ác độc vô cùng, mục đích không tại đả thương người, mà tại bắt. Hắn muốn bắt giữ Đỉnh Đỉnh làm con tin, dùng cái này đến áp chế Dương Quá. Nhưng mà, hắn tính toán đánh cho tuy tốt, lại nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ thực lực. Ngay tại hắn lợi trảo sắp chạm đến Dương Quá cổ tay trong nháy mắt, Dương Quá thậm chí không quay đầu nhìn hắn liếc mắt, chỉ là tay trái cổ tay tùy ý mà lắc một cái. Một cái đơn giản đến cực điểm động tác, nhưng tại Trần Lý trong mắt, Dương Quá cổ tay phảng phất tại trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo huyết ảnh, để hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được thật giả. Một cỗ nhu hòa nhưng lại mênh mông vô cùng xoắn ốc kình lực chống rông sinh ra, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng mà khắc ở hắn trảo tâm bên trên. Bành! Một tiếng vang trầm, Trần Thúc chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự đại lực vào tới. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ thể chân khí tại cỗ lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt. Toàn bộ cánh tay kinh mạch truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là gãy mất dây chơi diều bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã tại 7-8 trượng có hơn trên mặt đất. Há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một chiêu, chỉ một chiêu. Vừa đối mặt giữa, Hắc Phong trại hai vị đỉnh tiêm chiến lực, một cái bị tay không đoạt nhận, một cái bị đánh bay thổ huyết. Toàn bộ tràn diện, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đó là một loại làm cho người ngạt thở hỗn tạp sợ hãi cùng kính sợ tĩnh mịch. Tiếng gió phảng phất đều ngừng nghỉ, thung lũng bên trong chỉ còn lại có thô trọng thở dốc cùng nổi trống một dạng tiếng tim đập. Trên trăm danh sơn tặc, giờ phút này toàn bộ cũng giống như bị rút đi hồn phách tượng đất, đứng thẳng bất động tại chỗ, trong tay binh khí phảng phất có ngàn cân chi trọng, cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Nữ trại chủ thực lực có lẽ tại chính thức giang hồ đỉnh tiêm cao thủ trong mắt còn có đợi thương thảo. Nhưng nàng có thể ngồi vững vàng đây Hắc Phong trại đầu đem ghế xếp. Bằng vào tuyệt không chỉ là nàng Nhữ Dương Vương phủ bối cảnh, hắn đao pháp chi tàn nhẫn, thân thủ chi nhanh nhẹn, tại Lục Lâm đạo bên trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, chân chính để đám sơn tặc này cảm thấy sợ hãi, là Trần Lý bại trận. Trần Lý, trong lòng bọn họ, vị này ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhìn như chỉ là cái lao bộ tổng quản, mới là Hắc Phong trại chân chính định hải thần châm. Bọn hắn bên trong rất nhiều lão nhân tay đều từng thấy tận mắt. Trần tổng quản từng lấy lực lượng một người, nhẹ nhõm đánh lui đến đây trả thù, từ ba tên nhất lưu cao thủ dẫn đầu cả môn phái. Hắn trảo phong hòa nội lực, là tất cả mọi người trong lòng không thể chiến thắng biểu tượng. Nhữ Dương Vương phủ có thể yên tâm để hắn một người bảo hộ được sủng ái nhất tiểu quận chúa tại bên ngoài du ngoạn, bản thân cái này đó là đối nó võ công cao nhất tán thành. Nhưng mà, chính là như vậy một vị trong mắt bọn hắn thần tiên một dạng nhân vật, tại cái kia tuổi trẻ đến quá phận trước mặt nam nhân, mà ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Thậm chí, đối phương ngay cả con mắt cũng chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là tùy ý mà run tay một cái cổ tay, liền đem hắn như phá sợi thô đánh bay thổ huyết. Đây là một loại cỡ nào cách xa chênh lệch, đây là một loại kinh khủng bực nào thực lực. Đám người hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân trối nhìn đến hiện trường. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, hôm nay đá phải không phải tấm sắt, mà là một tòa bọn hắn vĩnh viễn không cách nào dùng chuyển nguy nga thần sơn. Sợ hãi, như là băng lãnh thủy triều, từ bọn hắn lòng bàn chân trong nháy mắt bao phủ đến đỉnh đầu, để bọn hắn lạnh cả người, tay chân như nhũn ra. Mà cái kia một mực đem trận này ăn cướp trò chơi coi là vui mừng nhất thú Triệu Mẫn, giờ phút này trên mặt hưng phấn cùng nghiền ngẫm từ lâu biến mất vô tung vô ảnh. Nàng miệng nhỏ có chút dương, cặp kia nguyên bản lóe ra rảo hoạt cùng linh động quang mang mắt to, giờ phút này viết đầy ngốc trệ cùng rung động. Triệu Mẫn xuất thân vương phủ, thừa nhỏ liền kiến thức qua vô số cao thủ. Nàng phụ vương dưới trướng, mãnh tướng như mây, kỳ nhân vô số, liền ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Triệu Mẫn đã từng gặp qua những cái kia tông sư cấp tồn tại xuất thủ, uy thế kinh thiên động địa. Có thể nàng chưa bao giờ thấy qua giống trước mắt, giống nam tử này như vậy. Như thế hời hợt, như thế không cần tốn nhiều sức nghiền ép, với lại nghiền ép đối tượng vẫn là mình Trần Thúc. Liền ngay cả đỉnh tiêm cao thủ cũng không dám nói 10 phần chắc chín có thể chiến thắng Trần Thúc. Đây cũng không phải là võ công cao thấp đấu, đây càng giống như là một người trưởng thành đang đùa bỡn hai cái tập tễnh học theo em bé. Loại kia không thể nghi ngờ, áp đảo cao hơn hết lực lượng cảm giác, thật sâu lạc ấn tại nàng tuổi nhỏ trong tâm linh. Đối mặt lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế, thân phận cùng trí tuệ đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Chương 367, ta muốn ra ra ta, chương 367, ta muốn ra ra ta. Đình Đình cũng là che mình miệng nhỏ, trong cặp mắt giờ phút này tràn đầy không dám tin sùng bái quan mang. Tại nàng tiểu tiểu thế giới bên trong, vị này cứu nàng đại ca ca, hình tượng tại thời khắc này vô hạn cất cao, trở nên như là truyền thuyết bên trong hàng yêu trừ ma thiên thần một dạng, không gì làm không được. Vừa rồi tại tới thời điểm, nàng còn vì Dương Quá lo lắng, sợ hai hắn song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng hôm nay, Đình Đình chợt phát hiện mình ý nghĩ có chút dư thừa. Mình vị đại ca ca này, không phải bình thường lợi hại. Tại toàn trường giống như chết trong yên tĩnh, Dương Quá động. Hắn không tiếp tục đi xem thế thì mà khó lường Trần Lý, cũng không có để ý tới đám kia run lẩy bẩy sơn tặc. Hắn chỉ là nắm Đình Đình tay, từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước. Dương Quá bước chân rất nhẹ, rơi vào tràn đầy cắt đá con đường bên trên, cơ hồ nghe không được âm thanh. Nhưng tại nữ trại chủ trong hai, đây mỗi một bước đều giống như tử thần trung tang, nặng nề mà đánh tại nàng trên trái tim. Nàng sợ. Với tư cách một tên tại trên mũi đao liếm huyết, từ thi sơn huyết hải bên trong leo ra nữ nhân, nàng cũng không phải là không sợ chết, chỉ là so với thường nhân càng có thể chịu được đối với tử vong sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nàng từ Dương Quá cặp kia băng lãnh trong đôi mắt, nhìn đến không phải sát ý, mà là so sát ý càng đáng sợ đồ vật. Coi thường. Đó là một loại đối đãi sâu kiến, đối đãi bụi trần ánh mắt. Phản phất mình sinh mệnh, mình phản kháng, mình tất cả, trong mắt hắn đều không có chút ý nghĩa nào, trong lúc khẽ ngón tay liền có thể tan thành mây khói. Nữ trại chủ vô ý thức lui về phía sau một bước, gót chân đá phải một khối đá vụn, thân thể một cái lảo đảo. trong tay một nửa đao gãy rốt cuộc cầm không được, len ken một tiếng rớt xuống đất, phát ra tiếng vang tại đây trong yên tĩnh lộ ra vô cùng chói tai. Nữ trại chủ hít sâu một hơi, băng lãnh không khí rót vào phế phủ, không chút nào vô pháp cún độ trong nội tâm nàng cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý. Nàng biết rõ, mình hôm nay gặp một cái tuyệt đối không có thể trêu chọc tồn tại. Bất kỳ may mắn, bất kỳ cường ngạnh, đều chỉ có thể đổi lấy một cái kết quả. Chết. Ý nghĩ này như là sắc bén nhất băng truy, hung hăng đâm vào nàng não hải. Nàng ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn cách đó không xa. Cái kia bị thủ hạ đỡ lên đến, vẫn như cũ tại ho ra máu Trần Lý. Trần Thúc. Trần Lý thực lực, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái kia tuyệt không phải giang hồ bên trên những cái kia thật giả lẫn lộn nhất lưu cao thủ, mà là chân chính từ máu và lửa bên trong ma luyện đi ra đỉnh tiêm chiến lực. Là những Dương Vương phủ đều nguyện ý phó thác quận chúa tính mạng tuyệt đối bảo hộ. Chỉ có như vậy Trần Lý, ở trước mặt đối phương, lại yếu ớt như là ba tuổi hài đồng. Ngay cả hắn đều bị bại như thế dứt khoát. Triệt để như vậy, mình điểm này mẹo ba chân đao pháp, lại coi là cái gì? Dương Quá bước chân đứng tại nàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng, cái kia Trương Tuấn Lãng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hiện tại, hắn băng lãnh âm thanh chậm rãi vang lên, như cùng đi từ cựu lũ địa phủ thẩm phán, còn muốn mặt mũi sao? Mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại nữ trại chủ trên trái tim. Nàng khoe miệng không bị khống chế kịch liệt co quắp một cái, trên mặt màu máu tận thời, hoàn toàn trắng bệnh. Mặt mũi, đến lúc này, mặt mũi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tại tuyệt đối nghiền ép tính thực lực trước mặt, tại tử vong âm ảnh bao phủ xuống, cái gọi là tôn nghiêm, uy phong, mặt mũi đều trở nên nhẹ như lông hồng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Nàng là người thông minh, càng là một cái tại đao kiếm đổ máu, am hiểu sâu cách sinh tồn nữ nhân. Nữ trại chủ biết lúc nào nên cường ngạnh, lúc nào nên túi đầu. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ là người sau. Mệnh đều nhanh không có, còn muốn cái kia hư vô mở mịt mặt mũi làm gì? Cơ hồ không có chút gì do dự, nữ trại chủ quyết định thật nhanh. Nàng len ken một tiếng ném xuống trong tay cái kia một nửa đao gãy. Phản phất ném đi không phải binh khí, mà là mình tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lập tức, nàng đối Dương Quá thật sâu không người xuống, đôi tay ôm quyền đi một cái giang hồ bên trên nhất là trịnh trọng đại lễ. Tiền bối. Không, đại nhân. Nàng âm thanh mang theo một tia vô pháp ức chế run rẩy, nhưng lại vô cùng rõ ràng, là tiểu nữ tử hữu mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại nhân hổ uy. Ta Hắc Phong trại Nhật Vua. Xin mời đại nhân. Dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một cái mạng. Nàng tư thái thả cực thấp, thậm chí có thể nói là hèn mọn. Nữ trại chủ vô cùng rõ ràng, đối mặt loại này cấp bậc cường giả, bất kỳ rào biện cùng cường ngạnh đều chỉ có thể ra tốc mình tử vong. Duy nhất sinh lộ, đó là không giữ lại chút nào thần phục. Phía sau nàng những sơn tặc kia nhóm, giờ phút này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn đại đương ra cùng vị kia thâm bất khả chắc Trần tổng quản, tại người ta trước mặt ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Bọn hắn những người này xông đi lên, bất quá là chịu chết phá hôi. Nhìn thấy mình tâm phúc đều như thế dứt khoát nhận sợ, bọn hắn nơi nào còn dám có nửa phần do dự? Rầm rầm, một trận binh khí rơi xuống đất lộn xộn tiếng vang thành một mảnh. Trên trăm danh sơn tặc giống như là bị rút mất cuộc sống, nhao nhao vứt bỏ trong tay đao thương kiếm kích, tranh nhau chen lấn mà quỳ rạp xuống đất, hướng đến Dương Quá phương hướng liều mạng dập đầu. Đại nhân tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, cầu xin đại nhân buông tha chúng ta, đều là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm lao nhân ra ngài. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ, dập đầu âm thanh liên tiếp, tràn diện hỗn loạn mà tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà đối mặt đây hơn trăm người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Dương Quá thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn thậm chí không có nhìn nhiều những sơn tặc kia liếc mắt, chỉ là dùng cặp kia băng lãnh con ngươi nhàn nhạt liếc qua không người khó lường nữ trại chủ, cùng ta xin lỗi, có làm được cái gì? Nhẹ nhàng một câu, lại để nữ trại chủ tâm đống nhiên trầm xuống, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nữ trại chủ đột nhiên ngẩng đầu, thuận theo Dương Quá cái kia như có như không ánh mắt, thấy được cái kia đang gắt gao ôm lấy Dương Quá bắt đuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt đình đình. Một cái giật mình, nàng trong nháy mắt minh bạch, đúng a, mình thật sự là ngu quá mức. Vị này sát thần từ đầu tới đuôi đều không phải là vì cái gì giang hồ ân oán, cũng không phải vì cái gì hành hiệp trượng nghĩa, hắn chỉ là vì tiểu nữ hài này. Mình hướng hắn nói xin lỗi, căn bản chính là tìm nhầm đối tượng. Nghĩ thông suốt điểm này, nữ trại chủ không dám chậm trễ chút nào, nàng cũng không đoái hoài tới một trại chi chủ thân phận, mấy bước xông về phía trước, đi vào đỉnh đỉnh trước mặt, tại tiểu cô nương kinh ngạc ánh mắt bên trong, đồng dạng cũng là bái. Tiểu cô nương, không, tiểu cô nãi nãi. Nữ trại chủ ngẩng đầu lên, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, âm thanh bên trong tràn đầy hối hận cùng khẩn cầu. Tiểu cô nãi nãi, ta sai rồi, là ta mắt bị mù, không nên đi đoạt thôn các người, lại càng không nên bắt ngươi ra. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lần này a. Nói đến, nàng lại hướng đến đỉnh đỉnh bái. Bất thình lình một màn, để đỉnh đỉnh triệt để không biết làm sao. Nàng chỉ là một cái bình thường nông gia nữ hải, chưa từng gặp qua bậc này chiến trận. Cái này mới vừa rồi còn hung thần ác sát, đang đằng sát khí nữ nhân xinh đẹp, làm sao đột nhiên liền bộ dáng này? Nàng vô ý thức lại đi Dương Quá sau lưng rụt rụt, tay nhỏ tóm đến chặt hơn, nhút nhát nhô ra nửa cái đầu nhỏ, nhìn đến nữ trại chủ, lại nhìn một chút Dương Quá, cuối cùng mới dùng mỗi một dạng âm thanh nói ra, ta không cần ngươi dập đầu, ta chỉ muốn tìm về ra ta. Chương 368 của đi thay người, chương 368 của đi thay người. Câu nói này đối với nữ trại chủ mà nói quả thực là tiếng trời. Nàng lập tức bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, đúng. Tìm ra, ta lập tức liền thả ngươi ra. Kỳ thực, tại cướp sạch thôn thời điểm, nàng liền đối với ông cháu khắc sâu ấn tượng. nhất là nha đầu này, làm sao cũng không nguyện ý để bọn hắn mang đi nàng ra ra. Lúc ấy nữ trại chủ liền chú ý tới tiểu cô nương này, cho nên cũng đúng hắn ra ra có mấy phần quen mặt. Người đến, nhanh, nhanh đi đem lão nhân già kia mời đi ra. Nữ trại chủ quay đầu lại hướng lấy thủ hạ khàn cả giọng mà quát, sợ chậm một giây liền sẽ trêu đến vị kia sắt thần không vui, muốn khách khí một chút. Là mời, có nghe hay không? Ai dám vô lễ, lao nương lột hắn ra. Là mấy cái cơ linh điểm sơn tặc lộn nhào mà đứng lên đến. Điên cũng tựa như xông về đội ngũ hậu phương cái kia mấy chiếc giam giữ thôn dân xe chở tù. Giờ phút này, trong tù xa đám thôn dân cũng đang đứng tại cực độ trong rung động. Xuyên thấu qua xe chở tù hàng rào, bọn hắn đem vừa rồi phát sinh tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Nhất là Dương Quá Phong khinh vân đạm liền để nhiều người như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, bọn hắn tức thì bị rung động cả người đều xử ngay tại chỗ. Một màn này, đối bọn hắn những này thuần phát thôn dân đến nói, đơn giản so thần tiên hạ phàm còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Đỉnh Đỉnh ra ra, hắn một trái tim càng là nâng lên cổ họng. Hắn đã lo lắng tôn nữ an nguy, lại bị Dương Quá cái kia thần đồng dạng thủ đoạn trấn nhiếp. Lão nhân ra ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi kia bóng lưng, trong lòng rời sông lấp biển, trong lúc nhất thời lại quên trên người mình đau đớn. Hắn tự nhiên nhớ kỹ trước đây cùng Đỉnh Đỉnh nói Dương Quá không phải vật trong ao, nhưng này cũng nhiều bao nhiêu ít có lấy an ủi Đỉnh Đỉnh ý tứ. Lão nhân ra cũng không nghĩ tới, Dương Quá thực lực vậy mà khủng bố đến trình độ này. Xe chở tù cửa bị bỗng nhiên mở ra, một cái sơn tặc tiểu đệ mặt đầy lịnh nọt nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu vào, đối Đỉnh Đỉnh ra ra túi đầu không lưng. Lão nhân ra, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiểu nhóm không phải cố ý, lão nhân ra ngài bị sợ hãi. Nhanh, mau mời ra đi. Nói đến, hắn tự thân lên trước, dùng đao cắt gãy mất lão nhân trên thân dây thừng. Sau đó vươn tay, muốn đi nâng hắn. Cái kia tư thái, phản phất không phải tại phóng thích một tù nhân, mà là đang nên tiếp một vị quý khách. Đỉnh Đỉnh ra ra bị bất thình lình chuyển biến khiến cho sững sờ. Nhưng hắn hay là tại sơn tặc nâng dưới, lảo đảo đi xuống xe chở tù. Trên mặt hắn cùng trên cánh tay, đều có mấy khối rõ ràng xanh lam ứ, hiển nhiên là đang bị nắm bắt thì thụ chút quyền cước. Ra ra. Vừa thấy mình ra ra, Đỉnh Đỉnh cũng nhịn không được nữa, nàng bung ra Dương Quá tay, giống một cái tiểu yến tử chạy vội tới. Sau đó một đầu đâm vào ra ra trong ngực, lên tiếng khóc lớn đứng lên. Ra ra. Đỉnh Đỉnh thật là sợ. Bọn hắn đánh ngươi. Không sao, không sao. Lão nhân ôm thật chặt mình tôn nữ, vận đục trong đôi mắt giả mua cũng nổi lên lệ quang. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ Đỉnh Đỉnh phía sau lưng, không ngừng mà an ủi. Ra ra không có việc gì, ngươi nhìn, đây không phải hảo hảo sao? Không khóc, không khóc ra. Hai ông cháu ôm đầu khóc giống, trang diện làm lòng người chua. Nữ trại chủ thấy thế, vội vàng lần nữa tiến lên, đối Dương Quá không người một cái thật sâu. Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua đem lão nhân ra thả, xin mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cái này thả bọn họ hai ông cháu rời đi, chúng ta Hát Phong trại, tuyệt không còn dám có bất kỳ quấy rầy. Nàng giờ phút này chỉ muốn mau chóng đưa tiễn đây đối với ông cháu, thuận tiện đưa tiễn vị này sát thần. Nhưng mà Dương Quá cũng không có gật đầu, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn đến nàng, hỏi ngược một câu, chỉ là hai ông cháu sao? Bình đạm ngữ khí, lại để nữ trại chủ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng trong nháy mắt bừng tỉnh, mình lại phạm ngu xuẩn. Vị đại nhân này ý tứ là muốn thả tất cả mọi người, mình thế mà còn muốn lấy cò kẻ mặc cả, chỉ thả đi đây đối với ông cháu đến dàn xếp ổn thỏa, quả thực là ngu không ai bằng. Không không không, không phải. Nữ trại chủ dọa đến liên tục khoát tay, sắc mặt trắng bệch giải thích nói, là tiểu nhân nói sai, là toàn bộ thả đi. Toàn bộ, ta lập tức liền để bọn hắn đem tất cả mọi người đều thả. Nữ trại chủ không còn dám có bất kỳ may mắn tâm lý, quay người đối thủ hạ lần nữa gầm thét lên, đều còn đứng ngây đó làm gì? Chết sao? Mau đưa tất cả hương thân đều từ xe chở tù bên trên mời xuống tới, đem dây thừng đều cởi ra. Nhanh! Bọn sơn tặc như được đại xá, lập tức hành động đứng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả xe chở tù môn đều bị mở ra. Những cái kia bị bắt đám thôn dân, từng cái mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng mở mịt, bị bọn sơn tặc khách khí mời xuống dưới, giải khai trên thân trói buộc. Mười mấy cái thôn dân trùng hoạch tự do, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đối Dương Quá phương hướng, lại là cảm kích, lại là kính sợ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không chỗ ở dập đầu. Dương Quá chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền để bọn hắn toàn bộ đứng lên. Sau đó, Dương Quá ánh mắt đảo qua những cái kia bị bọn sơn tặc đẩy, tràn đầy lương thực cùng tài vật xe ba gác, mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, bọn hắn bị các ngươi kinh hãi cấp giật, bây giờ người không có đồng nào, như thế nào về nhà? Mỗi người phát 3 ngày khẩu lương. Lời này vừa nói ra, nữ trại chủ cùng một đám sơn tặc mặt đều xanh. Những ngày lương thực, thế nhưng là bọn hắn tân tân khổ khổ cấp tới, cứ như vậy không công đưa ra ngoài. Nhưng khi nữ trại chủ ánh mắt đối đầu Dương Quá cặp kia không tình cảm chút nào con ngươi thì, trong nội tâm nàng một tia không bỏ trong nháy mắt tan thành mây khói. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần mình dám nói một cái không tự. Sau một khắc, mình đầu liền sẽ cùng trôi này loan đao một cái hạ tràng. Chiếu. Làm theo. Nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, lòng đang dỉ máu, đem trên xe lương thực, phân cho các vị hương thân. Mỗi người 3 ngày khẩu lương, không, mỗi người 5 ngày. Nhanh đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể của đi thay người. Nàng thậm chí chủ động tăng giá cả, hy vọng có thể để vị này sát thần hài lòng. Bọn sơn tặc mặc dù đau lòng, nhưng càng sợ chết hơn. Bọn hắn không dám chống lại, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi đến xe ba gác trước, mở ra bao tải, bắt đầu cho đám thôn dân phân phát lương thực. Trong lúc nhất thời, con đường bên trên xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Vừa rồi đám kia hung thần ác sát sơn tặc đang đàng hoàng cho một đám quần áo tả tơi thôn dân phân phát lấy lương thực, mà hết thể này trật tự đều bắt nguồn từ cái kia đứng bình tĩnh ở trung ương, nắm tiểu nữ hài lạnh lùng thanh niên.
đám thôn dân từng cái như được đại xá. Bọn hắn bưng lấy trong tay chiếu nặng lương thực. Cái kia thô giáp ngũ cốc mang đến chân thật xúc cảm, để bọn hắn cuối cùng từ vừa rồi trong cơn ác mộng triệt để tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nội tâm lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Bịch, bịch. Mười mấy cái thôn dân lần nữa đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đối Dương Quá Cảng không ngừng dập đầu cúi bái. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Ân công đại ân đại đức, chúng ta vinh thế không quên. Cầu ân công cáo chi tính danh, chúng ta nguyện vì ngài lập trường sinh bài vị, ngày đêm cung phụng. Chương 369, một người ăn cướp hơn trăm người, chương 369, một người ăn cướp hơn trăm người. Đám sơn tặc này nhóm âm thanh tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích, mỗi một cái dập đầu đều vô cùng thực sự. Nhưng mà, Dương Quá lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thích loại tràng diện này. Phất phất tay, ngữ khí bình đạm nói, mau chóng rời đi nơi này đi. Ngắn ngủi một câu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám thôn dân nghe vậy, mặc dù còn muốn lại bái tạ vài câu, nhưng nhìn đến Dương Quá cái kia lãnh đạm thần sắc, cũng không dám lại nhiều làm dây dưa. Bọn hắn minh bạch, đối với bậc này cao nhân mà nói, mình những này phàm phu tục tử lễ bái có lẽ chỉ là một loại quấy rầy. Thế là, đám người lần nữa đối Dương Quá thật sâu cúi đầu, sau đó lẫn nhau đỡ lấy, mang theo mất mà được lại lương thực. Dọc theo lúc đến đường, đi lại tập tễnh nhưng lại đầy cõi lòng hy vọng rời đi. Con đường bên trên, rất nhanh liền chỉ còn lại có Dương Quá, Đình Đình ông cháu, cùng Hắc Phong trại cái kia trên trăm tên lơm lớp lo sợ sơ tặc. Dương Quá ánh mắt rơi vào Đình Đình cùng nàng ra ra trên thân, âm thanh hơi dịu đi một chút, các ngươi cũng đi thôi. Đại ca ca. Đình Đình nghe xong lời này, lập tức gấp, nàng tay nhỏ chăm chú mà kéo Dương Quá góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đầy mắt đều là không bỏ cùng ý lại, chúng ta cùng đi, có được hay không? Tại tiểu nữ hài đơn thuần thế giới bên trong, cái này cứu nàng và ra ra đại ca ca, đó là an toàn nhất cảng. Nàng một khắc cũng không muốn rời đi. Lão nhân ra trong mắt tắc lóe qua một tia phức tạp quan mang. Hắn dù sao lớn tuổi, trải qua một ít chuyện, đem so với tôn nữ muốn thấu triệt cỡ nào. Trước mắt tình huống hắn tại quá là rõ ràng, đám sơn tặc này xa xa không phải Dương Quá đối thủ. Bọn hắn hai ông cháu lưu tại nơi này, không những không thể giúp bất kỳ bận điệu, ngược lại sẽ trở thành vị này ân công vướng víu cùng xương sườn mềm. Nghĩ tới đây, lão nhân ra lôi kéo Đình Đình tay nhỏ, thanh âm ôn hòa lại kiên định nói, Đình Đình, chúng ta về nhà trước, đại ca ca còn có chuyện phải xử lý, chỗ hắn ly xong, lập tức liền sẽ trở lại gặp chúng ta. Thật sao? Đình Đình ngẩng đầu, dùng cặp kia thanh tịnh đến như là sơn tuyền một dạng con mắt nhìn qua Dương Quá, tràn đầy chờ đợi. Dương Quá nhìn đến tiểu nữ hải cái kia tinh khiết ánh mắt, trong lòng cái kia phiến bị băng phong rất lâu nơi hẻo lánh, không tệ. Cái kia nói xong a. Đạt được Dương Quá khẳng định, Đình Đình lúc này mới yên lòng lại. Nàng lưu luyến không rời mà bung lỏng ra Dương Quá góc áo. Bị ra ra nắm tay, cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Dương Quá thân ảnh. Thằng đến chuyển qua một cái khe núi, cũng không nhìn thấy nữa, mới hoàn toàn mở ra bàn chân nhỏ. Kỳ thực, ngay tại Dương Quá nói ra câu kia các ngươi cũng đi thôi thời điểm, Hắc Phong trại bên này, bọn hắn hiện trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị đứng lên. Đừng nói là những cái kia phổ thông sơ tặc, liền ngay cả nữ trại chủ cùng cách đó không xa dãy rủi lấy ngồi dậy đến sắc mặt trắng bệnh Trần Lý, trong lòng cũng nhịn không được lộ bộ một tiếng. Đám người trong con mắt đều phản chiếu lấy lẫn nhau trên mặt cái kia vô pháp che giấu kinh hãi cùng bất an. Không phải, vì cái gì để lão nhân đi trước? Vì cái gì hắn không rời đi? Bọn họ đều là lão giang hồ, làm sao biết nghe không ra câu nói này ý ở ngoài lời? Chi đi không cho phép ai có thể. Đây là muốn tính tổng nợ a. Một giọt mồ hôi lạnh thuận theo nữ trại chủ Thái Dương chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại trong bụi đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng trái tim không bị khống chế cuồng loạn đứng lên, phản phất muốn từ trong cổ họng đục tới. Nhìn đến Dương Quá, nữ trại chủ có thể cảm giác được một cỗ so trước đó càng thêm nặng nề gấp trăm lần áp lực đang chậm rãi bao phủ xuống, để nàng cơ hồ muốn ngạt thở. Toàn bộ thung lũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc cùng bọn sơn tặc thô trọng mà kiềm chế tiếng hít thở. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy dày vò. Rốt cuộc tại Đình Đình ông cháu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đường núi cuối cùng sau, Dương Quá chậm rãi xoay người qua. Hắn cái kia trương nhất thẳng lạnh lùng như băng trên mặt, giờ phút này vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí có thể nói có chút tấm áp, nhưng xem ở nữ trại chủ cùng Trần Lý trong mắt, lại so nhất giữ tợn ma quỷ còn kinh khủng hơn. Các ngươi, Dương Quá mỉm cười mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ thung lũng, bình thường hẳn là không bất làm loại này cướp bóc mánh khỏe a. Với anh, câu nói này giống như một đạo sấm sét tại tất cả sơn tặc trong đầu nổ vang. Nữ trại chủ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng cố chống đỡ lấy thân thể, trên trán mồ hôi lạnh đã như là dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống tới. Nữ trại chủ cũng ý thức được mấu chốt nhất thời khắc đến, mình tiếp xuống mỗi một câu nói đều có thể quyết định mình cùng đây trên trăm tên huynh đệ sinh tử. Nàng đại nao cấp tốc vận chuyển, bờ môi run rẩy, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đại nhân nói đùa, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, các huynh đệ đều phải ăn cơm, thật sự là vì sống tạm. Nàng ý đồ dùng sống tạm loại này hèn mọn nhất lý do đến tranh thủ một tia đồng tình, nhưng mà Dương Quá trên mặt nụ cười không chút nào chưa biến, chỉ là ánh mắt bên trong nhiệt độ lại lạnh mấy phần. Vì sống tạm, hắn nhẹ nhàng mà lặp lại một lần, lập tức lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Vì các ngươi sống tạm, liền để như vậy nhiều dân chúng vô tội trôi dạt khắp nơi. Vì các ngươi sống tạm, liền để những lao nhân kia hài đồng lo lắng hãi hùng, cửa nát nhà tan. Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm, mỗi một chữ đều giống như một cây nung đỏ châm sắt, hung hăng đâm vào nữ trại chủ trái tim. Nàng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn đông, chỉ có thể không trôi ở nuốt nước bọt, lại một chữ cũng nói không ra.
Đúng vậy a, sống tạm. Trên đời này vì sống tạm nhiều người đi, có mấy cái là giống bọn hắn dạng này, đem mình sinh kế xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Loại này lấy cớ, tại chính thức cường giả trước mặt, là bực nào tái nhợt bất lực. Một bên Trần Lý thấy thế, biết không có thể lại để cho nữ trại chủ nói nữa. Hắn cố nén ngực kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy đứng người lên, đối Dương Quá thật sâu vái chào, âm thanh khàn khàn nói, đại nhân, chúng ta làm, xác thực tội không thể tha, ngài có điều kiện gì, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói thẳng a. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Chỉ cầu đại nhân có thể cho chúng ta một con đường sống. Hắn so nữ trại chủ nhìn càng thêm rõ ràng, trước mắt vị này sát thần, căn bản không phải đến cùng bọn hắn giảng đạo lý. Giảng đạo lý? Cái kia phải là thực lực ngang nhau tình huống dưới. Hiện tại, bọn hắn đó là cái thất gỗ bên trên hiếp đáp. Đối phương muốn làm sao xử trí, toàn bằng một lòng. Cùng phí công giải thích, không bằng dứt khoát nhận mệnh, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm cái gì. A. Dương Quá lông mày nhướng lên, đưa mắt nhìn sang Trần Lý, trên mặt nụ cười càng tăng lên, vẫn là ngươi so sánh bên trên nói. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi từ nữ trại chủ đến Trần Lý, lại đến những cái kia quỷ trên mặt đất bọn sơn tặc trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng, hắn nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều bối rối rơi nói, ta nhìn chúng các ngươi lương thực cùng tiền tài. Cái gì? Nữ trại chủ cùng Trần Lý đồng thời ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, đối phương có thể sẽ giết bọn hắn, có thể sẽ phế đi bọn hắn võ công, có thể sẽ để bọn hắn giải tán sơn trại. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lượn quanh lớn như vậy một vòng, cuối cùng mục đích lại là ăn cướp. Đây là cái gì thao tác? Trong lúc nhất thời, tất cả sơn tặc đều hai mặt nhìn nhau, đầu óc đều có chút quay vòng vòng. Ngày bình thường đều là bọn hắn cản đường cướp bóc người khác, lúc nào phong thủy luân chuyển, đến phiên bọn hắn bị người khác đánh cướp, hơn nữa còn là bị một người ăn cướp bọn hắn hơn trăm người. Chương 370, hắn là thần tiên sao? Chương 370, hắn là thần tiên sao? Nữ trại chủ, Trần Lý, liền ngay cả Triệu Mẫn mấy người cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chuyến đi, quả thực là giang hồ bên trên thiên cổ kỳ văn. Nữ trại chủ phản ứng đầu tiên, nàng xem thấy Dương Quá, trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc, thăm dò tính mà hỏi thăm, đại nhân, ngài ý là muốn chúng ta đi, tiền tài đều cho ngài? Nàng cảm thấy chuyện này quá hoang đường, lấy vị đại nhân này thực lực, muốn cái gì vinh hoa phú quý không phải dễ như trở bàn tay, làm gì dùng loại phương thức này? Làm sao? Dương Quá trên mặt nụ cười từ từ thu lại, thay vào đó là một tia nghiền ngẫm, có vấn đề? Không, không phải. Nữ trại chủ vội vàng khoát tay, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra, chỉ là, đại nhân, đây chỉ sợ có chút không hợp quy củ a. Nàng thật sự là nghĩ không ra dùng cái gì từ để hình dung, cuối cùng biệt xuất một cái không hợp quy củ. Quy củ? Dương Quá chợt nhớ tới câu kia kinh điển danh ngôn, ta quy củ đó là quy củ. Đây, nữ trại chủ trần trừ một lúc đến, bọn hắn toàn bộ Hắc Phong trại có thể là muốn ăn cơm, nếu là toàn bộ cho, vậy phải làm thế nào cho phải? Nữ trại chủ nói tiếp, đại nhân, ta vẫn là cảm thấy. Làm sao, ngươi muốn cự tuyệt sao? Dương Quá kiên nhẫn từ từ biến mất. Giờ phút này, hắn chỉ là con mắt hướng đến nữ trại chủ lướt qua. Oeng, cái kia cố kinh khủng áp lực lần nữa hàng lâm. Nữ trại chủ chỉ cảm thấy mình trái tim phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Cầu sinh bản năng, cuối cùng chiến thắng điểm này buồn cười tôn nghiêm cùng không hiểu. Không, không dám. Nữ trại chủ dọa đến run một cái, cũng không dám lại có bất kỳ do dự. Nàng cuối cùng cắn răng một cái, giống như là xuống to lớn quyết tâm, bắt đầu từ trên người chính mình móc đồ vật. Nàng đầu tiên là cởi xuống bên hông một cái chiếu nặng cầm nang, sau đó lại từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu. Cuối cùng, nàng thậm chí đưa tay trên cổ tay vậy đối có giá trị không nhỏ phỉ thúy chặt tử. Trên đầu châm cài ngọc châm, toàn bộ đều hài xuống, một mạch mà chồng chất tại trước mặt mình trên mặt đất. Đại nhân, ta lần này đi ra, trên thân liền mang theo những này. Nữ trại chủ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, âm thanh trong mang theo một tia đau lòng cùng vô tận sợ hãi. Đống kia phục trang đẹp đẽ tại trong bụi đất tản ra mê người quan mang, lại là nàng giờ phút này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Dương Quá không nói gì, chỉ là dùng cặp kia lạnh lùng con ngươi nhàn nhạt quét về phía sau nàng đám kia sơn tặc. Ánh mắt kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại so nghiêm khắc nhất mệnh lệnh còn muốn hữu hiệu. Bọn sơn tặc toàn thân run lên, như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn hắn nhìn đến mình đại đương gia đều đã nghiêng hắn tất cả, nơi nào còn dám có nửa phần tư tàng. Thấm gương lực lượng là vô cùng, nhất là tại tử vong uy hiếp bên dưới. Ta cũng giao, ta cũng ở nơi đây. Ngài đại nhân có đại lượng, chúng ta toàn bộ đều cho ngài. Một cái cách gần đó sơ tặc há miệng run rẩy cởi xuống mình túi tiền, lộn nào mà đưa đến phía trước, ném vào đống kia tài vật bên trên. Hắn không dám áp sát quá gần, ném đổ vật sau lại lập tức bỏ lên trở về, sợ mình một cái sơ sẩy liền đưa tới họa sát thân. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Rầm rầm, leng keng. Trong lúc nhất thời, con đường bên trên vang lên đủ loại tiền, bạc vụn, châu náo va chạm thanh thúy thanh tiếng vang. Những cái kia ngày bình thường bị bọn hắn coi như chất bảo, chưa từng rời thân tài vật, giờ phút này lại giống như là bỏng tay khoai lang, bị từng cái tranh nhau chen lấn mà ném đi ra. Bọn hắn đem cướp tới bố đại, bọc lấy nhau nhau mở ra, bên trong đồ trang sức, đồng tiền nén bạc lăn xuống một chỗ. Rất nhanh, tại Dương Quá trước mặt, liên hội tụ lên một tòa từ vàng bạc châu báu cùng đồng tiền tạo thành tiểu sơn. Ánh nắng bên dưới, ngọn núi nhỏ kia lóe ra chói mắt quá mang, tràn đầy hoang đường mà hiện thực ý trào phúng. Những vật này, mỗi một kiện đều nhiễm lấy dân chúng vô tội huyết cùng nước mắt, là bọn hắn tội ác chứng minh. Ngoại trừ những tài vật này,
bên cạnh còn chất đống lấy bọn hắn từ thôn dân nơi đó cướp tới lương thực, vải vóc cùng một chút tạp vật. Mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng đống lão đại một đám. Tất cả mọi người đều giao ra mình đồ vật. Sau đó liền giống một đám chờ đợi thẩm phán tù phạm, gắt gao cúi đầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn có thể cảm giác được, vị trẻ tuổi kia ánh mắt đang chậm rãi đảo qua mỗi một người bọn hắn, giống như là đang kiểm tra phải chăng còn có người tư tàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thung lũng bên trong tĩnh đến đáng sợ. Nữ trại chủ tim nhảy tới cổ rồi, nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình nổi trống một dạng tiếng tim đập. Nữ trại chủ cũng không biết đối phương nhìn đến như vậy nhiều tài vật sau sẽ là phản ứng gì, là thỏa mãn nhận lấy sau đó buông tha bọn hắn, vẫn là sẽ càng thêm tham lam. Ngay tại cái này khiến người ngạt thở trong yên tĩnh, Dương Qua rốt cuộc có động tác. Hắn không có xoay người, thậm chí không có đi gần một bước. Dương Qua chỉ là đứng tại chỗ, đối tòa kia từ tài bảo cùng vật tư xếp thành tiểu sơn, tùy ý nhẹ nhàng nâng lên tay phải, sau đó lăng không một chiêu. Động tác kia phảng phất như là tại phủi nhẹ ống tay áo bên trên một hạt bụi nhỏ, hơi hợt, tùy ý đến cực điểm. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại trở thành ở đây tất cả mọi người cả đời đều không thể ma diệt ký ức. Không có cuồng phong, không âm thanh tiếng vang, không ánh sáng mang, cái gì đều không có. Tòa kia trồng chất như sơn vàng bạc châu báu, những cái kia thành túi lương thực vải vóc, ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt, ngay tại cái kia trời đất sáng sủa giữa ban ngày phía dưới, trống rỗng, biến mất, là biến mất, không phải là bị gió thổi đi, không phải sa vào trong đất, càng không phải là cái gì chướng nhãn pháp, nó chính là như vậy đột ngột, không nói bất kỳ đạo lý gì mà hoàn toàn từ nơi này thế giới bên trên bốc hơi, phản phất nó cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Trước một giây, nơi đó còn là một tòa chiếu lấp lánh đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng bảo sơn. Sau một giây, nơi đó cũng chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng, nhiễm lấy một chút bụi đất mặt đất. Toàn bộ thế giới phản phất tại trong chốc nhoáng này bị nhấn xuống yên lặng quá. Tất cả mọi người đều choáng váng, tất cả mọi người đều bối rối. Ở đây tất cả mọi người con mắt trừng giống như trung đồng, miệng tấm đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trên mặt biểu lộ ngưng kết tại một cái cực độ vặn vẹo cùng không thể tin trong ngáy mắt. Ách, một cái sơn tặc trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức, phản phất bị bóp chặt cổ rên rỉ, phá vỡ đây giống như chết yên tĩnh. Ngay sau đó, đó là một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. T. Nữ trại chủ đầu góc trống rỗng, nàng nhìn chằm chằm cái kia phiến đất trống, phản phất muốn từ phía trên nhìn ra hoa đến. Vướt vướt mình con mắt, vừa hung ác mà bấm một cái mình chân dài. Kịch liệt đau đớn nói cho nàng, đây không phải mộng, đây hết thảy đều là thật. Cái kia, đây chính là trồng chất giống như tiểu sơn đồng dạng tài vật ta. Liền xem như dùng một cỗ xe ngựa tới kéo, cũng muốn phí nửa ngày kình. Nhưng hắn chỉ là vẫy vẫy tay, liền mất giáo. Đi nơi nào? Đây là cái gì yêu pháp? Không, đây không phải yêu pháp. Liền xem như truyền thuyết bên trong lợi hại nhất yêu đạo, cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. Nữ trại chủ còn như vậy, càng đừng đề cập cái khác sơ tặc. Bọn hắn tiếp nhận giáo dục không nhiều, có thể hay không biết chữ đều là một chuyện khác. Cũng chính vì vậy ngu muội, để bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng thần linh là chân thật tồn tại. Không sai, chỉ có thần tiên, chỉ có truyền thuyết bên trong Di Sơn đảo hải giải đậu thành binh thần tiên, mới có như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn. Chương 371, các ngươi hai cái lưu lại, chương 371, các ngươi hai cái lưu lại. Thần tiên a. Không biết là cái nào sơn tặc trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn phát ra một tiếng thê lương, hôn tạp sợ hãi cùng cùng nhiệt thét lên. Sau đó giống như bị điên, đối Dương Quá liều mạng đập ngẩng đầu lên. Một bên đập một bên nói năng lộn xộn mà chu lên, thần tiên gia gia tha mạng a. Tiểu nhân có mắt như mù. Tiểu nhân va chạm thần tiên gia gia. Cầu thần tiên gia gia tha tiểu nhân mạng chó a. Hắn âm thanh như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Vang một tiếng, tất cả sơn tặc lý trí phòng tuyến tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Bọn hắn trước đó đối với Dương Quá sợ hãi, là bắt nguồn từ đối với tuyệt đối vũ lực e ngại. Nhưng bây giờ, loại này sợ hãi đã thăng hoa, biến thành một loại đối với không biết, đối với siêu tự nhiên lực lượng nguyên thủy nhất kính sợ. Thần tiên hạ phàm, thật là thần tiên hạ phàm. Chúng ta phàm phu tục tử, dám mạo phạm tiên thần, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Thần tiên đại nhân, cầu ngài lòng từ bi, đem chúng ta làm cái dám thả a. Trên trăm danh sơ tặc, giờ phút này lại không nửa phần tội phạm bộ dáng. Bọn hắn kêu khóc, kêu thảm, đem cái chán đập đến máu me đồng địa, ầm ầm rung động. Phàm phất chỉ có dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức, mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ cái kia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra sợ hãi. Bọn hắn nhìn về phía Dương Quá ánh mắt đã không còn là nhìn một người, mà là đang nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần linh. Nữ trại chủ cũng lấy lại tinh thần đến, nàng toàn thân mềm nhũn, triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Nàng dùng một cái tay gắt gao che mình miệng nhỏ, mới không có để cho mình nghẹn ngào gào lên đi ra. Có thể mặc dù như thế, nữ trại chủ nàng cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong, giờ phút này tràn đầy vô tận rung động cùng hoảng sợ. Nàng rốt cuộc minh bạch, mình từ vừa mới bắt đầu liền sai, sai vô cùng. Nàng coi là đối phương là cái võ công cao cường hiệp khách, thậm chí còn muốn dùng Nhữ Dương Vương phủ tên tuổi tới dọa hắn, coi là đối phương là người tham tiền sát tinh. Nữ trại chủ còn muốn dùng tiền tài đến mua mệnh, nhưng đến đầu đến nàng mới phát hiện, mình tất cả tính kế ở trước mặt đối phương cũng chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình trò cười. Người ta căn bản cũng không phải là cùng mình tại cùng một cái thứ nguyên lên, đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng với cái thế giới này nhận biết. Mà đứng tại cách đó không xa Trần Lý, vị này tự xưng là kiến thức rộng rãi, trải qua sóng gió lao giang hồ, giờ phút này cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn mở môi đang không ngừng mà run rẩy, sắc mặt so trước đó bị đánh cho bị thương thì còn muốn tái nhợt.
Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, gặp qua kỳ môn độ giáp, nghe qua phi thiên độ địa, nhưng hắn phát thể, những truyền thuyết kia cùng trước mắt đây chân thật phát sinh một màn so với đến, đơn giản đó là tiểu hài tử cho xiếc. Đây là cái gì công phu? Tụ lý càn khôn, vận truyền thuật, không, đều không phải là những truyền thuyết kia bên trong công phu. Tốt xấu còn có cái lý tự mà theo, nhưng trước mắt này người, nó cái kia phần không nói đạo lý, trực tiếp lật đổ Trần Lý Tam Quan, vẫn đứng tại đội ngũ hậu phương, thở lạnh nhạt Triệu Mẫn, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì nàng cái kia phần quận chúa đặc thù chấn định cùng thong dong. Nàng cặp kia sáng tỏ con người bên trong, lần đầu tiên xuất hiện tên là mở mịt cảm xúc. Cái nam nhân này hắn đến cùng là ai? Vì sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn? Với tư cách nữ Dương Vương phủ của chúa, nàng từ nhỏ tiếp xúc đều là trên cái thế giới này cao cấp nhất người cùng sự. Nàng cũng đã gặp các lộ hào kiệt chỗ thi triển công phu nội gia, cũng từng nghe nói Trung Nguyên võ lâm đủ loại thần công tuyệt kỹ. Nàng vẫn cho là võ học đỉnh phong, kỳ thực cũng liền như thế, thậm chí có thể hay không đối kháng thiên quân vạn mã đều là một chuyện khác. Nhưng hôm nay Dương Quá cho nàng lên bài học, Triệu Mẫn tay nhỏ tại trong tay áo không tự giác nắm chặt, trong lòng lần đầu tiên đối với phụ vương kế hoạch sinh ra một tia dao động. Đối mặt trên trăm danh sơn tặc điên cuồng lễ bái cùng lại nhảy khẩn cầu, Dương Quá trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhìn đến trước mặt nữ trại chủ, hắn chỉ là phun ra một câu, chỉ có những này, ngắn ngủi một lời nói, lại giống như là một chậu nước đá, quay đầu tới lên tất cả cùng nhiệt sơn tặc trên đầu, dập đầu động tác im bặt mà dừng, tiêu khóc âm thanh trong nháy mắt biến mất, thung lũng lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, so trước đó càng tăng áp lực hơn nữa, càng khủng bố hơn. Có ý tứ gì? Liền những này, chờ chút, vị này thần tiên đại nhân còn cảm thấy có chút ít, tất cả sơn tặc đại não đều đứng máy, bọn hắn há miệng ra, một lát không thể chọn. Nhưng mà, nữ trại chủ lại đang trước tiên phản ứng lại, nàng vội vàng đoan chính mình sủi lơ tư thái, vội vàng giải thích nói, thần tiên đại nhân minh giám, không phải là tiểu nữ tử đám người cố ý lừa gạt, thật sự là, chúng ta lần này cũng chỉ đoạt như vậy nhiều a. Nữ trại chủ sợ Dương Quá không tin, tốc độ nói cực nhanh mà nói bổ sung, vừa đến, bên ngoài những thôn dân kia, ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn thực sự quá nghèo, tạo không ra bao nhiêu chất béo. Thứ hai, hôm nay đây chỉ là chúng ta ăn cướp cái thứ nhất thôn, vốn đang dự định lại đi mấy nhà, không nghĩ tới liền gặp được lao nhân ra ngài. Nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh bên trong đã mang tới vô tận hối hận. Sớm biết như thế, hôm nay liền không nên khai trương. Không, đời này đều không nên làm đây đi. Nghe xong nàng giải thích, Dương Quá cái kia lạnh lùng trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa, thì ra là thế. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. Chậm rãi đảo qua nữ trại chủ cùng nàng sau lưng mỗi người, các ngươi vật khí, coi như không tệ. Nữ trại chủ cùng một đám sơn tặc nghe vậy đều là sửng sở, hoàn toàn không có minh bạch lời này ý tứ. Chỉ nghe Dương Quá tiếp tục dùng cái kia không mang theo tình cảm ngữ điệu nói ra, "Chỉ ít, các ngươi không có ở ta trước mặt giết người." "Oan." Câu nói này, để nữ trại chủ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Dương Quá âm thanh băng lãnh thấu xương, phản phất đến từ cửu vũ chỗ sâu, "Nếu các ngươi vừa rồi giết bất cứ người nào, ta không ngại đem bọn ngươi tất cả mọi người đều dương." "Dương" hai chữ, hắn nói đến hời hợt, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại so bất kỳ cực hình đều càng khủng bố hơn. Không chút nghi ngờ, lấy đối phương cái kia thần tiên một dạng thủ đoạn, muốn để bọn hắn đây trên dưới 100 người từ thế giới bên trên triệt để bốc hơi, chỉ sợ cũng chỉ là phất phất tay sự tình. Một cỗ sống sót sau tai nạn cũng hỉ, xen lẫn vô biên nghĩ mà sợ. Trong nháy mắt xông lên nữ trại chủ trong lòng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phía sau quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm thấu. Mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, thư thoát mà quỳ ở nơi đó. Vị này thần tiên đại nhân làm việc chuẩn tắc, tựa hồ cùng phàm nhân khác biệt. Hắn mặc kệ ngươi đi qua làm qua cái gì, mặc kệ trên tay ngươi dính bao nhiêu huyết, hắn một mực hắn tận mắt thấy sự tình ở trước mặt mình, không cho phép giết người. Đây chính là hắn quy củ, một đầu đơn giản bá đạo, nhưng lại cho bọn hắn một đường sinh cơ quy củ. Mọi người ở đây coi là trận này thẩm phán cuối cùng kết thúc thời điểm. Dương Quá mở miệng lần nữa, các ngươi hai cái lưu lại. Hắn ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cách không chỉ hướng quỳ gối phía trước nhất nữ trại chủ, cùng cách đó không xa dễ rủa lấy đứng thẳng sắc mặt tái nhợt Trần Lý. Những người khác, cút đi. Chương 372, trước báo lên mình tên, chương 372, trước báo lên mình tên. Lan tự lối ra, rõ ràng truyền vào mỗi một tên sơn tặc trong hai. Mới đầu, là một mảnh mờ mịt, bọn hắn không thể tin được mình lỗ thai. Thả chúng ta đi, chỉ đơn giản như vậy. Tại xác nhận mình không có nghe lầm sau đó, khó nói lên lời cuồng hỉ trong nháy mắt che mất bọn hắn. Đa tạ thần tiên đại nhân ân không giết, cảm ơn thần tiên gia gia, cảm ơn thần tiên gia gia. Bọn sơn tặc như được đại xá, phản phất đạt được thần linh cuối cùng đặc xá, cầu sinh bản năng áp đảo tất cả. Bọn hắn thậm chí đều không để ý tới đi xem bị lưu lại đại đương gia cùng Trần Thúc sẽ là kết cục gì. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Bọn sơn tặc lộn nhào mà nảy lên khỏi mặt đất, lẫn nhau xô đẩy lấy, chen chúc lấy, tựa như phát điên hướng về ngoài sơn cốc phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn chạy là như thế hốt hoảng, như thế chật vật, phản phất sau lưng có vô hình ác quỷ đang truy đuổi. Có người chạy mất dạy, có người trong lúc hỗn loạn ngã xuống, nhưng lại lập tức bỏ lên đến, không dám có chút dừng lại. Hôm nay kinh lịch quá mức ly kỳ, quá mức khủng bố. Bọn hắn không nhưng thấy đến sống sờ sờ thần tiên, còn bị vị này thần tiên buông tha một con đường sống, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Trong mấy mắt, nguyên bản chen chúc lấy hơn trăm người con đường trở nên trống rỗng, ồn ào náo động tan hết, chỉ còn lại có gió thổi qua núi rừng tiếng xào xạc, cùng bụi đất chậm rãi rơi xuống yên tĩnh. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Dương Quá, quỳ trên mặt đất không dám động đậy nữ trại chủ, cùng chống đao, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Trần Lý. Ba người tạo thành một cái quỷ dị rằng co cục diện.
Không, không phải ba người. Dương qua ánh mắt, vượt qua nữ trại chủ cùng Trần Thúc, rơi vào càng hậu phương. Nơi đó còn có một thân ảnh, một người mặc phổ thông sơn tặc phục sức, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, từ đầu đến cuối đều đứng tại phía sau cùng, cơ hồ không có gì tồn tại cảm tiểu nữ hài. Tại vừa rồi trận kia bỏ mạng đại đảo vong bên trong, tất cả mọi người đều chạy, duy chỉ có nàng còn đứng bình tĩnh tại chỗ, không nhúc nhích. Dương quá chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn đến tiểu nữ hài kia, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi làm sao không chạy? Hắn mở miệng hỏi. Dương quá thanh âm không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh tung lũng bên trong lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Nữ trại chủ cùng Trần Lý nghe vậy đều là toàn thân chấn động, đông nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái tia nhữ Dương Vương phủ tiểu con chúa vậy mà không hề rời đi. Nữ trại chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là xuất phát từ một loại bản năng phản ứng, đông nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, giang hai cánh tay giống một cái hộ thằng nhóc gà mái đồng dạng, đem Triệu Mẫn gắt gao ngăn tại mình sau lưng. Nữ trại chủ nhìn đến Dương quá trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, run giọng nói ra, đại nhân, hạ thủ lưu tình, nàng vẫn là cái hài tử, nàng là ta chất nữ, không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Tại thời khắc này, nàng thậm chí quên đi đối với Dương quá sợ hãi, quên đi đối phương là thần tiên vẫn là ma quỷ, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào cũng không thể để vị này tiểu quận chúa tại mình trên địa bàn xảy ra chuyện, nếu không liền tính vị này thần tiên đại nhân buông tha nàng, những Dương Vương phủ lửa giận cũng đủ để đưa nàng cùng toàn bộ Hắc Phong trại đốt thành cho bụi. Dương quá cũng không để ý tới cái kia như Lâm đại địch giang hai cánh tay ngăn tại phía trước nữ trại chủ, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu nàng, rơi thẳng vào phía sau nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bên trên. Tiểu nữ hài này từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một loại cùng nàng tuổi tác cùng tình cảnh cực không tương xứng chấn định. Khi trên trăm tên tội phạm kêu cha gọi mẹ, thẻ ra quần mà chạy trốn thì nàng đứng tại chỗ. Khi vị này nữ trại chủ cùng Trần Lý bị lưu lại, sinh tử chưa biết thì nàng vẫn đứng tại chỗ. Tiểu nữ hài trong mắt không có sợ hãi, không có bối rối, chỉ có một loại thuần túy mang theo xem kỹ ý vị hiếu kỳ. Một đôi đen lúng liếng mắt to, không e dè cùng Dương quá đối mặt. Phản phất hắn không phải một cái có thể chống rông biến đi một tòa bảo sơn quyết định hơn trăm người sinh tử thần tiên, mà chỉ là một cái ven đường ngẫu nhiên gặp lớn lên tương đối đẹp mắt người xa lạ. Ngươi thật giống như không sợ ta. Dương quá mở miệng, âm thanh trong mang theo một tia chính hắn cũng chưa từng phát giác hứng thú. Hắn gặp qua sợ mình quá nhiều người, nhất là mình bộc lộ tài năng sau đó. Không sợ mình, đây là cái thứ nhất, hơn nữa còn là cái hài tử. Bị hắn phất lờ nữ trại chủ thân thể cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám. Mà phía sau nàng Triệu Mẫn lại hướng phía trước thăm dò cái đầu nhỏ, dùng một loại ngoại thanh mai khí ngữ điệu nói ra, ta là cái gì phải sợ ngươi. Đây thanh thúy đồng âm tại yên tĩnh thung lũng bên trong lộ ra vô cùng đột ngột. Dương quá khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, a, ngươi ngược lại là nói một chút nguyên nhân, ngươi cũng sẽ không giết chúng ta. Triệu Mẫn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, đương nhiên. Lời vừa nói ra, nữ trại chủ vong hồn đại bạo. Mẫn Mẫn, không nên nói lung tung. Nàng hét lên một tiếng, bỗng nhiên quay đầu muốn che Triệu Mẫn miệng. Nữ trại chủ cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Tiểu tổ tông này tại a, ngươi nói cái gì nói nhảm, đối phương có thể hay không giết người là ngươi có thể phán đoán sao? Vạn nhất câu nào chọc giận vị này hỉ nộ vô thường thần tiên. Mọi người cùng nhau chơi xong, nàng vội vàng quay đầu trở lại đối Dương quá gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, liều mạng giải thích nói, đại nhân, thần tiên đại nhân, nàng là cái tiểu hải tử, đồng nôn vô kỵ, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng a. Ta thay nàng cho ngài bồi tội. Nói đến, nàng lại phải lệ xuống dưới dập đầu. Nhưng mà, Dương quá chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, một cỗ vô hình nu hòa lực đạo nâng nàng, để nàng làm sao cũng bị không đi xuống. A a, Dương quá phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia bên trong không có sắc ý, ngược lại mang theo vài phần chân chính sung sướng. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia vẫn như cũ nhìn mình lom lom tiểu nữ hải, hỏi, người tên là gì? Vấn đề này, để nữ trại chủ thấy được một tia hy vọng, nàng vội vàng cấp trả lời, hồi đại nhân, nàng gọi. Ta để ngươi nói chuyện sao? Dương quá cái kia mang theo ý cười âm thanh, trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Vẹn vẹn một câu, thậm chí không thể để cao âm lượng, lại phảng phất mang theo một cố vô pháp kháng cự uy nghiêm, để nữ trại chủ đằng sau nói trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Sắc mặt nàng trắng bệnh, lạnh cả người, chỉ có thể gắt gao ngậm miệng lại, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thung lũng lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều coi là tiểu nữ hài kia lại bởi vì sợ hãi mà trốn đi đến. Nhưng mà, tại Dương quá cái kia thâm thủy ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Mẫn chẳng những không có lùi bước, ngược lại làm ra một cái để nữ trại chủ cùng Trần Lý trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài cử động. Nàng vậy mà chủ động từ nữ trại chủ sau lưng đi ra, tiểu tiểu thân thể đứng nghiêm, không sợ hai chút nào nên đón Dương quá ánh mắt, thanh thúy nói, đang hỏi người khác tên thời điểm, không biết hẳn là trước báo lên mình tên sao. Chương 373, ta gọi Triệu Mẫn, chương 373, ta gọi Triệu Mẫn. Ầm ầm. Nữ trại chủ chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có sấm sét nổ vang. Trước mắt một trận biến thành màu đen, kém chút tại chỗ ngất đi. Ta tiểu tổ tông a, ta thân mãi mãi a, ngươi đây là đang làm gì a? Ngươi là đang cùng một cái vừa mới thi triển thần tiên thủ đoạn nắm giữ lấy tất cả chúng ta tính mạng sát tinh giảng lễ phép sao? Ngươi có phải hay không ngại mệnh quá dài a? Nàng cảm giác mình trái tim đã bị dọa đến ngừng đập, toàn thân huyết dịch đều đọc lại, chỉ có thể dùng một loại cực độ hoảng sợ ánh mắt, tuyệt vọng nhìn đến Dương quá,
chờ đợi cái kia sắp hàng lâm lôi đỉnh chi nộ. Cách đó không xa Trần Lý, cũng là triệt để mở bức. Hắn chống đao, miệng há thật to, một mặt ngốc trệ. Vừa rồi, hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua dương quá thực lực. Thời hợt kia một bàn tay, cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. Loại kia không thể địch nổi khủng bố lực lượng, để hắn ngay cả phản kháng ý niệm đều không sinh ra đến. Nhưng trước mắt này cái còn chưa tới hắn eo cao tiểu tổ tông. Vậy mà, cũng dám như thế lẽ thẳng khí hùng chất vấn đối phương. Giờ khắc này, nữ trại chủ cùng Trần Lý, hai cái này tại đao kiếm đổ máu người giang hồ, lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Đây cũng không phải là không sợ cọp. Đây là tại lão hổ bên miệng nổ lông. Còn lại nổ đến không đủ dùng được a. Nhưng mà, vượt quá bọn hắn tất cả mọi người dự kiến là, Dương Quá cũng không có nổi giận. Dự đoán bên trong lôi đỉnh chi nộ không có hàng lâm. Trên mặt hắn ý cười ngược lại càng đậm. Từ trên xuống dưới đánh giá gan này bao lớn ngày tiểu nữ hải, phản phất tại nhìn một kiện hy thế kỳ chân. Nói đúng, là ta không phải. Giờ phút này, Dương Quá vậy mà thật gật đầu nhận đồng, sau đó dùng một loại bình đạm ngữ khí nói ra, ta gọi Trương Vô Kỵ. Hắc. Đi ra ngoài tại bên ngoài. Không có mấy cái tiểu hào nói thế nào lại đi. Dương Quá trực tiếp đem Trương Vô Kỵ danh hào mang lên mặt bàn. Tấm. Vô Kỵ. Nghe được Dương Quá vậy mà thật chủ động mở miệng, báo đáp lên một cái tên, nữ trại chủ cùng Trần Lý lần nữa ngộp bức. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến vô tận hoang mang cùng mở mịt. Vị này thần tiên một dạng nhân vật, chẳng những không có bởi vì bị chống đối mà tức giận, ngược lại thật đúng là tự giới thiệu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phát hiện Dương Quá tựa hồ thật không có muốn đối với Triệu Mẫn động thủ ý tứ. Phát hiện này, để bọn hắn viên kia lơ lửng giữa trời tâm cuối cùng là hơi rơi xuống một chút xíu. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Triệu Mẫn lúc này mới như cái tiểu đại nhân đồng dạng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nàng nô lên tiểu lồng ngực, dùng đồng dạng thanh thủy âm thanh, báo lên mình tên, xem ở ngươi nói trước đi nổi danh tự phân thượng, ta liền nói cho ngươi một cái đi, ta gọi Triệu Mẫn. Tiếng nói vừa ra, thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Thung lũng bên trong gió ngừng thổi, lá cây không còn vang xào xạc, ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động. Nữ trại chủ cùng Trần Lý còn không có cảm thấy có cái gì, không phải liền là một cái tên sao? Mặc dù Mẫn tự dùng tại nữ hải tên bên trong chẳng phải thấy nhiều, nhưng cũng không tính được nhiều kỳ quái. Thế nhưng là, đứng tại đối diện bọn họ Dương Quá, trên mặt biểu lộ lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chờ chút, cái gì? Triệu cái gì? Cái gì Mẫn? Triệu Mẫn cái gì? Cái gì Triệu Mẫn? Trong ngay mắt, vô số cái dấu hỏi như là sấm sét đồng dạng, tại Dương Quá trong đầu điên cuồng nổ vang. Hắn ngây dại. Không phải hắn cố ý hành động, mà là hai chữ này, tại bây giờ cái thế giới này, là thật hết sức đặc thù. Nơi này là nơi nào? Ỷ Thiên thế giới a. Ngươi lại nói với ta, ngươi gọi Triệu Mẫn? Dương Quá ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác môi hồng răng trắng tiểu nữ hài. Mặc dù nàng hiện tại còn rất tuổi nhỏ, mặc một thân không vừa người sơn tạc phục sức, trên mặt cũng có chút cho bụi. Nhưng này cố hai đầu lông mày khí khái hào hùng, cặp kia linh động rảo hoạt phảng phất biết nói chuyện con mắt, đã ẩn ẩn có thể nhìn ra tương lai cái kia diễm lệ không gì sánh được, sáng lạn như hoa hồng tuyệt thế phong hoa. Về sau trưởng thành, tất nhiên cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân tồn tại. Chẳng lẽ, thật là nàng? Cái kia mông cổ của chúa, Nhữ Dương Vương sát hán đặc mục nhị chi nữ, thiên hạ binh mã đại nguyên soái tiểu thư, cái kia dám yêu dám hận, trí kế bách xuất, đem toàn bộ trung nguyên võ lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay Thiệu Mẫn của chúa. Mẫn Mẫn đặc mục nhị. Bất quá rất nhanh, Dương Quá lại lấy lại tinh thần. Kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không cho rằng một cái 10 tuổi khoảng tiểu nữ hài sẽ xuất hiện tại sơn tặc đội bên trong. Hơn nữa còn là cùng nguyên tắc bên trong cùng một nhịp thở Triệu Mẫn. Cái tên này mặc dù kỳ lạ, mặc dù tại thời gian này điểm ra gì ạ đầy quỷ dị, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền nhất định là mình suy nghĩ người kia. Thiên hạ chi đại, nhân khẩu đâu chỉ ngàn vạn, chúng tên nhiều người đi. Đừng nói Triệu Mẫn, liền xem như Chu Chỉ Nhược, một cái chấn nhỏ thảo luận không chừng đều có thể tìm ra mấy cái. Cái thế giới này tràn đầy quá nhiều biến số, mình người xuyên việt này bản thân liền là lớn nhất biến số. Xuất hiện một cái trùng tên trùng họ nữ hải lại có cái gì tốt ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, Dương Quá cái kia ngưng kết biểu lộ, rốt cuộc chậm rãi lòng xuống dưới. Cứ việc Dương Quá trong nháy mắt liền đem tâm thần thu liễm đến không hề bận tâm. Nhưng hắn cái kia trong chốc lát do dự, vẫn là bị Triệu Mẫn cặp kia nhạy cảm dị thường con mắt bắt được. Triệu Mẫn cái đầu nhỏ hơi méo, lòng hiếu kỳ vượt trên tất cả cảm xúc, nàng dùng cái kia thanh thúy đồng âm mở miệng lần nữa, hỏi, làm sao, ta tên rất kỳ lạ sao? Dương Quá thật sâu nhìn nàng liếc mắt. Cái nữ hài này sức quan sát, có chút viễn siêu người đồng lứa. Thậm chí so rất nhiều trên giang hồ sờ soạng lần mò nửa đời người người trưởng thành còn muốn nhạy cảm. Không có gì. Dương Quá nhàn nhạt trở về hai chữ, lập tức không nhìn nữa nàng, ánh mắt chuyển hướng sớm đã dọa đến như là chim sợ cảnh con nữ trại chủ. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Đạo mệnh lệnh này không thể nghi ngờ, phản phất thiên hiến luân âm. Nữ trại chủ cùng Trần Lý thân thể đồng thời cứng đờ. Đi theo hắn? Muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Vô số cái khủng bố ý niệm tại trong đầu của bọn họ lướt qua, nhưng bọn hắn căn bản không dám hỏi, lại không dám cự tuyệt. Trần Lý chống đao, đắng chát gật gật đầu. Mấy người minh bạch, mình tính mạng hiện tại hoàn toàn hệ nơi này người một ý niệm. Nữ trại chủ vô ý thức nắm chặt Triệu Mẫn tay nhỏ, phản phất dạng này có thể cho mình mang đến một tia không có ý nghĩa cảm giác an toàn. Nàng lơm lớm lo sợ mà lên tiếng là. Sau đó liền cùng Trần Lý cùng một chỗ, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Dương Quá sau lưng. Dương Quá quay người cất bước, chân bước không nhanh, lại mang theo một loại cố định tiết tấu, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở nữ trại chủ cùng Trần Lý nhịp tim bên trên. Hắn không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc hướng về đường tới đi đến. Một nhóm bốn người, tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Đi ở trước nhất, là cái kia một bộ bạch y khí chất siêu phàm thoát tục nam tử thần bí. Theo sát phía sau, là mặt đầy hoảng sợ lôi kéo một cái tiểu nữ hài nữ phỉ đầu, cùng một cái chống đao đi lại tập tễnh bị thương hắn tử. Chương 374, trả lại tiền lương, chương 374, trả lại tiền lương. Rất nhanh, một đoàn người liền trở về lúc trước bị cướp sạch cái thôn kia. Cửa thôn còn lưu lại trước đó hỗn loạn vết tích, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Đám thôn dân đại khái là nghe được sơn tặc tháo chạy tin tức, hay là bị Trần Lý người nhà cáo chi tình huống, đều từ chỗ ẩn thân đi ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến đi mà quay lại nữ trại chủ cùng Trần Lý, cùng đi ở trước nhất cái kia lạ lẫm bạch tí thanh niên thì mới vừa thả xuống tâm lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Núi, sơn tặc lại trở về. Nhanh, chạy mau a. Đám thôn dân phát ra một trận hoảng sợ bạo động. Một chút nhát gan dưới người ý thức liền muốn quay người chạy trốn. Trang diện lần nữa trở nên hỗn loạn đứng lên. Dương Quá bước chân không có dừng lại. Hắn đi thẳng tới trong thôn cái kia phiến tiểu tiểu quảng trường bên trên. Nơi đó cũng là trước đó bọn sơn tặc tập kết cùng chất đống tang vật địa phương. Hắn xoay người, một tay phất lên, đã thấy vừa rồi đoạt lại tài vật cùng lương thực lại xuất hiện tại quảng trường trung ương. Như thế thân tích, nhìn nữ trại chủ, Trần Lý cùng tiểu quận chúa Triệu Mẫn nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Quá ngữ khí bình thản ra lệnh, đem các ngươi vừa rồi cướp tới tiền cùng lương thực, toàn bộ còn trở về. Lời vừa nói ra, nữ trại chủ cùng Trần Lý đều ngây ngẩn cả người. Còn trở về? Nữ trại chủ mặt đằng mà một cái liền đỏ lên. Đây màu đỏ cũng không phải là ngượng ngùng, mà là cực độ khó chịu cùng quất đủ. Nàng dù sao cũng là phương viên này, Bách Lý làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc phong trại đại đương ra. Cướp tới đồ vật lại hôn tay còn trở về. Đây chuyến đi, nàng về sau còn thế nào tại đạo bên trên la lộn? Đây so giết nàng còn để nàng khó chịu. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt đối đầu Dương Quá cặp kia không tình cảm chút nào con người thì, tất cả khuất nhục cùng không cam lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại có băng lãnh sợ hãi. Nhớ tới đối phương cái kia thần tiên một dạng thủ đoạn. Nhớ tới câu kia hời hợt đem bọn ngươi Dương. Tôn nghiêm cùng tính mạng. Cái nào quan trọng hơn? Đáp án không cần nói cũng biết. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn túi xuống viên kia cao ngạo đầu lâu, đối bên cạnh Trần Lý đưa cái ánh mắt. Mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể làm theo. Bên này động tĩnh rất nhanh liền bị những cái kia nút trong bóng tối nghi ngờ không thôi đám thôn dân thấy được. Bọn hắn ngay từ đầu còn rất nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hai cái này đáng giết ngàn đao sơn tặc, làm sao đem cướp đi đồ vật lại chuyển về đến? Đây là đang diễn cái nào vừa ra? Chẳng lẽ là muốn dùng những vật này làm mồi nhử, đem mọi người lừa gạt ra ngoài một mẹ hốt gọn? Đám thôn dân càng nghĩ càng sợ, từng cái nút ở phía sau cửa góc tường căn bản không dám lộ diện. Quảng trường bên trên cục diện giằng co, tại chiều tà ánh chiều tà bên trong bị lôi kéo đến càng ngày càng dài. Màu vàng quang mang nhuộm đỏ nửa bầu trời, cũng cho trên mặt đất trồng chất như sơn tiền lương dắt lên một tầng hư ảo sát thái. Bọn chúng là ở chỗ này, có thể đụng tay đến, lại không người dám tiến lên. Nữ trại chủ nhìn đến những cái kia trốn ở khe cửa về sau, cạnh góc tường, chỉ lộ ra từng đôi mắt thôn dân. Trong nội tâm nàng lo lắng như lửa đốt, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia như là như pho tượng đứng yên bất động thanh y thân ảnh. Nữ trại chủ lấy dũng khí, âm thanh khô khốc nói, đại nhân, bọn hắn không dám ra đến. Dương Quá mí mắt cũng chưa từng khiêng một cái, âm thanh bình đạm đến nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, lại mang theo một loại đủ để đồng kết linh hồn hắn ý, ta đây mặc kệ. Hắn dừng một chút, phản phất là đang cấp hai người tuyên án cuối cùng kỳ hạn. Trước khi trời tối, nếu là không có đem hôm nay các ngươi ở trong thôn này mặt cướp đoạt tiền lương, không sai chút nào mà trả lại trở về. Nói đến đây, Dương Quá tiếng nói dừng lại. Đây ngắn ngủi dừng lại. So bất kỳ ác độc nguyền rủa đều càng khiến người ta sợ hãi. Nữ trại chủ cùng Trần Lý trái tim phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, liền hô hấp đều dừng lại. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, dùng hết lực khí toàn thân đi lắng nghe cái kia quyết định vận mệnh bọn họ nói tiếp. Dương Quá rốt cuộc chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng, ta đem các ngươi. Dương. Hai chữ này rơi vào nữ trại chủ cùng Trần Lý trong tai, lại không thua gì cửu thiên thần lôi tại bọn hắn sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. Lại là Dương. Đây. Trần Lý cùng nữ trại chủ cười khổ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, người nam nhân trước mắt này nói đến ra, liền tuyệt đối làm được. Loại kia thần tiên một dạng thủ đoạn, đem hai cái sống sờ sờ nhân hóa vì cho bụi, chỉ sợ thật không thể so với thổi khẩu khí càng phí sức. Mồ hôi lạnh như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt thẩm thấu bọn hắn phía sau lưng. Không, không cần a. Thần tiên đại nhân tha mạng. Nữ trại chủ sắc mặt tái nhợt nói ra. Trần Lý cũng là nhịn không được lui về sau hai bước, mặt xám như cho. Dương Quá lại đối bọn hắn cầu khẩn ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem chân trời cái kia vòng sắp chìm vào đường chân trời mặt trời đỏ. Thời gian tại từng phút từng giây mà trôi qua, cầu xin tha thứ vô dụng. Nữ trại chủ chợt tỉnh ngộ, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn hắn mệnh không phải vị này thần tiên đại nhân từ bi, mà là những cái kia trốn đi đến thôn dân. Nữ trại chủ đống nhiên chấn định lại, cũng không buồn đi lau lau cái chán vết máu cùng cho bụi, dùng hết toàn thân khí lực hướng đến thôn phương hướng bắt đầu khản cả giọng mà gào to đứng lên. Đám hương thân, các vị phụ lao hương thân a, mau ra đây a, van cầu các ngươi. Nàng âm thanh thê lương mà tuyệt vọng, không còn có nửa phần sơn tặc đầu lĩnh uy phong, nghe đứng lên giống như là cái sắp bị đồ tể xuất sinh tại làm cuối cùng gào thét. Chúng ta là chân tâm thật ý đến trả đồ vật, chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu các ngươi đi ra đem lương thực lấy về a. Nhưng mà đám thôn dân vẫn như cũ không dám ra đến, bọn hắn bị sợ vỡ mật. Vừa rồi cái này nữ trại chủ có bao nhiêu phép lối, bộ kia hung thần ác sát xem mạng người như có giác bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại nàng đột nhiên trở nên như thế hiền lành, ai biết có phải hay không con chồn cho gà chúc tết không có ý tốt. Loại chuyển biến này quá mức đột ngột, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy trong đó có trá. Nữ trại chủ kêu miệng đắng lưỡi khô, cuống họng đều nhanh câm, vẫn như cũ không gặp một người lộ diện. Nàng tuyệt vọng quay đầu nhìn đến Trần Lý, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, làm sao bây giờ? Trần Thúc, bọn hắn không tin chúng ta a. Trần Lý khắp khuôn mặt là đắng chát, hắn có thể làm sao? Hắn cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Trần Lý dây rủa lấy đứng lên đến, cười khổ mà nói, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục hô. Thét lên bọn hắn thư mới thôi. Thế là, trước đây không lâu còn ủy phong lẫm lẫm sơn tặc đầu lĩnh, giờ phút này tựa như là đầu đường mãi nghệ giang hồ phía tử, rát cuống họng, dùng hết đủ loại ngôn từ, khẩn cầu lấy cầu khẩn đám thôn dân đi ra lĩnh hồi vốn nên thuộc về bọn hắn tài vận. Mọi người xin thương xót a, lại không đến cầm, chúng ta liền muốn mất mạng a. Bọn hắn gào to âm thanh tại yên tĩnh thôn trang trên không quanh quẩn, lộ ra như vậy buồn cười, lại như vậy bị thương. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một sợi ánh chiều tà sắp biến mất. Nữ trại chủ cùng Trần Lý Tâm cũng đi theo cái kia vòng mặt trời lặn, một chút xíu chìm vào không đáy thâm nguyên. Bọn hắn sắp vội muốn chết. Chờ một lúc vị này thần tiên đại nhân nếu là thật đem bọn hắn cho dương, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị nên đón tử vong hàng lâm thời điểm. Đông nhiên, một cái hắc ảnh từ một gian phá ốc góc tường về sau, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Đó là một cái trung niên hán tử, xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi. Chương 375, sơn tặc cũng biết lương tâm phát hiện, chương 375, sơn tặc cũng biết lương tâm phát hiện. Người thôn dân này trốn ở nơi đó đã quan sát một lúc lâu. Nhìn đến cái kia hai cái sơn tặc đầu lĩnh từ ngang ngược càng rỡ, đến hoảng sợ mơn dạng, lại đến hiện tại đau khổ cầu khẩn, lại nhìn một chút nơi xa cái kia từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích bạch y thanh niên. Hắn mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, hai cái này sơn tặc là thật đáng sợ. Thôn dân do dự, dãy rủa lấy. Cuối cùng, với người nhà ấm no khát vọng, chiến thắng đối với sơn tặc sợ hãi, hắn cắn răng một cái, từ góc tường đằng sau đi ra, run run rẩy rẩy hướng lấy quảng trường trung ương đi đến. "Ngươi, các ngươi nói, là thật sao?" Thôn dân âm thanh phát run, mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan, phản phất dưới chân giẫm không phải đường lát đá, mà là núi đao biển lửa. Nhìn đến rốt cuộc có người đi ra, nữ trại chủ đơn giản tựa như là thấy được cứu mạng Bồ Tát. Nàng kinh hỉ đến kém chút nhảy lên đến, lộn nhào mà nghênh đón tiếp lấy, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, liên tục gật đầu nói, "Thật. Đương nhiên là thật. Đại ca, tuyệt đối là thật a." Người thôn dân này sợ dĩ dám cái thứ nhất đứng ra, là bởi vì nhà hắn đã bị cướp hết. Hôm nay mặc dù dựa vào hàng xóm tiếp tế còn có chút ăn, nhưng ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Vì trong nhà đói đến gào khóc đòi ăn hải tử cùng bị bệnh tại giường mẹ già, hắn nhất định phải đánh cược một lần. Cái kia, đó là nhà ta mét. Hắn chỉ vào bao tải trong đống, một cái có đặc thù miếng vá cái túi, thanh âm yếu ớt. "Đúng đúng đúng, là các ngài." Nữ trại chủ mừng rỡ như điên, nàng tiến lên, không nói hai lời, liền đem cái kia túi gạo khiêng đứng lên, sau đó không nói lời gì mà nhét vào người thôn dân kia trong ngực. Ngay sau đó, nàng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được cử động. Nàng lại quay người nâng lên bên cạnh một cái khác giống như đúc túi gạo, cũng cố gắng nhét cho người thôn dân kia. Nữ trại chủ kinh hỉ nói, "Đại ca, đây là chúng ta cho ngài bồi tội, là chúng ta có mắt như mù, có nhiều đã tội. Đây điểm lương thực, ngài cần phải nhận lấy, coi như là chúng ta một điểm tâm ý." Người thôn dân kia triệt để ngây dại. Hắn ôm lấy hai cái chiếu nặng túi gạo, cảm thụ được cái kia chân thật trọng lượng, trong đầu trống rỗng. Không chỉ có đem bị cướp trả lại, còn gấp bội cho. Đây là cái gì tình huống? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sơn tặc đổi nghề làm từ thiện. Hắn rung động phải nói không ra nói đến, chỉ là vô ý thức ôm lấy hai cái túi gạo, lảo đảo đi trở về. Thôn dân trên mặt biểu lộ từ sợ hãi đến nghi hoặc, lại đến khó có thể tin, cuối cùng hóa thành cuồng hỉ. Một màn này bị tất cả núp trong bóng tối quan sát thôn dân thấy rất rõ ràng, cư nhiên là thật. Bọn hắn thật tại còn lương thực, hơn nữa còn cho thêm. Đằng sau đang tại quan sát đám người, rốt cuộc tao động đứng lên, to lớn dụ hoặc để bọn hắn cũng không còn cách nào an toàn. Rất nhanh, lại một cái gan lớn thôn dân đi ra, hắn thấp thỏm đi đến nữ trại chủ trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cái kia, hào hán, các ngươi tại sao phải cho chúng ta lương thực a?" Nữ trại chủ nghe vậy sững sờ, nàng vô ý thức quay đầu liếc qua Dương Quá phương hướng. Nàng nhớ tới Dương Quá đến thời điểm, tựa hồ cũng không có đã thông báo cái gì, nhưng nàng bản năng cảm thấy, không thể đem vị này thần tiên đại nhân tồn tại để lộ ra đi. Tốc độ ánh sáng giữa, nàng cái khó lo cái khôn, ưỡn ngực, dùng một loại mình đều cảm thấy khó chịu ngữ khí, nghiêm trang nói ra, "Khụ khụ, cái này sao? Là bởi vì chúng ta lương tâm phát hiện, chúng ta quyết định thống cải tiền phi, một lần nữa là người. Số tiền này lương, coi như là chúng ta tích đức làm việc thiện." Lời vừa nói ra, tất cả thôn dân đều lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Sơn tặc, lương tâm phát hiện. Đây quả thực là năm nay buồn cười nhất cho cười. Bất quá, đã đối phương nói như vậy, bọn hắn cũng lười đi truy đến cùng. Quản hắn có phải hay không lương tâm phát hiện, chỉ cần có thể cầm tới thật sự lương thực cùng tiền, cái kia chính là thiên đại chuyện tốt. Thế là, tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng cái này hoang đường lý do. Ai nha, thật sự là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a. Ta đã nói rồi, nhân tâm đều là thịt dài. Đám thôn dân vừa nói nghĩ một đằng nói một mẹo lời định nói. Một bên vì nhét đầy cái bao tử, nhao nhao tiến lên nhận lấy tài vật. Một chuyến 10, 10 chuyến 100. Hát phong trại sơn tặc tại cửa thôn tán tài cái này kinh thiên động địa tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thôn. Thậm chí ngay cả sát vách mấy cái thôn bên cạnh nghe hỏi, cũng gánh bao tải chạy tới. Trang diện trong nháy mắt trở nên nóng nảy đứng lên. Nữ trại chủ cùng Trần Lý thấy thế, quả thực là vui vẻ ghê gớm. Bọn hắn không còn đi cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhà ai bị cướp bao nhiêu, chỉ cần có người đi lên, bọn hắn liền hướng đối phương trong ngực nhét đồ vật, tiền, lương, vải vóc, cầm tới cái gì cho cái gì. Duy nhất tiêu chuẩn đó là nhanh. Rốt cuộc, tại mặt trời cuối cùng một tia sáng hoàn toàn biến mất tại đường chân trời phía dưới thì quảng trường bên trên trồng chất như sơn tài vật bị chen chúc mà tới đám người chia cắt đến sạch sẽ, ngay cả một hột cơm đều không có còn lại. Nữ trại chủ cùng Trần Lý tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Mặc dù mệt giống như con chó chết, nhưng trên mặt lại tràn đầy sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Bọn hắn còn sống. Màn đêm đã hàng lâm. Vì cái này chịu đủ kinh hãi thôn trang nhỏ mang đến đã lâu yên tĩnh. Đầu thôn nhà kia đơn sơ trong quán ăn, một ngọn đèn dầu được thắp sáng, mờ nhạt vầng sáng đem phòng bên trong mấy người ảnh tử kéo đến thật dài, ở trên vách tường im lặng khiêu vũ. Dương Quá ngồi tại chủ vị bên trên, tư thái nhàn nhã bưng một chén trà nóng, lượn lờ dâng lên xương trắng mơ hồ hắn tuấn lãng khuôn mặt, lại không thể che hết hắn cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt. Dương Quá không hề nói gì, chỉ là ngẫu nhiên khẽ nhấp một cái nước trà. Mỗi một cái động tác đều lộ ra một loại cùng bốn bề hoàn cảnh không hợp nhau thong dong cùng lạnh nhạt. Tại hắn đối diện, Đinh Đinh cùng nàng lão nhân ra co quắp song song ngồi, thân thể căng đến chăm chú, đôi tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Bọn hắn khi thì vụng trộm nhìn một chút Dương Quá, khi thì vừa sợ sợ mà liếc nhìn phòng bên trong mặt khác hai cái bận rộn thân ảnh, trên mặt viết đầy thấp thỏm cùng bất an. Tại bọn hắn trước mắt, đang diễn ra một màn đủ để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ban ngày cái kia hung thần ác sát, suýt chút nữa thì bọn hắn hai ông cháu tính mạng nữ trại chủ. Giờ phút này đang cầm một khối khăn lau, ra sức lau sạch lấy trong tiểu quán cái kia mấy tấm vốn cũng không tính bẩn cái bàn. Nàng sáng bóng cực kỳ nghiêm túc, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi. Phảng phất đây không phải đang sát cái bàn, mà là đang sát lau một kiện hiếm thấy chân bảo. Nàng bên cạnh Trần Lý tắc cầm một thanh cái chổi, cẩn thận từng ly từng tí quét sạch trên mặt đất mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ngay cả một cây rơm rạ mảnh đều không buông tha, động tác nhẹ sợ đã quấy rầy không khí. Hai người này, một cái đã từng là giết người không chớp mắt sơn tặc đầu lĩnh, một cái sơn tặc đội bên trong thân phận không tầm thường người, bây giờ lại giống hai cái hèn mọn nhất người hầu, lại là bưng trà đổ nước, lại là vẩy nước quét nhà sân. Loại này manh liệt tương phản, buồn cười đến làm cho người muốn cười, nhưng lại quỷ dị đến làm cho nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh. Lão nhân gia đứng ngồi không yên, hắn nhìn đến nữ trại chủ cơ hồ muốn đem trên mặt bàn một sơn đều lau tư thế, rốt cuộc nhịn không được run rẩy mà mở miệng, "Đây, vị này hảo hán." "Không, không cần quét dọn, chúng ta chỗ này rất sạch sẽ." Chương 376, lại lần nữa quấy rầy, chương 376, lại lần nữa quấy rầy. Lão nhân gia âm thanh bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Hắn không dám xưng hô đối phương vì trại chủ, chỉ có thể hàm hồ kêu một tiếng hảo hán. Sợ chỗ nào nói sai, đưa tới họa sát thân. Nữ trại chủ nghe được âm thanh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức giống chấn kinh như con thỏ xoay người lại, trên mặt lập tức chất lên lịnh nọt nụ cười. Chỉ bất quá, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Nữ trại chủ liên tục không ngời, dùng một loại gần như lịnh nọt ngữ khí nói ra, hẳn là: "Lão trượng, đây đều là chúng ta phải làm, là chúng ta trước đó có mắt không trọng, va chạm lão nhân ra ngài, cho ngài bồi tội." Một bên Trần Lý cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, xoay người, trong tay còn chăm chú nắm chặt cái chổi, rất giống một cái đã làm sai chuyện chờ đợi chủ nhân xử lý gia đình. Bọn hắn là thật sợ, tại tận mắt chứng kiến Dương Quá cái kia thần tiên một dạng thủ đoạn, lại tại tử vong biên giới đi một lượt sau đó, bọn hắn đối với Dương Quá sợ hãi đã sâu tận xương tủy. Hiện tại, Dương Quá không có giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn ở chỗ này làm việc lặt vặt. Đối bọn hắn mà nói, đây đã là thiên đại ban ân. Bọn hắn chỉ cầu có thể sử dụng hèn mọn nhất tư thái, đổi lấy sống sót cơ hội. Hai ông cháu nhìn đến hai người này túi đầu không lưng bộ dáng, lão nhân gia là ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì cho phải. Mà Đình Đình tức là ưa thích đầu cảnh, như vậy giữ dằn cường đạo lại như vậy nghe đại ca ca nói, đại ca ca quá lợi hại. Tại nữ trại chủ cùng Trần Lý gần như điên cuồng ra sức quét sạch bên dưới, căn này vốn cũng không tính đại tiểu quán rất nhanh liền trở nên sáng sủa sạch sẽ, thậm chí so với bọn hắn hai ông cháu ngày bình thường mình xử lý còn muốn sạch sẽ mấy lần. Sàn nhà bị quét đến không nhiễm một hạt bụi, cái bàn bị sáng bóng bóng loáng bóng lưỡng, tại mờ nhạt dưới ngọn đèn phản xạ ôn nhuận rực rỡ. Hai người dừng tay lại bên trong công việc, giống hai cái chờ đợi lão sư kiểm tra làm việc học sinh. Câu nệ đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nữ trại chủ nâng lên to lớn dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Dương Quá trước mặt, thật sâu bái, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đại nhân, chúng ta quét dọn xong, ngài nhìn, còn hài lòng không? Dương Quá mở mắt ra, ánh mắt trong phòng tùy ý mà quét một vòng, sau đó rơi vào nàng trên mặt, vẹn vẹn một đạo bình đạm ánh mắt, lại để nữ trại chủ cảm giác mình giống như là bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, cũng không tệ lắm. Dương Quá nhàn nhạt phun ra ba chữ này, đối với nữ trại chủ cùng Trần Lý mà nói, hai người đừng đề cập đến cỡ nào kích động. Nữ trại chủ căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Nàng cố chống đỡ lấy thân thể, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, liên tục bảo đảm nói, đại nhân, chúng ta cũng không dám nữa. Thật cũng không dám nữa. Nàng nóng lòng giải thích, sợ đối phương thay đổi chủ ý, triệt để đem mình nội tình nói ra, ta kỳ thực không phải thật sự sơn tặc, ta trước kia cũng là con nhà giàu nữ. Nói đến đây, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua trong góc Triệu Mẫn, cắn răng, tiếp tục nói, chỉ là từ nhỏ qua đã quen con nhà giàu nữ sinh hoạt, cảm thấy nhàm chán, vừa học điểm nhỏ ba chân công phu, liền nghĩ đi ra trải nghiệm một cái làm sơn tặc cảm giác, tìm một chút kích thích. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, trên mặt nóng bỏng. Tại không có gặp phải Dương Quá trước đó, nàng tự xưng là võ công bất phàm, gia thế hiển hách, căn bản không có đem thiên hạ người để vào mắt, cảm thấy chiếm núi làm vua là một kiện cỡ nào uy phong, cỡ nào khoái ý sự tình. Nhưng hôm nay, Tại kiến thức người nam nhân trước mắt này quỷ thần khó lường thủ đoạn sau, nàng điểm này đáng thương kiêu ngạo cùng cái gọi là bản sự bị nghiền vỡ nát. Cái gì vi phong, cái gì khoái ý, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng chỉ là một chuyện cười. Nàng hiện tại đâu còn có nửa điểm tâm tư làm sơn tặc a. Nàng hiện tại duy nhất ý niệm đó là mụ mụ, ta muốn về nhà, nơi này quá nguy hiểm. Dương Quá lẳng lặng nghe nàng giải thích, trên mặt không có cái gì biểu lộ, hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể nhìn ra được, đây nữ trại chủ rõ ràng cùng phổ thông nữ tử khác biệt, cái kia phần khí chất cũng chỉ có tại nhà giàu bên trong mới có thể nuôi đi ra. Chỉ bất quá hắn cũng rất vô ngữ, con nhà giàu nữ đến trải nghiệm sơn tặc sinh hoạt, đây cái gì logic? Đem trong chén cuối cùng một miệng nước trà uống cạn, Dương Quá ánh mắt lãnh đạm đảo qua cái kia hai cái vẫn như cũ duy trì hèn mọn tư thái, thở mạnh cũng không dám sơn tặc đầu lĩnh. Quét dọn xong, Dương Quá thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, các ngươi liền đi đi thôi, đừng ở chỗ này trốn mắt. Đây bình đạm không có gì lạ một câu, rơi vào nữ trại chủ cùng Trần Lý trong thai, không thua gì tiếng trời. Nữ trại chủ thân thể đầu tiên là run lên bần bật, lập tức cái kia tấm bởi vì sợ hãi mà cứng ngắc trên mặt, trong nháy mắt tách ra một loại sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng to đại, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, gần như không thành ngữ điều hòa. Thật, thật sao? Trương đại nhân, chúng ta có thể đi. Làm sao? Ngươi hy vọng ta đem bọn ngươi lưu lại? Dương Quá liếc bọn hắn liếc mắt. Nữ trại chủ cùng Trần Lý lập tức như nghẹn ở cổ họng. Nữ trại chủ nói, không có, ta không có ý tứ này. Trần Lý cũng là vui mừng nhướng mày, cả khuôn mặt đều cười thành một đóa hoa cúc, kích động đến toàn thân phát run. Dương Quá không tiếp tục trả lời, chỉ là một cái lãnh đạm ánh mắt đã nói rõ tất cả. Đa tạ Trương đại nhân ân không giết. Đa tạ Trương đại nhân. Trương đại nhân đại ân đại đức, chúng ta vinh thế không quên. Hai người như được đại xá, sau đó lôi kéo Triệu Mẫn lộn nhào mà xông ra tử quán. Bọn hắn thậm chí không để ý tới phân rõ phương hướng, cũng không đoái hoài tới bóng đêm đen kịt cùng đường núi gập ghềnh, chỉ là liều mạng hướng đến rời xa thôn trang này, rời xa tên sát tinh này phương hướng chạy như điên. Trong nháy mắt, ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại dày đặc trong bóng đêm. Theo bọn hắn rời đi, trong tử quán kiềm chế quỷ dị bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lão nhân gia, xem ra tối nay lại được làm phiền. Dương Quá quay người, đối vẫn như cũ có chút chân tay luống cuống lão nhân gia ôn hòa cười một tiếng. Không dám, không dám. Lão nhân gia vội vàng khoát tay, kích động đến mặt đều đỏ lên. Dương thiếu hiệp nói là nơi nào nói? Ngài là chúng ta hai ông cháu ân nhân cứu mạng a. Nếu không phải ngài, chúng ta hai ông cháu chỉ sợ sớm đã tiến vào miệng cọp. Nói đến, hắn liền muốn quỳ xuống dập đầu. Dương Quá thấy thế mỉm cười, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa, một cỗ nhu hòa kình lực đã xem lão nhân vững vàng nâng. Lão nhân gia không cần như thế, gặp chuyện bất bình vốn là người tập võ bột phận. Đại ca ca thật là lợi hại a. Một bên đình đình, giờ phút này cuối cùng từ khẩn trương bên trong hoàn toàn chậm lại. Nàng xem thấy Dương Quá trong mắt, tất cả đều là lập lòe tỏa sáng tiểu tinh tinh, tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái. Đình đình, lão nhân gia sợ tôn nữ nói nhầm, vội vàng kéo nàng một cái, thấp giọng quát lớn, không nên nói bậy. Tại Dương thiếu hiệp trước mặt, không thể không lễ. Chương 377, đại ca ca, ta muốn học công phu. Chương 377, đại ca ca, ta muốn học công phu. Vốn chính là thôi đi. Đình đình lẩm bẩm miệng nhỏ giọng phản bác, nhưng âm thanh bên trong lại tràn đầy tình cảm quấn quýt. Nàng cái kia khả ái bộ dáng, để Dương Quá nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, cũng không nhịn được nổi lên một tia như có như không ý cười. Lão nhân gia thấy thế, trong lòng an tâm một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu đối với Đình Đình nói ra, "Nhanh, đi cho đại ca ca thu thập một chút gian phòng, muốn thu thập đến sạch sẽ." "Được rồi." Đình Đình lập khắc đem điểm này tiểu ủy khuất ném đến tận lên 9 tầng mây, vui sướng lên tiếng, liền như một làn khói mà chạy hướng về phía sau phòng. Lão nhân gia lúc này mới lại xoay người, đối Dương Quá lại lần nữa thật sâu vái chào, "Dương thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài nếu không chê, chính là ở đây sống thêm mấy ngày, để cho chúng ta hai ông cháu hảo hảo báo đáp ngài." Lão nhân gia không cần khách khí như thế. Dương Quá mỉm cười gật đầu, tiếp nhận hắn hảo ý. Ban đêm, từ từ sâu, thôn trang triệt để chìm vào mộng đẹp. Chỉ có vài tiếng chó sủa cùng côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên vạch phá ban đêm yên tĩnh. Dương Quá khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt hơi khép. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống một mảnh trắng bạc. Cộc cộc cộc. Một trận rất nhỏ mà do dự tiếng đập cửa vang lên. Dương Quá mở hai mắt ra, ánh mắt trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, hắn bình thản mở miệng nói, "Tiến đến." Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tiểu thân ảnh bưng một vật, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Chính là Đình Đình. Nàng đã đổi lại một thân sạch sẽ áo ngủ, trong tay bưng một cái đảo chế hư lô. Trong lò nhóm lửa lá ngải cứu đang tản ra lượn lờ khói xanh cùng một cỗ đặc thù mùi thơm ngát. Vật này tự nhiên là dùng để đổi muối. "Đại ca ca." Đình Đình có chút nhút nhát đi đến, đem chén sành đặt lên bàn, "Sơn lý muối nhiều, ra ra để ta lấy chút đổi muối lá ngải cứu đến các ngươi." "Có lòng." Dương Quá nhìn đến nàng, ôn hòa nói. Đình Đình thả xuống đồ vật về sau, nhưng không có lập tức rời đi. Nàng đứng tại chỗ, tay nhỏ khẩn trương bắt lấy mình góc áo, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại không dám mở miệng. Dương Quá nhìn đến nàng bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, "Còn có chuyện gì?" Đình Đình bị hắn hỏi một chút, thân thể khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh trong mắt to, tràn đầy khẩn trương cùng một loại dị dạng khát vọng. Đình Đình dừng một chút, phản phất đã dùng hết toàn thân khí lực, mới dùng một loại mang theo thấp thỏm bất an ngữ khí nói ra, "Đại ca ca, ta có thể nhờ ngươi một việc sao?" "Chuyện gì?" Dương Quá nhìn đến nàng, im lặng chờ đợi nói tiếp. Đình Đình hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy hết dũng khí. Nàng ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng kiên định, nói từng chữ từng câu, "Đại ca ca, ta muốn học công phu." Câu nói này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một khỏa cục đá. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong tạo nên vòng vòng gợn sóng. Đinh đinh thanh âm không lớn, thậm chí còn mang theo một tia hài đồng non nớt cùng rõ ràng run rẩy, nhưng trong đó ẩn chứa quyết tâm, lại giống như là một gốc phá đất mà lên mầm non, yếu ớt nhưng lại ngoan cường mà chỉ hướng bầu trời. Nàng cắn mình môi dưới, tiểu tiểu răng cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát. Nói ra câu nói này, đã hao hết nàng toàn bộ dũng khí, nhưng nghĩ đến vào ban ngày cái kia ác mộng một dạng chẳng cảnh, cái kia cố bị đè nén dưới đáy lòng sợ hãi cùng cảm giác bất lực, tựa như cùng như thủy triều lần nữa mãnh liệt mà lên. Đinh đinh rõ ràng nhớ kỹ, những cái kia hung thần ác sát sơn tặc xông vào thôn thì ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Đám thôn dân tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, còn có bọn sơn tặc không kiêng nể gì cả tiếng cùng thiếu. Nàng nhớ kỹ bản thân bị gia gia chăm chú bảo hộ ở sau lưng, loại kia run lẩy bẩy sợ hãi. Nàng càng nhớ kỹ, khi gia gia vì bảo hộ nàng mà bị cái kia tráng hán bắt lấy, giống sách tiểu kê đồng dạng bị kéo lúc đi, trong lòng mình cái kia cố tê tâm liệt phế đau đớn cùng đậm đến tan không ra cảm giác bất lực. Mình cái gì đều không làm được. Nếu như không phải vị đại ca ca này như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện, nàng và gia gia vận mệnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Loại kia mình sinh mệnh, người thân an nguy tất cả đều bị người khác bóp trong lòng bàn tay cảm giác. Đinh đinh rốt cuộc không muốn trải nghiệm lần thứ hai, cho nên nàng muốn trở nên mạnh hơn. Cô này mãnh liệt ý niệm chống đỡ lấy nàng, để nàng có can đảm trực diện trước mắt vị này thâm bất khả chắc đại ca ca nói ra mình nội tâm thám thiết nhất khát vọng. Dương Qua có chút dừng lại, hắn nhìn trước mắt cái này thân hình gầy yếu trong mắt lại thiêu đốt lên hỏa diễm tiểu nữ hải, trong lòng xác thực cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới hải tử này có thể sẽ bởi vì cảm kích mà nói thứ gì, nhưng không nghĩ qua nàng sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nhưng phần này ngoài ý muốn rất nhanh liền chuyển biến làm một tia có chút hăng hái ý cười. Hắn nhìn đến đỉnh đỉnh cái kia tấm bởi vì khẩn trương cùng quyết tâm mà đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ, trong đầu lại không đúng lúc mà hiện ra một cái xa xôi thế giới bên trong cái nào đó hình ảnh, một câu kinh điển lời kịch dưới đáy lòng vang lên, huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Sao mà tương tự? BGM đều vang lên đến. Dương Quá khỏe miệng ý cười càng đậm chút, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên đỉnh đỉnh, nhẹ giọng hỏi, quả thật. Hắn âm thanh phảng phất mang theo một loại kỳ dị ma lực, để đỉnh đỉnh căng cứng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt không có chút nào dao động, quả thật. Đại ca ca, ban ngày những người xấu kia khi dễ chúng ta thời điểm, ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn ra ra bị bọn hắn bắt đi, ta hận mình quá nhỏ bé, hận mình không có một chút điểm lực lượng, nếu như ta học xong võ công, về sau liền có thể bảo hộ ra ra, không cho bất luận kẻ nào lại khi dễ hắn. Tiểu nữ hài lời nói chất phát mà trực tiếp, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, lại tràn đầy chân thật nhất trí tình cảm. Dương Quá trên mặt nụ cười thu liễm một chút, thay vào đó là một loại trịnh trọng. Hắn chậm rãi nói ra, tập võ cũng không phải một sớm một chiều sự tình, trong đó vất vả, không tầm thường người có khả năng chịu đựng, đông luyện 39, hạ luyện tam phục. Mỗi ngày đều phải chịu đựng gân cốt kéo rối thống khổ, khí huyết vận chuyển nỗi khổ. Ngươi, thật nghĩ kỹ. Hắn không có trực tiếp tự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là đem tập võ gian nan bày tại nàng trước mặt. Dương Quá muốn nhìn, cái nữ hài này quyết tâm, đến tột cùng chỉ là nhất thời xúc động, vẫn là chân chính bắt nguồn từ nội tâm kiên định. Ta nghĩ kỹ. Đình Đình không có trả lời mảy may do dự, nàng âm thanh cũng biến thành vang dội đứng lên. Vì bảo vệ tốt gia gia, vì bảo vệ tốt cái nhà này, ta khổ gì đều có thể ăn. Ta nhất định có thể hảo hảo tập võ. Nàng đứng thẳng lên tiểu tiểu lồng ngực, cặp kia sáng tỏ trong mắt. Lóe ra không thể nghi ngờ quan mang, nhìn đến đỉnh đỉnh bộ này kiên định bộ dáng, Dương Quá trong lòng lại không nửa phần lo nghĩ, hắn nhẹ gật đầu. Cái hài tử này tâm tính chi thuần, ý chí kiên định, lại mang theo một khỏa thủ hộ người thân xích tử chi tâm, thực là một khối ngọc thô. Càng huống hồ, nàng bây giờ niên kỷ, chính là rèn luyện căn cơ, tạo nên kinh mạch tốt nhất thời kỳ, nếu là dẫn lên chính độ, tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Chương 378, phương thế giới này cái thứ nhất đồ đệ, chương 378, phương thế giới này cái thứ nhất đồ đệ. Cũng được, tại đây ỷ thiên thế giới, mình một thân một mình, thu một cái đồ đệ, truyền xuống một phần y bát, cũng coi là một cọc duyên phận. Tốt. Dương Quá rốt cuộc mở miệng, nói ra cái kia đỉnh đỉnh mong mọi cùng trông mong chữ, đã ngươi có này quyết tâm, ta liền nhận lấy ngươi. Ngắn ngủi một câu, đối với đỉnh đỉnh mà nói, lại không thua gì tiên âm. To lớn khoái trá trong nháy mắt che mất nàng, để nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lập tức, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tách ra một cái vô cùng rực rỡ nụ cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đỉnh đỉnh cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên đến, một đôi mắt cười thành con ngựa nha. Nàng kích động tại chỗ vòng vo hai vòng, sau đó đột nhiên dừng lại, nghiêng cái đầu nhỏ, có chút không xác định mà hỏi thăm, cái kia, đại ca ca, ta có cần hay không bái sư đâu? Dương Quá kỳ thực đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức cũng không thèm để ý, hắn cả đời làm việc tùy tâm sở dụng, đang muốn nói không cần như thế, có thể nói còn không có lối ra. Đình Đình lại giống như là mình nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên vỗ mình cái đầu nhỏ, tự nhủ, ai nha, ta thực nốc, nào có học công phu không bái sư đạo lý. Nói xong, nàng căn bản không cho Dương Quá phản ứng cơ hội, liền sửa sang lại một cái mình quần áo, thần sắc nghiêm túc mà lui ra phía sau hai bước, ngay sau đó phù phù một tiếng, thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất. Nàng học thuyết thư tiên sinh trong chuyện xưa giảng giang hồ lễ tiết, đem tiểu tiểu thân thể thẳng tắp, đối Dương Quá cung cung kính kính dập đầu một cái, thanh thúy mà hô to, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Đông một tiếng, nàng chân bóng cái chán cùng cứng rắn mặt đất đến chặt chẽ vững vàng tiếp xúc thân mật, không có chút nào nhu lợi. Dương Quá nhìn đến nàng bộ này ngây thơ mà nghiêm túc bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, trong lòng cái kia cuối cùng một tia do dự cũng tan thành mây khói. Hắn có thể cảm nhận được, đây là đỉnh đỉnh xuất phát từ nội tâm tôn kính. Đã nàng trịnh trọng như vậy, Minh Liên cũng chỉnh trọng thụ. Hắn không có đi dịu nàng, mà là yên tĩnh mà thụ đầy cúi đầu. Đãi nàng ngẩng đầu lên, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong nhiều hơn một phần thân là sư trưởng trầm ổn, đứng lên đi. Đinh Đình, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta tại phương thế giới này người đệ tử thứ nhất, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, vi sư môn hạ, không có đường tắt có thể đi, về sau, ngươi phải chịu khổ. Đinh Đình hiển nhiên là không để ý tới giải phương thế giới này ý tứ. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, Dương Quá nguyện ý thu mình làm đệ tử. Nàng liền đã thỏa mãn. Đinh Đình từ dưới đất bò dậy đến, trên trán đã có một khối nhỏ dấu đỏ, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Nàng dùng sáng lóng lánh con mắt nhìn đến Dương Quá, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà kiên nghị nụ cười, dùng sức gật đầu nói, "Sư phụ." Đinh Đình không sợ chịu khổ. Dương Quá nhìn trước mắt cái này mới vừa bái sư tiểu đồ đệ, trong mắt ngậm lấy mỉm cười, chậm rãi nói ra, "Rất tốt, hiện tại, vi sư liền giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất." Vừa nghe đến nhiệm vụ hai chữ, Đinh Đình lập khắc mừng rỡ. Nàng thân thể nhỏ bé trong nháy mắt thẳng tắp, hai chân khép lại, tay nhỏ cũng dính sát vào khe quần bên cạnh, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị lĩnh mệnh bộ dáng nghiêm túc. Nàng con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Dương Quá, tràn đầy chờ mong cùng kích động. Sư phụ nhiệm vụ thứ nhất sẽ là gì chứ? Là ở dưới ánh trăng đứng trung bình tấn, vẫn là truyền dạy một bộ thần kỳ khẩu quyết tâm pháp, để nàng đêm nay liền có thể cảm nhận được thể nội cái kia cỗ truyền thuyết bên trong nội lực. Đinh Đình trong lòng tràn đầy đủ loại thiên mã hành không tưởng tượng, thậm chí đã huyễn tưởng ra mình trong vòng một đêm công lực tiến nhanh, ngày thứ hai liền có thể trong thôn tiểu đồng bọn trước mặt bộc lộ tài năng uy phong chẳng cảnh. Nhưng mà Dương Quá sau đó nói lại giống một chậu nước lạnh, đưa nàng tất cả tốt đẹp ảo tưởng rót lạnh thấu tim. Đi trước đi ngủ. A, Đinh Đình ngây ngẩn cả người, cặp kia tràn ngập chờ mong trong mắt to, trong nháy mắt viết đầy nghi hoặc. Nàng thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đi ngủ. Đây chính là sư phụ nhiệm vụ thứ nhất. Nàng có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Dương Quá, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, vì cái gì? Là đi ngủ a? Nàng cái đầu nhỏ dưa hoàn toàn quá tải đến. Chẳng lẽ những cái kia thuyết thư tiên sinh giảng cố sự đều là gạt người sao? Trong chuyện xưa nhân vật chính không đều là tại bái sư buổi chiều đầu tiên, liên đạt được cao nhân đêm khuya truyền dạy tuyệt thế thần công, từ đó đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh sao? Làm sao đến mình nơi này, liền biến thành đi ngủ? Dương Quá nhìn đến nàng bộ kia thất vọng, mặt đầy viết ta không hiểu bộ dáng khả ái, nơi nào sẽ không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì? Trong lòng âm thầm bật cười, người tiểu nha đầu này hẳn là thật đúng là tưởng rằng phương kia tấp núi bồ đề tổ sư khuya khoắt cho đầu khí thiên vị, truyền dạy 72 biến cùng cân đấu vân sao? Võ học chi đạo, căn cơ làm trọng, tiến hành theo chất lượng mới là lẽ phải. Ngươi cho rằng ngươi có thể giống như ta bật học sao? Nhất là nàng tuổi như vậy, khí huyết chưa định, gân cốt chưa mở, sung túc ngủ, dưỡng đủ tinh thần, mới là bước vào võ đạo khối thứ nhất hòn đá tảng. Đương nhiên, những này thâm ảo đạo lý, hiện tại cùng nàng nói cũng chưa chắc có thể hiểu. Thế là, Dương Quá nhếch miệng mỉm cười, dùng một loại mang theo một chút thần bí ngữ khí nói ra, chờ ngươi tỉnh ngủ, tự nhiên là biết. Câu nói này tựa hồ mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực. Đinh Đinh mặc dù trong lòng vẫn là tràn đầy 10 vạn cái vì cái gì, nhưng từ đối với sư phụ tín nhiệm, nàng cũng chỉ có thể đem đầy bụng nghi hoặc ép xuống, khéo léo nhẹ gật đầu. A, nàng cẩn thận mỗi bước đi hướng cổng đi đến. Đến cổng, vẫn là không nhịn được quay đầu nói ra, cái kia. Sư phụ, Đình Đình đi. Đi thôi. Dương Quá phất phất tay. Ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Đình Đình cơ hồ là từ trên giường nhảy lên một cái. Liên y phục cũng không kịp hào hào xuyên. Liên cao hứng bừng bừng mà xông về Dương Quá gian phòng. Sư phụ nói ngủ tỉnh liền biết. Nhất định là có cái gì thiên đại kinh hỉ đang cho ta. Nàng mang theo vô cùng kích động tâm tình, kẹt kẹt một tiếng đẩy ra Dương Quá cửa phòng. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ gian phòng bên trong cảnh tượng thì, viên kia bởi vì hưng phấn mà nhảy lên kịch liệt tâm. Trong nháy mắt lạnh một nửa. Trong phòng, trống rỗng. Trên giường đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, cái bàn cũng bày ra đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chính là không có cái kia nàng muốn đi gặp nhất thân ảnh. Đình Đình vô ý thức dùng tay nhỏ che mình miệng. Một cỗ to lớn khủng hoảng cùng cảm giác mất mát trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Sư phụ, sư phụ không biết lại đi đi. Tựa như trước kia trong thôn đến qua những cái kia hành cước thương người đồng dạng. Dừng lại một đêm, ngày thứ hai liền không từ mà biệt, biến mất vô tung vô ảnh. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Đình Đình hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng không tin. Sư phụ rõ ràng đáp ứng thu mình làm đồ đệ. Chương 379, cái này muốn đi, chương 379, cái này muốn đi. Đinh Đinh còn có chút không cam tâm, mở ra bắp chân, tại không lớn trong tiểu quán bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Lúc trước đường đến hậu viện, từ phòng bếp đến kho tủi, nàng đem mỗi một hẻo lánh đều tìm khắp cả. Thậm chí ngay cả đại vạc rượu đằng sau đều thăm dò nhìn một chút, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia quen thuộc thân ảnh. Hy vọng một chút xíu bị ma diệt. Khủng hoảng cung ủy khuất giống như nước thủy triều xông lên đầu. Đinh Đinh đứng tại trong sân, cũng nhịn không được nữa. Nước mắt giống gãy mất dây hạt châu đồng dạng, cục cục mà rớt xuống. Tiểu tiểu bả vai co lại, mắt thấy liền muốn lên tiếng khóc lớn. Đúng lúc này, một cái ôn hòa âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Đinh Đinh, ngươi tại sao khóc? Thanh âm này, Đinh Đinh bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sáng sớm ánh nắng dưới, một cái cao lớn ảnh tử đưa nàng tiểu tiểu thân thể hoàn toàn bao lại. Dương Quá đang lặng lặng mà đứng tại nàng sau lưng, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý cười. Tại hắn trong tay, còn xách ngược lấy một đầu mới vừa chết đi không lâu tiểu lộc, hiệu trên thân thậm chí còn mang theo sáng sớm hạt xương. Sư phụ, Đinh Đinh trong nháy mắt quên gào khóc. To lớn kinh hỉ để nàng hét lên một tiếng, giống một cái tiểu nhũ yến, bỗng nhiên nhào vào Dương Quá trong ngực, ôm thật chặt lấy hắn chân, đem mặt chôn ở hắn áo bào bên trên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Ồ." Đinh Đinh còn tưởng rằng sư phụ ngươi lại đi. Dương Quá bật cười lắc đầu, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, ấm giọng an ủi, nha đồng đốc, vi sư đây không phải đi cho ngươi đi săn sao? Đáp ứng thu ngươi làm đồ, như thế nào lại không từ mà biệt? Nghe được sư phụ cam đoan, Đình Đình trong lòng tảng đá lớn mới tính triệt để rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, dùng tay áo loạn xạ xoa xoa trên mặt nước mắt, nhìn đến cái kia đầu nhỏ hiệu, nín khóc mỉm cười. Rất nhanh, hậu viện trong phòng bếp liền dâng lên lượn lờ khói bếp, nồng đậm mùi thịt bắt đầu ở toàn bộ trong tiểu quán tràn ngập ra. Dương Quá xử lý con mồi thủ đoạn cực kỳ thành thạo. Không bao lâu, một nồi thơm ngào ngạt hầm hiệu thịt cùng mấy khối nướng đến vàng nóng chảy mỡ lộc thối liền dọn lên bàn. Gia Gia ngươi đâu? Dương Quá hỏi. Gia Gia sáng sớm liền đi trong trấn họp chợ mua sắm, nói là hôm qua bị những người xấu kia hù dọa, muốn đi bán chút an thần dược liệu và ăn ngon cho ta an ủi một chút. Đình Đình một bên hút lấy cái mũi nghe mùi thịt, một bên hồi đáp. Dương Quá nhẹ gật đầu, đem một khối nướng đến tốt nhất lộc thối đưa cho nàng, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi, có kinh hỉ cho ngươi. Kinh hỉ? Đình Đình con mắt lại sáng lên đứng lên. Nàng lập tức tiếp nhận lộc thối, cũng không nói hoài tới nóng, thuần thục mà liền đem bữa sáng cấp tốc giải quyết hết. Sau đó liền mắt lom lom nhìn Dương Quá, mặt đầy mong đợi truy vấn, sư phụ, là cái gì kinh hỉ à? Dương Quá mỉm cười, không nói gì, mà là từ trong ngực chậm rãi lấy ra một bản hơi mỏng sổ, đưa tới Đình Đình trước mặt. Đình Đình tò mò nhận lấy, chỉ thấy quyển sổ này địa là dùng một loại cực kỳ phiêu giật tuấn tú kiểu chữ, viết bốn chữ lớn, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây sổ hiển nhiên là trang bị mới đặt trước, trang giấy trắng đoán, vết mực chưa khô, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi mực. Lật ra bên trong trang, bên trong chữ viết càng là tinh tế rõ ràng, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa một loại đặc biệt quyến rũ. Nhất làm cho Đình Đình cảm thấy kinh ngạc là quyển sổ này cùng nàng gặp qua bất kỳ thư tịch cũng khác nhau. Tại những cái kia không lưu loát khó hiểu khẩu quyết bên cạnh, đều dùng chu sa bút tăng thêm đại lượng tường tận chú giải. Có chú giải là dùng đơn giản nhất ngay thẳng lời nói để giải thích khẩu quyết hàng nghĩa. Có tức là vẽ lấy từng cái ngây thơ chân thành tiểu nhân, bày ra đủ loại tư thế. Tiểu nhân trên thân còn dùng màu đỏ đường cong ghi chú khí tức lưu chuyển phương hướng. Rõ ràng sáng tỏ, vừa xem hiểu ngay. Thế này sao lại là một bản bí tịch võ công? Rõ ràng đó là một bản chuyên môn vì nàng đo thân mà làm, văn hay chữ đẹp nhập môn sách giáo khoa. Đây tự nhiên là Dương Quá đêm qua thừa dịp Đình Đình ngủ say thời điểm, bằng vào mình đối với võ học chí lý khắc sâu lý giải, hao phí tâm thần, trong đêm vì nàng tự tay viết. Hắn đem cổ mộ phái vô thượng tâm pháp, bỏ hỗn tồn tinh, tinh tế phân tích, hóa phức tạp thành đơn giản, khiến cho trở nên càng thêm thích hợp người mới học. Nhất là Đình Đình dạng này không có chút nào căn cơ hài đồng. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đình Đình nhìn đến biệt tự, nhẹ giọng nói ra. Dương Quá hỏi, làm sao, nghe nói qua? Đình Đình lắc đầu, sau đó lại nặng nặng gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, chưa nghe nói qua, nhưng là nghe thấy tên, cũng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Nhìn đến nàng ngây thơ bộ dáng, Dương Quá không khỏi bật cười. Hắn ôn hòa nói, về sau, ngươi liền chiếu vào bản này tâm pháp tu luyện, nếu là có không hiểu địa phương, cứ tới hỏi ta, bất quá, qua trận, vi sư khả năng muốn đi. A, cái này muốn đi. Mới vừa còn đắm chìm trong đạt được thần công bí tịch trong vui sướng Đình Đình, trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, cực kỳ trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối. Dương Quá nhìn đến nàng, thở dài, nói ra, "Ân, vi sư cũng có mình việc cần hoàn thành." Đình Đình há to miệng, rất muốn nói sư phụ ngươi đừng đi, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Nàng biết, giống sư phụ dạng này nhân vật thần tiên, là không thể nào vĩnh viễn lưu tại thôn nhỏ này bên trong. Mình có thể bái hắn làm thầy, đạt được bản này Ngọc Nữ Tâm Kinh, đã là thiên đại phúc phận. Nàng cúi đầu xuống, thật dài lông mi rủ xuống, che khuất trong mắt thất lạc, chỉ có thể bị khuất ba ba mà a một tiếng. Chương 380, rời đi thôn, chương 380, rời đi thôn. Tiếp xuống mấy ngày, thời gian phảng phất đều thả chậm bước chân. Dương Quá tạm thời yên tâm bên trong ý nghĩ lung tung khác, quá chú tâm đầu nhập vào dạy bảo mình cái này khai sơn đại đệ tử sự tình bên trên. Hắn mỗi ngày sáng sớm liền dẫn Đình Đình đi vào ngoài thôn núi rừng bên trong, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tự thân vì nàng giảng giải Ngọc Nữ Tâm Kinh áo nghĩa. Thứ cơ sở nhất hô hấp thổ nạp, đến nội tức như thế nào tại trong kinh mạch vận chuyển, lại đến mỗi một chiêu mỗi một thức tinh túy nội dung quan trọng, hắn đều giảng được cẩn thận nhập vi. Mà Đình Đình biểu hiện, cũng thực để Dương Quá cảm thấy vui mừng. Ngoài ý muốn phát hiện, cái này nhìn như gầy yếu tiểu nữ hài, tại võ học bên trên thiên phú lại là không phải tầm thường. Nàng ngộ tính cực cao, rất nhiều thâm ảo võ học chí lý, Dương Quá thường thường chỉ cần chỉ điểm một hai, nàng liền có thể suy một ra ba, loại suy. Tâm tính càng là trầm ổn cứng cỏi, viễn siêu cùng tuổi hài đồng. Mỗi ngày tu luyện, vô luận bao nhiêu buồn tẻ vất vả, nàng đều cắn răng kiên trì, chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Nhìn ra được, nàng câu kia ta muốn học công phu không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Mặc dù Đình Đình chân chính tốc độ còn xa chưa nói tới tiến triển cực nhanh, nhưng tu luyện tiến độ lại là mắt trần có thể thấy vững bước tiến lên. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền đã thành công dẫn khí nhập thể, tại thể nội sinh ra luồng thứ nhất yêu đất nội tức. Không tệ, không tệ. Dương Quá nhìn đến ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ bởi vì vận công mà có chút phiếm hồng Đình Đình, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đích xác là một khối chưa tạo hình tài liệu tốt. Chỉ tiếc, gặp nhau thời gian chung quy là ngắn ngủi. Một ngày này, sắc trời không rõ. Cửa tử quán, ly biệt vẻ u sầu tại sáng sớm sương mù bên trong lặng yên tràn ngập. Đình Đình con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là vụng trộm khóc qua. Nàng chăm chú mà lôi kéo Dương Quá góc áo, miệng nhỏ nhếch, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở trong cổ họng, lại một chữ cũng nói không ra. Một bên lão nhân già cũng là một mặt không bỏ, vẫn đục trong hai mắt tràn đầy cảm kích cùng giữ lại. Dương Quá nhìn đến đây một già một trẻ, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Hắn vẫn là quyết định muốn đi. Hắn tới đây phương thế giới, cũng không phải là vì quy ẩn núi rừng, có mình nhất định phải làm sự tình. Trước lúc rời đi, Dương Quá sớm đã vì bọn họ hai ông cháu làm xong an bài. Hắn lợi dụng mấy ngày nay thời gian, thâm nhập núi rừng, săn bắt đại lượng thịt rừng, chế thành thịt khô, chất đầy toàn bộ kho tủi. Đồng thời, hắn còn đem mình hệ thống không gian bên trong chứa đựng lương thực, cũng đưa cho bọn hắn một nhà. Đầy đủ bọn hắn đã nhiều năm chi tiêu. Lão nhân gia nhìn đến những vật này thì tự nhiên là đủ kiểu chối từ, nói cái gì cũng đồng ý không tiếp thụ. Dương Quá lại chỉ là cười cười, chỉ vào một bên trông mong nhìn đến hắn Đình Đình nói ra, lão trượng, những này cũng không phải là cho các ngươi, mà là vì Đình Đình, nàng bây giờ bắt đầu tập võ, thân thể tiêu hao vượt qua xa bình thường hài đồng có thể so sánh, nếu là dinh dưỡng theo không kịp, liền sẽ thương tới căn cơ, ngày sau võ đạo chi lộ cũng liền đi không xa. Nghe được lời này, lão nhân gia chối từ tay liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn biết, đây hơn phân nửa là Dương Quá vì để cho bọn hắn yên tâm thoải mái nhận lấy đồ vật mà tìm lý do, nhưng hắn cũng minh bạch, vị này tiên nhân nói từng câu đều có lý, tôn nữ tương lai mới là hắn coi trọng nhất đồ vật. Cuối cùng, lão nhân gia chỉ có thể thật sâu đối Dương Quá bái, dùng nhất chất phát ngôn ngữ biểu đạt phát ra từ phế phủ cảm tạ, tiên sinh đại ân, ta tổ tôn hai người vĩnh thế không quên. Sư phụ, Đình Đình rốt cuộc nhịn không được, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Dương Quá ngồi xổm người xuống, vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, trịnh trọng dặn dò, hảo hảo luyện công, chiếu cố tốt gia gia, đợi ngươi đại thành ngày, tiến về giang hồ chưa hẳn liền sẽ không nhìn thấy ta. Nói xong, hắn dứt khoát quay người, không quay đầu lại, nhanh chân hướng đến cửa thôn đi đến. Khi hắn đi đến cửa thôn khỏa kia lão hoè thụ bên dưới thì cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Trong nắng sớm, cái kia một già một trẻ hai cái thân ảnh vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại cửa tử quán, hướng đến hắn phương hướng xa xa đối diện, thật lâu không động. Dương Quá trong lòng khẽ nhúc đích, lập tức bật cười lớn, xoay người, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất tại đường núi cuối cùng. Nhưng mà vận mệnh sợi tơ luôn luôn tràn đầy kỳ diệu trùng hợp. Ngay tại Dương Quá rời đi thôn, một mình tại núi rừng bên trong ghé qua không đến một ngày thời gian, hắn lại ngoài ý muốn bắt gặp một cái không tưởng được người. Tại một chỗ khe núi bên cạnh, một cái nhỏ gầy thân ảnh đang co quắp tại một tảng đá lớn sau đó run lẩy bẩy. Đó là một cái tiểu nữ hài, nhìn niên kỷ bất quá 10 tuổi khoảng. Trên người nàng món kia nguyên bản lộng lây gấm vóc quần áo, giờ phút này đã là trở nên vừa bẩn vừa nát, phía trên còn dính nhuộm bùn đất cùng bụi cỏ, thậm chí có vài chỗ rõ ràng xé rách vết tích. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng là từng đạo sáng ngân, tóc hai rối bời, nguyên bản trải chỉnh chỉnh tề tề bùi tóc sớm đã không thấy tăm hơi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng đề phòng, giống một cái chấn kinh tiểu thú, cảnh giác đánh ra xung quanh tất cả. Dương Quá liếc mắt liền nhận ra được, cái nữ hài này chính là mấy ngày trước tại Hắc Phong trại cùng cái kia nữ trại chủ Trần Lý cùng một chỗ cái kia gọi Triệu Mẫn người sao? Nàng làm sao biết một người ở chỗ này, còn khiến cho chật vật như thế? Cái kia nữ trại chủ cùng Trần Lý đâu? Chương 381, lại gặp Triệu Mẫn, chương 381, lại gặp Triệu Mẫn. Dương Quá trong lòng đang từ nghi hoặc, suy tư đây tiểu nữ hoa vì sao sẽ lạc đàn đến lúc này. Nhưng lại tại Dương Quá suy tư phút chốc, nơi xa núi rừng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng thô lỗ tiếng hò hét, phá vỡ trong rừng tĩnh mịch. Đều cho lão tử tìm cẩn thận một chút, cái tiểu nha đầu kia chạy không xa, mẹ đun sôi con vịt còn có thể bay không thành. Lời con chưa dứt, bốn cái người xuyên màu đen trang phục, lưng đeo cương đao tráng hán liền từ rừng trung trùng đi ra. Bọn hắn từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là người luyện võ, tuyệt không phải bình thường sơn phỉ. Nhưng so sánh, dẫn đầu là một cái mang trên mặt mặt sẹo hán tử. Hắn như chim ưng ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, không khỏi bực bội mà gắt một cái. Hắn nổi giận mắng, người đâu, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Dẫn đầu hắc y nhân bên cạnh một cái người cao gầy ngắm nhìn bốn phía, có chút sợ hãi nói, lão đại, núi này rừng lớn như vậy, nàng một cái tiểu nha đầu tùy tiện chui cái bụi cỏ hố đất, chúng ta cũng không tốt tìm à? Phế vật, mặt thèo giận mắng một tiếng, nàng một cái tiểu nha đầu có thể lớn bao nhiêu năng lực, trước đó bị chúng ta đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, trên thân khẳng định còn mang theo tổn thương, tuyệt đối chạy không xa, nếu để cho nàng chạy chúng ta đều phải chịu không nổi. Một cái khác vẻ mặt dữ tợn tráng hán cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, thấp giọng nói ra, lão đại, sợ cái gì, đây chính là Nhữ Dương Vương phủ tiểu quận chúa a, Kim Chi Ngọc Diệp, dễ hỏng cực kỳ. Chúng ta nếu là đem nàng bắt vào tay, đừng nói dùng để áp chế Nhữ Dương Vương sát hãn đặc mục nhĩ, chỉ là đem nàng bán được những cái kia nam người động tiêu tiền bên trong, liền đủ huynh đệ chúng ta mấy cái cả một đời nổi tiếng uống say. Lời vừa nói ra, còn lại ba người hô hấp lập tức đều trở nên thô trọng đứng lên. Nhữ Dương Vương phủ, bốn chữ này phảng phất mang theo vô cùng ma lực. Đó là hiện nay Mông Nguyên triều đình bên trong quyền thế nhất lừng lấy vương phủ chí nhất, mà vị kia tiểu con chúa càng là Nhữ Dương Vương thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Nói đúng, mặt thẹo trong mắt cũng bắn ra cực nóng quan mang, chỉ cần bắt nàng, vinh hoa phú quý liền dễ như trở bàn tay. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, liền xem như đem cánh rừng này lật cái út sấp, cũng phải đem nàng cho bắt tới. Bọn hắn tham lam đối thoại, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng cũng một chữ không lọt truyền vào nơi xa trên tán cây Dương Quá trong hai. Dương Quá khẽ cho mày, Nhữ Dương Vương phủ tiểu con chúa. Hắn trong lòng hơi động, ánh mắt lần nữa nhìn về phía khối kia đại thạch sau đó còn do thân ảnh. Tình huống như thế nào? Nhữ Dương Vương phủ, Triệu Mẫn, Vương Đức Phát. Lúc trước hắn tại Hắc Phong trại nghe được cái tên này thì chỉ coi là trùng tên. Dù sao thiên hạ chi lớn, trùng tên trùng họ người sao mà nhiều. Thậm chí lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, Nhữ Dương Vương phủ tiểu quận chúa những này từ ngữ liên hệ với nhau, vẹn vẹn phút chốc. Mặc dù Dương Quá tại làm sao ngu dốt, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch. Này Triệu Mẫn, chỉ sợ sẽ là kia Triệu Mẫn. Không phải, vẫn thật là bị mình gặp. không phải trùng tên. Dương Quá chỉ cảm thấy thế giới này có chút khó tin. 10 tuổi Triệu Mẫn, làm sao biết xuất hiện tại Sơn Tặc đội bên trong? Kim Chi Ngọc Diệp, đi Sơn Tặc đội bên trong làm gì? Nghỉ phép sao? Ngay lúc này, ẩn thân tại đại thạch sau đó Triệu Mẫn bởi vì cực độ khẩn trương cùng sợ hãi, thân thể không tự chủ được hướng phía sau xê dịch một cái, muốn cách những cái kia càng ngày càng gần ác nhân càng xa một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí di động tới, lại không chú ý tới mình dưới chân chính là một mảnh thật dày cảnh khô lá heo hứa. Giang giác, một tiếng thanh thúy đứt gây âm thanh. Tại đây yên tĩnh có chút kiềm chế núi rừng bên trong, lộ ra vô cùng chói tai. Bốn cái hắc y tráng hán động tác đống nhiên một trận, đều là người tập võ. Một cái 10 tuổi hoa hoa liền xem như động tĩnh tại tiểu, bọn hắn cũng có thể cấp tốc phân biệt ra. Mặt thẹo trên mặt trong nháy mắt tách ra giữ tợn cười lạnh, ánh mắt như lợi kiếm bắn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Nguyên lai, giấu ở chỗ này. Triệu Mẫn Tâm, tại thời khắc này chìm đến đáy cốc, nàng nhịn không được che lấy mình miệng nhỏ, trên mặt viết đầy khủng hoảng. Trước đây gặp phải đám người kia, là cô cùng Trần Lý Đoan Hậu, đồng thời muốn để mình thoát đi. Triệu Mẫn cũng là quyết định thật nhanh, ý thức được mình lưu lại chỉ có thể cản trở, thế là không chút do dự xoay người chạy. Chưa từng nghĩ, vẫn là bị bọn hắn đuổi kịp. Lúc này mới có bây giờ một màn, ý thức được mình bại lộ trong nháy mắt, cơ hồ không có chút gì do dự, đối mặt từ đại thạch sau bỗng nhiên thoát ra, dùng hết toàn thân khí lực, hướng về cùng hắc ý nhân tương phản phương hướng bỏ mạng phi nước đại. Nhưng mà, nàng một cái 10 tuổi tiểu nữ hải, lại dẫn tổn thương, như thế nào có thể chạy qua đây bốn cái thân thủ bất phàm giang hồ hán tử? Chỉ thấy cái kia bốn đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ bốn cái khác biệt phương hướng vây kín mà lên. Xoạt 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 bốn tiếng, liền vững vàng rơi vào Triệu Mẫn bốn phía, đưa nàng tất cả đường lui đều đóng chặt hoàn toàn. Giờ phút này, Triệu Mẫn xung quanh tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Bốn cái hắc y nhân mang trên mặt miêu hy chuột một dạng trêu tức đủ cười, từng bước một hướng lấy ở giữa cái kia run lẩy bẩy tiểu tiểu thân ảnh tới gần. Triệu Mẫn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ gắt gao che mình miệng, không để cho mình phát ra một điểm âm thanh. Nàng thân thể bởi vì to lớn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, sắc mặt đã là lấy làm kinh ngạc trắng bệnh. Từng bước một mà lùi lại, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ tại một gốc băng lánh trên cành cây, rốt cuộc không đường tối lui. Mặt thẹo từng bước một đi đến nàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng, cười gần nói, "Tiểu con chúa, đừng chạy, theo chúng ta đi một chuyến đi, các ca ca bảo đảm ngươi." Dục tiên dục tử. Nói đến, hắn cái kia thô ráp mà dơ bẩn bàn tay lớn, liền hướng đến Triệu Mẫn cái kia tấm dính lấy bùn ô vẫn như cũ khó nén tú lệ khuôn mặt đưa tới. "Không, không cần." Triệu Mẫn liều mạng muốn lui lại, có thể giờ phút này nàng lui không thể lui. Trước mặt là bốn cái hắc y nhân, sau lưng tức là đại thụ. Ngay tại Triệu Mẫn sợ hai thời điểm, một cái mang theo vài phần lửa nhác, mấy phần trêu chọc âm thanh, tại phương này trong núi vang lên. Chật chật. Bốn cái cao lớn thu kệch chẳng hán, đối phó một cái tay không tấc sắt tiểu nữ hải, còn bày ra lớn như vậy chiến trận, không khỏi cũng quá có sai lầm công bằng đi. Đạo thanh âm này phảng phất có loại kỳ dị ma lực, mặt thẹo vươn đi ra tay, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bốn cái hắc y nhân toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến. Bọn hắn bốn người vây kín Triệu Mẫn thời điểm, vì phòng ngừa Triệu Mẫn đào thoát, có thể nói là tinh thần cao độ tập trung. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũng hoàn toàn không có phát hiện phụ cận còn có người thứ sáu tồn tại. Ai? Mặt thẹo đột nhiên thu tay lại, nghiêm nghị quát, đồng thời cấp tốc rút ra bên hông cương đao. Còn lại ba người cũng phản ứng cực nhanh, lập tức lưng tựa lưng tụ lại cùng một chỗ, hợp thành trận hình phòng ngự, cảnh giác mà ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy âm thanh nguồn gốc. Chương 382, Huyền giết tứ quỷ, chương 382, Huyền giết tứ quỷ. Nương theo lấy bọn hắn mới vừa hỏi xong, một cái mang theo nghiền ngẫm lạnh nhạt tâm thành, tiếp tục không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh trong khe núi vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Bốn cái đại nam nhân, khi dễ một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương. Chậc chậc, thật sự là uy phong thật lớn a. Thanh âm này phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, lơ lửng không cố định, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, để nguyên bản khẩn trương đến cực hạn bầu không khí trong nháy mắt trì trệ. Cái kia bốn cái hắc y nhân động tác đột nhiên dừng lại, dẫn đầu vết sẹo đao kia mặt hắn tử, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Hắn ngắm nhìn bốn phía, núi đá vẫn như cũ, dòng suối róc rách. Ngoại trừ bọn hắn cùng cái kia bị buộc đến tuyệt lộ tiểu nữ hải, căn bản không gặp nửa cái bóng người. Hắn nghiêm nghị quát, giả thần giả quỷ đồ vật, cút ra đây. Phía sau hắn mặt khác ba hắc y nhân cũng kịp phản ứng, nhao nhao nắm chặt trong tay binh khí, đôi chống trải núi rừng nổi giận nói, giấu đầu lộ đuôi chuột nhắt, có bản lĩnh hiện thân gặp mặt. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào chửi rủa, xung quanh vẫn như cũ im mắng, chỉ có bọn hắn âm thanh tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Mặt thẹo nhưng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Thanh âm này tới quá mức quỷ dị. Tại bọn hắn bốn người như thế để phòng phía dưới, không gây một người phát giác được đối phương là khi nào tới gần. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Quả nhiên, chỉ thấy tại đỉnh đầu bọn họ phía trên cao hơn 10 trượng một gốc cổ tùng hoành trên cành, chẳng biết lúc nào lại ngồi một cái bạch y thanh niên. Thanh niên kia nhìn lên đến bất quá chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, một bộ áo trắng như tuyết, tại đây ưu tính núi rừng bên trong lộ ra vô cùng bắt mắt. Hắn đang nhàn nhã bắt chéo hai chân, một cái tay tùy ý mà khoác lên trên gối, một cái tay khác lại vẫn cầm một mai không biết từ chỗ nào hái đến quả dại. Chậm rãi gặm, một đôi thâm thúy con người đang mang theo vài phần trêu tức ý cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem thụ bên dưới bọn hắn, phản phất tại nhìn một chút thú vị tiết mục. Cái khác ba hắc y nhân thuận theo mặt thèo ánh mắt nhìn, mấy người bọn họ cũng phát hiện trên cây dương quá, lập tức giận tí mặt. Hán, nhóm quanh năm hành tẩu tại liếm máu trên lưới đao biên giới, chưa từng nhận qua bậc này bị người ở trên cao nhìn xuống kinh miệt. Đồ hỗn trướng, cho ta xuống tới, muốn chết. Bọn hắn muốn chửi ầm lên, thậm chí đã có người chuẩn bị dùng ám khí đem đây không biết trời cao đất rộng thanh niên bắn xuống đến. Im ngay. Đao lại đống nhiên đưa tay ngăn lại thủ hạ xúc động. Hắn sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, trên trán thậm chí dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Có thể như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, đồng thời thẳng đến hắn lên tiếng, bọn hắn bốn người liên thủ bố trí xuống cảnh giới vòng cũng chưa từng phát giác được mảy may. Người này thực lực tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí là tại phía xa bọn hắn bên trên. Mặt Theo hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ cùng lửa giận, hướng đến trên cây dương quá liền ôm quyền, trầm giọng nói ra, các hạ là ai? Chúng ta Huyền Giết Tứ Quỷ cùng các hạ ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cũng không quen biết ta. Không biết các hạ cử động lần này là dụng ý gì? Hắn vừa nói, một bên trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức. Giang hồ bên trên khi nào ra như vậy một vị tuổi trẻ đến quá phận bạch y cao thủ? Hắn cẩn thận phân biệt dương quá cái kia Trương Tuấn lãng mặt, ý đồ cùng ký ức bên trong những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, hoặc là các đại môn phái thanh niên tài tuấn tiến hành xứng đôi. Nhưng mà, tùy ý hắn như thế nào vắt hết óc, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, căn bản là không có cách tìm tới bất kỳ một cái nào có thể cùng trước mắt người này đối được hào tồn tại. Cái khác ba hắc y nhân nghe đại ca nói, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bọn hắn không phải người ngu, có thể làm cho từ trước đến nay mắt cao hơn đầu đại ca trịnh trọng như vậy việc, đủ để chứng minh trên cây người kia đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám lại để mắng, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Quá, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Bị buộc trong góc Triệu Mẫn, từ lâu mở mắt. Nàng mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết mình giống như được cứu. Dương Quá đem cuối cùng một cái thịt quả nuốt xuống, thiện tay đem hột hướng phía sau ném đi. Cái kia hột trên không trung lướt qua một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động đã rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng bụi cỏ bên trong. Hắn phủi tay, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Huyền Giết Tứ Quỷ, chưa từng nghe qua, chúng ta đích xác không nhận ra. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một mặt đề phòng Triệu Mẫn, khóe miệng có chút dương lên, lời nói xoay chuyển, nhưng đây tiểu nữ hoa, thế nhưng là cùng ta có cho nên đâu. Nghe được lời này, Mặt Theo sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mặt Theo hừ lạnh một tiếng, nói ra, các hạ lời này, khó tránh khỏi có chút không tử tế đi, chúng ta huynh đệ bốn người hao hết tâm lực, đuổi nàng một ngày một đêm, mới đưa nàng bước đến đầu này tử lộ, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, ngươi lại muốn ở thời điểm này nhảy ra đoạt lấy, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang hồ bên trên, có thể không có dạng này quy củ. Hắn cố ý đem đoạt lấy hai chữ nhấn mạnh, trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng uy hiếp. Hắn thấy đối phương tất nhiên là nhìn chúng đây tiểu quận chúa trên thân khả năng tồn tại kết xù treo giải thưởng, hoặc là muốn cưỡng ép nàng hướng Nhữ Dương Vương phủ bắt chẹt, mới có thể vào lúc này hiện thân. A, người tiểu nói này. Dương Quá nghe vậy, lại rất có việc gật gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức lại đổi lại một tia áy náy, nghe đứng lên, ta giống như đúng là có chút áy náy. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Huyền Giết Tứ Quỷ đều là sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ là loại phản ứng này. Liên tại bọn hắn nghi hoặc lúc, Dương Quá thân thể bỗng nhiên từ cái kia cao hơn 10 trượng trên ngọn cây, như là một mảnh không có trọng lượng như lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống, không có mang theo một tia tiếng gió, không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Mặt Thẹo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chiêu này cử trọng được hình, người nhẹ như yên tuyệt đỉnh kinh công, hắn chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Rơi xuống đất vô thanh, cái này cần với nội lực khống chế đạt đến hạng người gì hơi cảnh giới. Dương Quá vững vàng rơi vào bọn hắn bốn người cùng Triệu Mẫn giữa, vừa vặn ngăn tại Triệu Mẫn trước người. Hắn nhìn trước mắt bốn cái như lâm đại địch hắc y nhân, trên mặt cái kia tơ hãy náy biểu lộ còn chưa tan đi, ngay sau đó nói ra, nếu như thế, vậy ta chờ một lúc ra tay thời điểm, tận lực nhẹ một chút tốt, xem như cho các ngươi một điểm bồi thường. Hắn nói chuyện ngữ khí là như thế đương nhiên, phản phất tại trần thuật một kiện lại cực kỳ đơn giản sự thật. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mặt Thẹo lông mày chăm chú mà vận thành một cái u cục, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, gàn từng chữ hỏi, các hạ là có ý gì? Nghe không hiểu sao? Đó là mặt chữ bên trên ý tứ. Dương Quá giang tay ra, lần này triệt để đốt lên thùng thuốc nổ. Chương 383, Triệu Mẫn kinh ngạc. Chương 383, Triệu Mẫn kinh ngạc. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tính tình nóng nảy nhất Lao Tam cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, tiểu tử này rõ ràng là đang tiêu khiển chúng ta. Không sai, tiểu nữ hoa đang ở trước mắt, trước cầm xuống nàng. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bốn không thành? Lao Tứ cũng nghiêm nghị phụ họa. Một cái khác hắc y nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong tay nắm chặt trường kiếm đã biểu lộ hắn thái độ. Bọn hắn Huyền Giết Tứ Quỷ liên thủ, chết dưới tay bọn họ cao thủ thành danh không có 10 cái cũng có 8 cái, còn chưa hề bị người như thế khinh thị qua. Đừng nói là bọn hắn, Mặt Thẹo trong lòng cuối cùng một tia lý trí cũng bị Dương Quá đây cực kỳ tính vũ nhục lời nói cho vỡ tung. Quản hắn là ai, quản hắn cao bao nhiêu khinh công, hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ bọn hắn Huyền Giết Tứ Quỷ trong tay cướp đi con mồi. Muốn chết? Mặt Thẹo trong mắt sát cơ nổ bắn ra, đã không còn bất cứ chút do dự nào, chợt quát một tiếng, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, chính hắn dẫn đầu động. Mặt Thẹo thân hình như điện, trong tay đơn đao hóa thành một dải lụa một dạng hà quang, lấy một cái cực kỳ xảo trá tàn nhẫn góc độ, chém thẳng vào Dương Quá mặt. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, phong kín Dương Quá tất cả né tránh lộ tuyến. Cùng lúc đó, ba người khác cũng từ ba cái khác biệt phương hướng, phát động như lôi đỉnh công kích. Bên trái một người, cầm trong tay chữ viết nét, câu ảnh trung điệp, khóa hướng Dương Quá hai chân đầu gối. Phía bên phải một người, trường kiếm như rắn, mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, điểm hướng Dương Quá cổ họng yếu hại. Sau lưng một người, càng là vô thanh vô tức, trong tay một thanh đen kịt dao găm, như là rắn độc răng nanh, đâm về Dương Quá giữa lưng. Bốn người phối hợp ăn ý, thế công liên miên bất tuyệt. Trong nháy mắt liền bày ra một tấm thiên la địa võng, sát khí lạnh lạnh, đem Dương Quá tất cả sinh lộ toàn bộ phá hỏng. Triệu Mẫn dọa đến kinh hô một tiếng, mặc dù trước đây gặp qua Dương Quá thực lực, nhưng này cũng mới chỉ là có cái mơ hồ khái niệm. Với lại đối phương người đông thế mạnh, thường nói song quyền nan địch tứ thủ, nàng vô ý thức nhắm mắt lại, không đành lòng đi xem tiếp xuống máu tươi tại chỗ thảm trạng. Nhưng mà Triệu Mẫn dự đoán bên trong kêu thảm cùng binh khí vào thị tâm thanh cũng không có chuyển đến, thay vào đó là liên tiếp phảng phất kim thiết giao kích lại hoàn toàn khác biệt tiếng vang, cùng vài tiếng ngắn ngủi kêu rên. Nàng kinh nghi bất định mở to mắt, lập tức liền thấy được để nàng cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy người thanh niên kia vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả dưới chân vị trí đều không có di động mảy may. Đối mặt cái kia đủ để vỡ bia nước đá vào đầu một đao, hắn chỉ là tùy ý mà đưa ra hai ngón tay. Đó là như vậy thường thường không có gì lạ hai ngón tay, lại phảng phất tẩn chứa thế gian nhất không thể phá vỡ lực lượng, vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy mặt thẻo cái kia thế như buôn lôi lưới lao. Keng, một tiếng vang dọn, mặt thẻo chỉ cảm thấy mình một kích toàn lực phảng phất bổ vào một tòa không thể dung chuyển trên tảng đá, lưới lao bị cái kia hai ngón tay kẹp lấy, liền cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề kinh khủng khủng bố lực đạo từ thân đao phản chấn mà đến, chấn động đến hắn nước gan bàn tay máu tươi chảy ròng, toàn bộ cánh tay đều trong nháy mắt chết lặng, đã mất đi trí giác. Hắn trong mắt lần đầu tiên lộ ra phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây, cái này sao có thể? Đây là người lực lượng sao? Mà đối với đến từ cái khác ba phương hướng công kích, Dương Quá ứng đối càng là thoải mái tới cực điểm. Hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem. Bên trái người kia chữ viết nét sắp khóa lại hắn đầu gối trong nháy mắt. Dương Quá ống tay áo chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhìn như nhu hòa kình phong đã qua, người kia tựa như bị trọng truy hoành kích, kêu thảm một tiếng, song tí xương cốt đứt thành từng khúc, bay rất ra ngoài xa 7-8 trượng, đâm vào một khối trên núi đá, ngất đi tại chỗ. Phía bên phải người kia trường kiếm sắp chạm đến hắn cổ họng nháy mắt, Dương Quá cong ngón đúng ra, một đạo vô hình chỉ phong phát sau mà đến trước, tinh chuẩn mà gậy tại kiếm tích bên trên. Ken một tiếng, trôi này tinh cương trường kiếm lại từ đó đứt thành hai đoạn. Cầm kiếm người cũng bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến ngực khí huyết cuộn cuộn, cuồn phún một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại. Về phần từ phía sau lưng đánh lén người kia, hạ chàng bị dị nhất. Hắn giao găm khoảng cách Dương Quá giữa lưng chỉ có 3 tấc xa, cũng rốt cuộc vô pháp tiến lên mảy may, cả người phảng phất bị làm định thân pháp đồng dạng, duy trì trước đâm tư thế, đứng ở tại chỗ, không thể động đậy, trên mặt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không hiểu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Từ 4 người phát động lôi đình vạn quân hợp kích, đến 3 người trọng thương, 1 người bị chế, toàn bộ quá trình, thậm chí không đến một cái hô hấp thời gian. Dương Quá vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, phản phất chỉ là tiện tay đánh bay mấy con phiền lòng rồi nhặng. Hắn kẹp lấy mặt thẻo lưỡi lao, nhìn đối phương cái kia tấm bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn, ta nói qua sẽ nhẹ một chút, bọn hắn chỉ là thụ chút nội thương, gây mấy cái xương, không chết. Nói đến, ngón tay hắn có chút một sai. Giang giác. Trôi này bách luyện tinh cương đơn đao, lại như cùng yếu ớt mái ngói đồng dạng, bị hắn dùng hai ngón tay miễn cưỡng bẻ gãy. Phúc. Mặt thẻo rốt cuộc không chịu nổi đây liên tiếp trùng kích, tâm thần đều đứt. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng phía sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Dương Quá ánh mắt đã không còn là nhìn một người, mà là đang nhìn một cái từ trong địa ngục đi tới ma thần. Dương Quá không tiếp tục để ý mấy cái này đã triệt để đánh mất sức chiến đấu huyền giết tứ quỷ, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia đã hoàn toàn ngây người tiểu nữ hải. Giờ phút này Triệu Mẫn đang dùng một cái tay nhỏ chăm chú che lấy mình miệng, cặp kia ngày bình thường linh động giảo hoạt phản phất biết nói chuyện mắt to, giờ phút này lại chừng đến cho triệt, bên trong tràn đầy khó có thể tin rung động cùng kinh hãi. Nàng nhìn thấy cái gì? 4 cái có thể đem cô cùng Trần Lý tổng quản đẩy vào tuyệt cảnh, giết người không chớp mắt đỉnh tiêm sát thủ. Tại cái này nam nhân trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Không, cái kia thậm chí cũng không thể xưng là chiêu. Hắn chỉ là như vậy tùy ý mà cơ cơ tay áo, gõ gõ ngón tay. Sau đó, tất cả liền đều kết thúc. Loại cảm giác này, tựa như là phàm nhân ngưỡng vọng không trùng, chính mắt thấy thần linh nghiền nát như núi cao bất lực cùng nhỏ bé. Ngay tại Triệu Mẫn tâm thần kịch chấn, đầu óc trống rỗng lúc, cái kia như là ma thần thân ảnh, lại bước chân chậm rãi hướng nàng đi tới. Hắn nhịp bước rất nhẹ, rơi xuống đất vô thanh. Nhưng mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại Triệu Mẫn nhịp tim bên trên, để nàng trái tim nhỏ không tự chủ được cuồng loạn đứng lên. Dương Quá ở trước mặt nàng 3 bước nơi xa đứng vững, mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ngữ khí bình đạm đến phảng phất chỉ là tại đầu đường ngẫu nhiên gặp một vị người quen, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Câu này bình đạm lời nói, giống như một đạo sấm sét, tại Triệu Mẫn trong đầu nổ vang. Nhìn đến trước mặt Dương Quá chào hỏi, nói thật, Triệu Mẫn là làm sao cũng không nghĩ ra. Tại đây nhất tuyệt vọng, nguy cấp nhất trước mắt, xuất thủ cứu mình. Vậy mà lại là mấy ngày trước đây cái kia để cho mình vừa kính vừa sợ, để cho mình cô cùng tổng quản đều tĩnh như ve mùa đông thần bí nam nhân. To lớn tương phản cùng sống sót sau hai nạn may mắn, để nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Mẫn vô ý thức lui về sau nửa bước, nhìn đến Dương Quá, trong mắt tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu. Nàng âm thanh mang theo vẻ run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là Hoang Sơn Giã Lĩnh, trước không phía sau thôn không cửa hàng. Hắn làm sao biết trùng hợp như thế xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn một mực đang theo dõi mình?" Rõ ràng cũng nhiều thua thiệt là Dương Quá không biết nàng ý nghĩ. Tại sao mình lại ở chỗ này? Chẳng qua là mới vừa đi ra thôn không bao lâu, lại đụng phải. Nói thực ra, nếu không phải xem ở người quen phân thượng, hắn còn không muốn quản đây một sắp sự tình đâu. Chương 384, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, chương 384, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Phản phất không nhìn thấy trong mắt nàng đề phòng, Dương Quá cũng không có trả lời nàng vấn đề dự định. Hắn chỉ là đem ánh mắt vượt qua nàng, quét một vòng xung quanh lộn xộn đánh nhau vết tích, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía nàng, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi cái kia cô đâu? Còn có cái kia tổng quản đâu?" Làm sao lại thừa một mình ngươi? Dương Quá nói. Trong nháy mắt đem Triệu Mẫn từ cá nhân khiếp sợ cùng nghi hoặc bên trong lôi trở lại tàn khốc hiện thực. Vừa nghĩ tới cô cùng Trần Lý tổng quản còn tại bị mặt khác địch nhân truy sát, sinh tử chưa biết, nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cô bọn hắn vì dẫn dắt rời đi phần lớn địch nhân, để ta từ bên này đào tẩu, hiện tại bọn hắn đang bị đám người này đồng bọn truy sát. Triệu Mẫn âm thanh bên trong mang tới nồng đậm lo lắng cùng giọng nghẹn ngào. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này thâm bất khả trắc nam nhân, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Triệu Mẫn cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi cùng căng thẳng, tiến lên một bước, dùng một loại cực kỳ khẩn thiết ngựa khí thỉnh cầu nói: "Trương đại nhân, Mẫn biết ngài võ công cái thế, thần thông quảng đại. Van cầu ngài giúp ta cô một thanh. Chỉ cần ngài có thể cứu bọn hắn, chúng ta ngươi, nhà chúng ta nhất định sẽ có thâm tạng." "Trương đại nhân." Dương Quá nghe được xưng hô thế này, hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến đứng lên. Mấy ngày trước tại nghĩ cách cứu viện Đỉnh Đỉnh ra ra hắn thời điểm, để cho tiện làm việc, liền thuận miệng báo Trương Vô Kỵ cái này bí danh. Nhìn đến Triệu Mẫn cái kia tấm viết đầy lo lắng cùng khẩn cầu khuôn mặt nhỏ, Dương Quá trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói ra: "Tiểu nữ hoa, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, mới vừa xuất thủ, bất quá là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, không đành lòng gặp ngươi bị mấy cái này xấu xí ra hỏa khi dễ thôi. Về phần ngươi cô cùng cái kia tổng quản, bọn hắn chết sống cùng ta có liên can gì? Ta là cái gì muốn trợ giúp ngươi?" Dương Quá lời nói bình tĩnh mà lãnh đạm, không mang theo mảy may tình cảm. Nhưng mà cũng là bởi vì những lời này, tựa như một khối băng lãnh tảng đá, hung hăng đập vào Triệu Mẫn viên kia tràn ngập hy vọng trong lòng. Triệu Mẫn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, hắn tại sao phải trợ giúp mình đâu? Mình cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau. Không, thậm chí bèo nước gặp nhau cũng không tính. Trước đây bọn hắn đều vẫn còn đối địch trạng thái. Huống hồ, tựa như vị này Trương đại nhân nói như thế, hắn mới vừa xuất thủ cứu mình, đã là thiên đại ân tình. Mình lại có cái gì tư cách đi yêu cầu hắn vì chính mình không thể làm chung người thân đi liều mạng đâu? Triệu Mẫn cái đầu nhỏ dưa nhanh chóng vận chuyển. Mình có cái gì đâu? Hoặc là nói, mình có thể đem ra được cái gì đâu? Dùng tiên tài đến thu mua hắn? Không được. Từ hắn cái kia một thân khí độ cùng thần tiên một dạng thủ đoạn đến xem, hắn căn bản cũng không phải là quan tâm vàng bạc tục vật người. Dùng quyền thế tới dọa bức bách hắn, càng là buồn cười. Một cái thực lực khủng bố đến loại trình độ này người, sẽ quan tâm thế tục vương quyền phú quý sao? Mình nếu là dám cầm vương phụ thân phận tới dọa hắn, chỉ sợ một giây sau mình ngay cả chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Cái kia, nên dùng cái gì phương thức đến thỉnh cầu hắn đâu? Triệu Mẫn lông mày nhỏ chăm chú mà nhậu lại với nhau, lâm vào thật sâu trong suy tư. Nàng lần đầu tiên trong đời cảm giác được, mình thông minh tài trí, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, là như thế tái nhợt bất lực. Ngay tại Triệu Mẫn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ thời điểm, Dương Quá âm thanh lần nữa mơ màng vang lên. Bất quá, hai chữ này, để Triệu Mẫn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng ngẩng đầu, tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Dương Quá. Chỉ nghe Dương Quá tiếp tục nói, "Con người của ta, từ trước đến nay ưa thích làm công bằng giao dịch, ta có một vấn đề, ngươi nếu là có thể thành thật trả lời, để ta hài lòng, ta liền đáp ứng ngươi, xuất thủ giúp ngươi một tay, như thế nào?" "Vấn đề gì?" Triệu Mẫn không chút do dự hỏi. Giờ phút này đừng nói một vấn đề, đó là 100 cái, 1000 cái, chỉ cần có thể cứu cô, nàng cũng nguyện ý trả lời. Dương Quá ánh mắt phảng phất có thể xem thấu nhân tâm, hắn nhìn chằm chằm Triệu Mẫn con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Ngươi, tên cứ gọi là gì?" "A." Triệu Mẫn lại là sững sờ. Nàng tưởng tượng vô số loại khả năng, có lẽ là hỏi nàng võ học gia truyền bí mật, có lẽ là hỏi nàng cái nào đó bí ẩn bảo tàng, lại duy chỉ có không nghĩ tới đối phương vấn đề, vậy mà lại là như thế. Đơn giản, đây coi như là cái gì giao dịch? Nàng có chút chần chờ mà nhìn xem Dương Quá, không rõ hắn cử động lần này dụ ý. "Ta gọi Triệu Mẫn." Triệu Mẫn vẫn là đàng hoàng trả lời. Nhưng mà Dương Quá sau khi nghe xong lại chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, ngay sau đó lại ném ra vấn đề thứ hai: "Ngươi đến từ chỗ nào? Đám người này lại vì cái gì nếu không tiếc bất cứ giá nào mà truy sát ngươi?" Vấn đề này như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Triệu Mẫn trong lòng. Nàng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tại gặp phải cô sau đó, cô từng không chỉ một lần mà dùng nghiêm túc nhất giọng điệu đã báo cho nàng, vô luận gặp phải bất kỳ tình huống gì, đều tuyệt đối không có thể hướng người ngoài lộ ra mình thân phận chân thật. Bởi vì nàng thân phận đã là nàng tôn quý nhất hộ thân phủ, cũng là chí mạng nhất đùa đòi mạng. Chốc lát bại lộ, dẫn tới chính là vô cùng vô tận phiền phức cùng sắc cơ. Nhìn đến Triệu Mẫn trên mặt trong nháy mắt kia do dự cùng dãy rủa, Dương Quá chỗ nào vẫn không rõ. Trên mặt hắn ý cười từ từ thu lại, thay vào đó là một mảnh lãnh đạm. "Xem ra ngươi vẫn là không tin được ta." Dương Quá nhẹ nhàng mà lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng, nói ra: "Đã như vậy, vậy cái này bút giao dịch liền coi như là đàm phán không thành, ngươi tự lo lấy a." Nói xong, hắn lại thật không có chút nào lưu luyến, quay người liền muốn rời đi. "Đừng đi." Mắt thấy đây duy nhất hy vọng liền muốn từ trước mắt chạy đi, Triệu Mẫn rốt cuộc không để ý tới cô cái gì cảnh cáo. Nàng đột nhiên hướng về phía trước xông lên, duỗi ra tay nhỏ, gắt gao kéo lại Dương Quá ống tay áo. Dương Quá dừng bước lại, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trắng non tay nhỏ đang gắt gao nắm chặt mình góc áo, phản phất nắm lấy toàn bộ thế giới. Tiểu nữ hài ngửa đầu, quật cường nhìn đến hắn. Nàng hốc mắt phím hồng, trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng càng nhiều là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Nàng cắn mình phấn nộn bờ môi, tựa hồ tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc, nàng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết toàn thân khí lực, nói từng chữ từng câu: cô không cho ta nói, nhưng là chỉ cần Trương đại nhân nguyện ý xuất thủ cứu cô cùng Trần tổng quản, Mẫn
Mẫn Mẫn cái gì đều nguyện ý nói. Ta đến từ Đại Đô, Nhữ Dương Vương phủ. Triệu Mẫn, cũng chỉ là ta hành tẩu giang hồ thì cho mình lấy một cái người hàng tên. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dương Quá, dùng một loại mang theo bẩm sinh kiêu ngạo cùng tôn quý, vô cùng rõ ràng mà phun ra mình tên thật. Ta bản danh gọi. Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Chương 385, ta con mẹ liền biết, chương 385, ta con mẹ liền biết. Tiếng nói vừa ra, giữa rừng núi hoàn toàn yên tĩnh. Dương Quá lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy biểu lộ, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, Dương Quá hoàn toàn không còn gì để nói. Ta con mẹ liền biết, hàng này đó là Triệu Mẫn. Mặc dù trong lòng sớm đã có 99 suy đoán, nhưng đích thân thai nghe đến Mẫn Mẫn đặc mục nhị cái tên này từ trong miệng nàng nói ra thì Dương Quá tâm cảnh vẫn là không thể tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng chỉ có 10 tuổi khoảng, cũng đã thể hiện ra viễn siêu thường nhân trí tuệ cùng quyết đoán lực tiểu của chúa. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, lịch sử quán tính quả nhiên cường đại. Bất quá, những này cảm khái cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Mẫn thấy Dương Quá nghe xong mình thân phận chân thật sau, chỉ là yên tĩnh mà nhìn mình, trên mặt không có gì biểu lộ, đã không có khiếp sợ, cũng không có định nọ, càng không có như nàng dự đoán bên trong như vậy toát ra đối với Mông Cổ người để ý. Đây để trong nội tâm nàng bất an cũng là thoáng thư giãn một điểm. Nàng chỉ lo lắng đối phương bởi vì chính mình thân phận, sau đó không nguyện ý hướng mình thân xuất việt thủ. Bất quá dù là như thế, Triệu Mẫn tâm giờ phút này đã lâu đang bất ổn, sợ đối phương lại bởi vì mình thân phận mà đổi ý. Nàng nắm chặt Dương Quá ống tay áo tay nhỏ lại nắm thật chặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dùng một loại mang theo vài phần vội vàng, mấy phần cầu khẩn ngựa khí nói ra, "Trương đại nhân, ngài cần phải nói lời giữ lời a." Dương Quá lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn một chút nàng cặp kia thanh tịnh mà sung mãn mong đợi con ngươi, rốt cuộc chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, ngựa khí bình thản nói ra, "Đi, nếu là ước định, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, nếu như thế, ta liền giúp ngươi đầy một thanh." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Triệu Mẫn Viên kia treo lấy tâm rốt cuộc nặng nề mà rơi xuống. Một cỗ to lớn khoái trá trong nháy mắt tách ra trong nội tâm nàng tất cả sợ hãi cùng bất an. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra như chút được gánh nặng nụ cười. Cặp kia sáng tỏ trong mắt to thậm chí nổi lên kích động lệ quang. "Cảm ơn ngài, cảm ơn Trương đại nhân." Nàng cũng không đoái hoài tới cái gì quận chúa dáng vẻ, mừng rỡ phía dưới, vội vàng vung ra nắm chặt Dương Quá ống tay áo tay, ngược lại bắt lại hắn khoan hậu ấm áp bàn tay lớn. Nàng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn mà mềm mại, mang theo một tia bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi dịt. Mà Dương Quá bàn tay tác rộng lớn, khô ráo mà hữu lực, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, có thể khiến người ta trong nháy mắt cảm thấy vô cùng an tâm. "Chúng ta đi mau." Cô bọn hắn ngay tại cái kia phương hướng. Triệu Mẫn không có chút nào trì hoãn, lôi kéo Dương Quá tay, quay người liền hướng đến mình trốn đến phương hướng ra sức chạy đi. Nàng hai đầu ngắn nhỏ chân bước đến nhanh chóng, dưới chân đá vụn cùng sợi cỏ nhiều lần đều suýt nữa đưa nàng trượt chân, nhưng nàng đều cắn răng kiên trì lấy, tiểu tiểu trong thân thể bộc phát ra kinh người ý chí lực. Nhưng mà, nàng cái gọi là nhanh, tại Dương Quá trong mắt, thông thả đến như là ốc xin bò. "Người chạy quá chậm." Dương Quá không nhanh không chậm đi theo bên người nàng, bước chân nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng. Trong giọng nói nghe không ra là trào phúng vẫn là trần thuật sự thật. Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, một bên thở hổn hển vừa nói, "Ta biết mà, nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy." Kéo dài thêm một khắc, cô bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Nàng biết mình rất chậm, nhất là tại vị này Trương đại nhân trước mặt, mình tốc độ chỉ sợ ngay cả để hắn làm nóng người đều không đủ. Nhưng Triệu Mẫn không có biện pháp khác. Đây là nàng có thể làm được cực hạn. Nàng chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất kém cỏi phương thức, đem hết toàn lực mà đi rút ngắn cứu viện thời gian. Nhìn đến nàng bộ kia quật cường chấp nhất bộ dáng nhỏ, Dương Quá trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Ngay tại Triệu Mẫn mở ra bắp chân, chuẩn bị lao xuống một cái sườn núi nhỏ thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến Dương Quá bình tĩnh âm thanh. "Vị chắc?" "A, cái gì bắt?" Triệu Mẫn vô ý thức hỏi lại, có thể ổn tự vẫn không có thể hoàn toàn nói ra miệng, một cỗ tràn trề kinh khủng tự lực liền từ hai người đem nắm trên tay chuyển đến. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên chậm nhẹ, hai chân trong nháy mắt rời đi mặt đất. A! Xảy ra bất ngờ mất trọng lượng làm cho nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Triệu Mẫn còn chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình cả người đều bị một cỗ nhu hòa mà cường đại lực lượng bao vây lấy, như là như mũi tên rời cung phóng lên tận trời. Siêu! Lạnh thấu xương do núi như là vô số đem sắc bén đao, điên cuồng mà đập vào mặt, cao đến gò má nàng đau nhức. Thậm chí để nàng ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được. Triệu Mẫn vô ý thức hai mắt nhắm lại, đem khuôn mặt nhỏ chôn hướng bên cạnh thân Dương Quá khuỷu tay. Tay nhỏ càng là gắt gao nắm chặt cái kia bàn tay lớn. Phản phất đó là nàng tại cuồng phong sóng biển bên trong duy nhất gỗ nổi. Xung quanh tất cả âm thanh đều biến mất, bên hai chỉ còn lại có tiếng gió, như là quỷ khóc sói gào, lại như rồng ngâm hổ gầm, đinh hai nhức óc. Qua một hồi lâu, Triệu Mẫn mới thoáng thích hứng loại cảm giác này. Nàng lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu khóe mắt. Sau đó, nàng liền thấy được đời này đều khó mà quên cảnh tượng. Nhanh, quá nhanh. Đây là một loại hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, thậm chí vượt qua nàng mộng cảnh cực hạn tốc độ. Dưới chân đại địa đang nhanh chóng rút lui. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng cây cối, núi đá, dòng suối, giờ phút này toàn bộ đều hóa thành từng đạo mơ hồ không rõ phi tốc chạy xuôi sắc khối. Màu lục, màu nâu, màu trắng, vô số loại màu sắc đan vào một chỗ, tạo thành một bức kỳ quái tranh chịu tự quyển. Tại trước mắt nàng chợt lóe lên, nàng cảm giác mình không giống như là ở nhân gian lao vùng vụt, càng giống là bị một viên sao băng lôi cuốn lấy, trên chín tầng trời xuyên qua. Triệu Mẫn cũng coi là một cái tiểu tiểu người luyện võ. Nàng sinh tại vương phủ, thở nhỏ liền có danh sư chỉ đạo,
mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đặt xuống nhất định võ học căn cơ. Tại nàng trong nhận thức biết, giang hồ bên trên những cái kia khinh công chắc tuyệt cao thủ, toàn lực hành động phía dưới, có thể làm được Đạp Tuyết Vô Ngân, người nhẹ như yên. Nàng đã từng gặp qua phủ bên trong cung phụng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn nhảy lên phía dưới, có thể nhẹ nhõm vượt qua cao mấy trượng tường rào, nhanh đến mức như là một sợi khói xanh. Nàng từng coi là cái kia chính là nhân loại tốc độ cực hạn, nhưng bây giờ nàng mới biết được mình sai đến cỡ nào vô lý. Cùng bên cạnh vị này Trương đại nhân giờ phút này thể hiện ra thần tích so sánh, phủ bên trong những cái được gọi là cao thủ khinh công, đơn giản tựa như là tập tễnh học theo hài nhi, buồn cười tới cực điểm. Đây không phải khinh công, đây tuyệt đối không phải phàm nhân có thể có được võ công. Đây là thần tiên thủ đoạn, là xúc địa thành thốn tiên pháp. Rung động, không gì sánh kịp rung động. Triệu Mẫn miệng nhỏ không tự giác mà mở ra, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Nàng duy nhất có thể làm, đó là trừng to mắt, ngơ ngác nhìn đây phá vỡ nàng toàn bộ thế giới quan một màn. Chương 386, ngươi nhìn ta mang ai đến? Chương 386, ngươi nhìn ta mang ai đến? Thời gian, phản phất tại giờ khắc này đã mất đi ý nghĩa, cũng không biết là qua một cái chớp mắt, vẫn là qua một đời. Ngay tại Triệu Mẫn cảm giác mình tâm thần đều nhanh muốn bị đây cực hạn tốc độ xé nát thì, cái kia cố gào thét của phong, lại không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Xung quanh phi tốc rút lui cảnh sắc trong nháy mắt dừng lại. Trước một khắc vẫn là mơ hồ sắc khối, sau một khắc liền hóa thành rõ ràng lâm một cùng núi đá. Bát vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt bỗng nhiên một rộng rãi, hai chân cũng một lần nữa dẫm tại kiên cố thổ địa bên trên. Dương qua thân hình, chẳng biết lúc nào đã vững vàng ngừng lại. Bọn hắn đi tới một mảnh tương đối khoáng đạt trong núi trên đất trống. Mà nơi xa cảnh tượng, trong nháy mắt để Triệu Mẫn viên kia mới vừa rơi xuống tâm, lại đột nhiên nắm chặt đứng lên. Chỉ thấy ở mảnh này đất trống trung ương, khoảng chừng hơn 20 cái cầm trong tay lưới dao hắc y nhân, kết thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Bọn hắn từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt ngoan lệ. Trên thân tản ra nồng đậm máu tanh cùng sát khí. Hiển nhiên đều là thân kinh bách chiến sát thủ nhà nghề. Mà tại bọn hắn vòng vây bên trong, đao quang kiếm ảnh bên trong, hai bóng người đang bị hơn 10 tên hắc y nhân vây khốn ở trung ương, đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Chính là Nhữ Dương Vương Chi Muội, vị kia ngày bình thường tư thế hiên ngang nữ trại chủ, cùng trung thành tuyệt đối tổng quản Trần Lý. Giờ phút này, hai người sớm đã không có ngày xưa thong dong. Nữ trại chủ trong tay trường tiên vung vẩy đến kín không kẽ hở, vẫn như cũ khó cản bốn phương tám hướng chuyển lưỡi dao. Nàng trên cánh tay trái, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương đang tại không ngừng chảy ra máu tươi, đem nữ trại chủ cái kia thân đỏ rực trang phục nhiễm đến càng thêm đỏ thẫm. Mỗi một lần vung roi đều dẫn động tới vết thương, mang đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, để nữ trại chủ sắc mặt càng tái nhợt. Trần Lý tình huống càng là không chịu nổi. Hắn mặc dù lấy võ công tăng trưởng, nhưng phải biết, trước đây thế nhưng là bị Dương Quá một chiêu cho đánh thổ huyết trên mặt đất, thuộc về vết thương cũ chưa lành trạng thái. Mà lúc này, hắn trong tay phát đao sớm đã che kín khe, trên thân càng là thêm mấy đạo dài ngắn không đồng nhất vết thương. Nếu không có còn có một số dư lực, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống vũng máu bên trong. Vây công bọn hắn hắc y nhân đầu mục thấy thế, nhìn đến hai cây khó mà gặm xương cốt, hắn phát ra một trận âm lãnh tiếng cười. A a, thật sự là xương cứng a, đáng tiếc, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Hai vị, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho lại chịu ra thịt nỗi khổ, chúng ta đại nhân mệnh lệnh, có thể là muốn sống. Nữ trại chủ nghiến chặt hàm răng, trong mắt tiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nàng biết, hôm nay sợ rằng là thật thai kiếp khó thoát. Nữ trại chủ chỉ hy vọng, mẫn mẫn đứa bé kia có thể thuận lợi chạy đi. Đúng lúc này, Trần Lý bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đang muốn vung đao động tác bỗng nhiên cứng đờ. Hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng đến sau lưng cách đó không xa rừng rậm nhìn lại. Một giây sau, hắn cái kia sắp xếp trước liền bởi vì mất máu mà tái nhợt mặt, trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, trong con mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mẫn, mẫn mẫn. Trần Lý âm thanh khàn giọng, tràn đầy khó có thể tin, ngươi tại sao trở lại? Nghe được Trần Lý đây âm thanh kinh hô, đang cùng hai tên hắc y nhân chiến đấu nữ trại chủ cũng là chấn động trong lòng. Nàng bỗng nhiên một roi bước lui đối thủ, liều lĩnh bay đầu lại. Khi nàng thấy rõ đạo kia từ rừng chạy vừa đi ra thân ảnh gầy nhỏ thì chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thiên đô phảng phất muốn sụp đổ xuống. Mẫn mẫn, nữ trại chủ nghẹn ngào gào lên, thanh âm bên trong mang theo trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng sụp đổ. Không phải để ngươi đi nhanh lên sao? Vì cái gì còn muốn chạy về đến? Đi mau a! Chỉ thấy Triệu Mẫn cái kia tiểu tiểu thân ảnh đang dẫn theo mép váy, có chút thở hồng hộc đứng tại cách đó không xa. Mà theo nàng xuất hiện, những hắc y nhân kia cũng nhao nhao ngừng công kích, không hẹn mà cùng lộ ra tàn nhẫn mà trêu tức nụ cười. Hắc y nhân đầu mục chậm rãi xoay người, nhìn về phía Triệu Mẫn, ánh mắt kia tựa như là nấp tại nhìn một cái chủ động chạy vào lồng bên trong chuột. Hắn phát ra một trận làm cho người dùng mình cười lạnh, a a a a, ta còn đang lo không biết nên như thế nào đi tóm lấy ngươi cái này tiểu nữ hoa, không nghĩ tới, ngươi thế mà mình chủ động đưa tới cửa. Thật sự là quá tốt rồi. Bên cạnh hắn một cái nhìn như người đứng thứ hai hắc y nhân cũng tiếp lời rêu cợt nói, vừa vặn, cũng mất đi chúng ta chờ một lúc chia ra đi tìm ngươi thời gian, tiểu con chúa, ngươi phần này quan tâm, chúng ta coi như từ chối thì bất kính. Bọn hắn trong lời nói tràn đầy mẹo vờn chuột một dạng trêu đùa cùng nhất định phải được cùng nào. Nhưng mà, đối mặt đám hung thần ác sát này địch nhân, Triệu Mẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù còn có chút khẩn trương, cũng không có toát ra quá nhiều sợ hãi. Nàng ngược lại giơ lên tiểu lồng ngực, đối bị vây nốt nữ trại chủ là lớn, cô, Trần tổng quản, ta tới cứu các ngươi đến. Cái gì? Nghe được câu này, nữ trại chủ cảm giác mình đỉnh đầu đều nhanh muốn bị tức giận đến sốc lên. Cứu chúng ta? Nàng tình nguyện bản thân bị thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh, cũng không nguyện ý nhìn thấy Triệu Mẫn bị đám người này bắt lấy. Triệu Mẫn là ai? đó là nàng thân ca ca, hiện nay quyền nghiêng triều chính Nhữ Dương Vương sát hãn đặc mục nhĩ duy nhất đích nữ. Là ca ca nâng ở trong lòng bàn tay tâm đầu đục, là toàn bộ vương phủ hòn ngọc quý trên tay. Nếu là nàng tại mình trên địa bàn xảy ra chuyện, đừng nói mình không mặt mũi trở về thấy ca ca, chỉ sợ toàn bộ vương phủ đều sẽ bởi vậy nhấc lên thao thiên cự lãng. Nữ trại chủ trong lòng tức giận sôi sục, một hơi không có đi lên, kém chút ngất đi. Nàng xem thấy Triệu Mẫn, trong mắt tràn đầy đau lòng như góc. Hai từ này, làm sao lại ngốc như vậy? Cứu mình? Đùa gì thế? Nữ trại chủ trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Triệu Mẫn nội tình. Hai từ này mặc dù thờ nhỏ thông minh, cũng đi theo trong vương phủ võ học sư phó học được chút gia lông công phu, nhưng tại chính thức cao thủ trước mặt, điểm này mèo ba chân công phu, đơn giản liền cùng hai đồng chơi đùa không có gì khác biệt. Đừng nói trước mắt đám này giết người không chớp mắt đỉnh tiêm sát thủ, liền xem như mình, mặc dù thực lực không tính giang hồ đỉnh tiêm, nhưng muốn nói đánh 20 cái, 30 cái hiện tại cái tuổi này Triệu Mẫn, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đây đủ để chứng minh Triệu Mẫn thực lực đến tuột cùng bao nhiêu. Nhưng hôm nay, nàng lại nói muốn trở về cứu mình. Đây không phải hồi náo là cái gì? Mẫn Mẫn, ngươi. Nữ trại chủ lòng nóng như lửa đốt, đang muốn liều lĩnh lao ra, đem Triệu Mẫn đẩy đi, cho dù là liều lên mình đầu này tính mạng. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp mở miệng quát lớn thời điểm, Triệu Mẫn tiếp xuống nói lại để nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chỉ nghe Triệu Mẫn thanh thúy âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại không hiểu tự tin, cô, ngươi đừng nội. Ngươi nhìn, ta mang ai đến? Mang ai đến? Nữ trại chủ nghe vậy một trận, vô ý thức đem ánh mắt từ Triệu Mẫn trên thân, lướt ngang hướng về phía nàng bên cạnh.